Chương 309, hiệu thuyết phục, cùng thần thánh sở, hoàng nữ tới chơi, 2, chương 309, hiệu thuyết phục, cùng thần thánh sở, hoàng nữ tới chơi, 2, doanh địa cửa vào, tổ trợ tự mình ra ngoài nên đón đến hữu cũng sổ dạ hai người. Hoan đang buồn bực, cự ma trong bộ lạc vậy mà lại có khách, ngẩng đầu liền nhìn thấy đứng sừng sững ở trong gió tuyết tóc đỏ ưng nón trụ nữ tử, âm thầm liễu lưới. Cách tóc đỏ nhân loại xa một chút, đây là bộ lạc từ xưa đến nay lưu truyền xuống cảnh cáo. Ta nhớ được ngươi, ngươi là Dệ Ạt bằng hữu. Ổ Trở giơ cánh tay lên kêu gọi, cười nói, Dệ Ạt bằng hữu, chính là Ổ Trở bằng hữu. Thiệp nhẹ nhàng gật đầu, nói, cự ma chi vương, ta lần này đến đây là vì một việc. Chuyện này quan hệ đến Dệ Ạt, còn xin ngươi không tiếp tương trợ. Ổ Trở tiếu dung dần dần thu liễm, thần sắc có chút nghiêm túc, chậm rãi gật đầu. Dệ Ạt trợ giúp qua Ổ Trở cùng Ổ Trở mẫu thân. Ổ Trở nói, chỉ cần có thể giúp một tay địa phương, ngươi cứ mở miệng. Trong lều vải, treo trên tường cự thú cùng hải quái xương đầu, trên mặt đất phủ lên da thú cùng cỏ xỉ rêu xếp thành tấm thảm. Ổ Trở ngồi trên mặt đất, thiệp vậy nhập ra tùy tụ, hỏi thăm Niệm Phong Bạo chi chủ ý cùng thú nhân quân đội độc tĩnh. Ổ Trở gặp qua tên kia, một cái hèn hạ thú nhân. Ổ Trở nhíu mày, nói, hắn cùng bộ lạc của hắn đoạt đi chúng ta con ngồi, đầu kia voi ma mút rõ ràng là chúng ta trước để mắt tới. Nói về việc này, Ổ Trở vẫn có chút tức giận bất bình. Thiệp thế là hỏi thăm về Niệm liên minh kế hoạch. Ổ Trở biểu thị Niệm đã từng tìm tới qua hắn, còn hứa hẹn dành cho cự ma bộ tộc cả một cái mùa đông đều không cần chịu đói đồ ăn, thế nhưng là bị Ổ Trở một ngụm cự tuyệt. Hừ, Niệm lời nói không thể tin, cái kia xảo trá ra hỏa, một mực tại nói dãy núi phía nam thổ địa là bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu giàu có, giật dây những bộ lạc khác cùng hắn một đợt vượt qua dãy núi, tiến công phương nam. Ổ Trở gãi gãi chùi lùi đầu, ngay thẳng mà nói, thế nhưng là vượt qua dãy núi sẽ hy sinh bao nhiêu đầu sinh mệnh, Niệm không có sách, cũng căn bản không quan tâm. Huống chi coi như vượt qua dãy núi, cũng có thể tìm không thấy đồ ăn, hắn lời hứa căn bản chính là nói dối, điểm này ngay cả Ổ Trở cũng nhìn ra được. Nghe xong Ổ Trở lời nói, Hiệu trầm ngâm một lát, tâm đạo, xem ra Ổ Trở còn không biết, dãy núi tuyệt lĩnh phía nam chính là Dệ Ạt lãnh địa. Ổ Trở, dãy núi tuyệt lĩnh phía nam là thần xương lĩnh, mà thần xương lĩnh là Dệ Ạt lãnh địa. Hiệu nói, nếu như thú nhân liên quân khởi xướng tiến công, đứng núi chịu sạo, chính là Dệ Ạt cùng thần dân của hắn. Ổ Trở mở to hai mắt nhìn, cái gì? Thần xương lĩnh là Dệ Ạt địa bàn. Thú tộc bộ lạc đối với Kim Sư Vương quốc đất phong cùng đối ứng lãnh chúa biết rất ít, dù sao chế độ phong kiến cùng bộ lạc chế độ khác như trời đất, liền ngay cả Vu Ivan cũng sẽ bị nhân loại phức tạp lãnh địa danh tự làm cho hồ đồ. Ngồi ở Ổ Trở bên cạnh, Hoan nghe tới lời nói, đầu tiên là hoài nghi có độ tin cậy, chợt ám đạo không ổn. Dãy núi tuyệt linh phía nam, đúng là Nhẫn Đông Hoa công tước địa bàn, đây cơ hồ cắt đứt bộ lạc hướng nam di chuyển hy vọng. Thiệu gật đầu nói, một phương diện, ta không hy vọng ngươi cùng Dệ Ạt trên chiến trường gặp nhau, cho nên kiến nghị ngươi không muốn gia nhập Niệm liên minh. Một phương diện khác, Dệ Ạt thực lực hoàn toàn không phải bây giờ Niệm có thể chống lại. Thiệu giống như là tại trần thuật một sự thật, nói, đợi đến đao kiếm đối mặt một khắc này, chính là Niệm chôn thân thời điểm, cùng Niệm kết minh bộ lạc, không có tốt hạ chẳng. Ổ Trở rộng lớn bàn tay vuốt ve cằm dưới, một bên suy tư, một bên gật đầu. Ta nghe, Niệm đã là ngũ hoàn anh hùng, đồng thời thu được cổ đại vu thuật lực lượng. Lúc này, Vu Yuan chen vào nói, lấy một ngụm lưu loát Bắc cảnh ngữ, nghi ngờ nói, Nhẫn Đông Hoa công tức cố nhiên nghe tiếng xa gần, nhưng nói hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Niệm, không khỏi quá xem thường bộ lạc lực lượng a. Thiệu không tỏ rõ ý kiến, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía sổ dạ đưa tới cự kiếm, chậm rãi đem năm ngón tay khoác lên trên chuôi kiếm. Khi nàng nắm chặt kiếm trong cây trước mắt, rồi dào như thực chất anh hùng ý chí, tựa như bệ nghệ thiên địa quyền uy, từ trên người nàng hướng bốn phía càn quét, khiến Đoan sắc mặt trở nên xanh xám. Cô này quân vương bình thường cảm giác áp bách, trên người nàng tuyệt đối chạy xuôi tóc đỏ vương huyết mạch. Một năm qua này, Ổ Trở thừa kế cự ma chi vương vương tọa, hắn thân là vương tộc cự ma huyết mạch chi lực thành công thức tỉnh, để hắn đã có tứ hoàn định phong thực lực. Mà đối mặt với ý chí, Ổ Trở sắc mặt có chút nghiêm trọng, cưỡng ép chịu đựng lấy rồi dào áp lực, bảo hộ ở Đoan trước người. Thu tiếng nói, mời thu hồi vũ khí, ta bằng hữu. Thiệu nắm chặt chuôi kiếm năm ngón tay buông ra, bao phủ trong phòng uy áp tiêu tán theo. Ổ Trở cùng Đoan không hẹn thở phào một hơi, lại nghe hữu biểu thị ấy nấy, giọng điệu tỉnh táo, nói, thật có lỗi. Ta chỉ là muốn biểu hiện ra một sự thật, đó chính là thân là ngũ hoàng ta, đối người khác thực lực, có nghiêm ngặt lại phán đoán chuẩn xác. Ta hiểu rõ Dệ Ạt thực lực. Thông qua tâm hữu linh tê thành lập giao lưu, Thiệu đối với Dệ Ạt trưởng thành quỹ tích có thể hiểu rõ. Trước mắt, Dệ Ạt đã thu hoạch quang minh chi thần truyền thừa, có thất huyền cầm gia chỉ hắn, phối hợp mỹ tỷ tịnh, cho dù là hiệu dự, cũng không có thắng qua hắn năm chắc. Dệ Ạt thực lực còn muốn tại trên ta. Thiệu tìm ra lời giải, nói, ỷ lại vu thuật thú nhân, ở trước mặt của hắn, không chịu nổi một kích. Tôi trở cùng Oan liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Nhẫn Đông Hoa công tức tuổi còn trẻ, nhưng có thể so tóc đỏ vương hậu duệ càng thêm cường đại. Oan cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại không thể không thừa nhận, không gia nhập Niệm đồng minh, không đi cùng Dệ Ạt đối kháng, là một cực kỳ sáng suốt quyết định. Có cái gì là Ổ Trở có thể vì bằng hữu làm sao? Ta hy vọng ngươi có thể tiến về thuyết phục cái khác hai cái bộ lạc tù trưởng, để bọn hắn từ bỏ gia nhập Niệm quân đồng minh. Thiệu trầm ngâm nói, những địch nhân này cố nhiên đối Dệ Ạt không tạo thành uy hiếp, nhưng khó tránh xâm hại hắn lãnh địa cùng thần dân. Ta nghĩ, đây cũng là Dệ Ạt chỗ không muốn nhìn thấy. Ổ Trở dùng sức gật đầu, đứng dậy, vỗ ngực nói, ngươi yên tâm. Ổ Trở cái này liền đi băng xương rất phong, thuyết phục đầu kia lão nhiêu, để hắn đừng đi sở Dệ Ạt rủi ro. Nhớ được cho người ta đưa một ngụm trung đồng. Hoan nói bổ sung, con trâu kia thích nhất gõ trung rồi. Xô Dạ đoán thầm đạo, lão nhiêu nếu là dám cùng Dệ Ạt công tức là địch, quản chi là thật sự muốn cho nó đưa ma rồi. Trên thực tế, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Thỉnh giảng, bằng hữu. Ta nghĩ tiến về cùng thần thánh sở nhìn qua. Ôi trợ tiếng cười bỗng nhiên ngừng, trong chướng đồng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thì vậy rõ ràng, do nàng một cái nhân loại đưa ra muốn đi trước thánh sở, rất là mạo muội. Nhưng là, sói phái học viện viện trưởng từng nói, cùng thần ở trên đời này tuyệt đại đa số tung tích đã bị người vì lao đi, ngay cả hắn tục danh cũng sẽ không tiếp tục bị thế nhân biết được, vậy chỉ còn lại ngăn cách với đời bắc cảnh bộ lạc, mới có thể bảo lưu lấy cùng thần tương quan tế tự chi lễ cùng tế tự di tích. Chương 309, hiệu thuyết phục, cùng thần thánh sở, hoàng nữ tới chơi, 3, chương 309, hiệu thuyết phục, cùng thần thánh sở, hoàng nữ tới chơi, 3, ổ chờ đem trừng cầu ánh mắt, ném hướng một bên oan. Oan nói, cùng thần thánh sở, cũng không thuộc về chúng ta cự ma bộ lạc, mà tứ đại bộ lạc đều có tiến về triều bái tư cách. Nhưng là, nhân loại muốn đi vào trong đó, nhất định phải thông qua thủ hộ giả thí luyện. Thủ hộ giả, một đầu cự lang, truyền thuyết là cự lang thao thiết dòng dõi, trong miệng ngậm lấy băng xương đúc thành đại kiếm. Oan lòng còn sợ hãi, ta kiến thức qua kiếm thuật của nó. So kiếm thuật đại sư còn muốn hung mãnh. Thao thiết dòng dõi, hiệu từng tại kiếm trong cây thí luyện bên trong, đạt được lâm thời ban phúc, triệu hồi ra hai đầu cự lang vì nàng chinh chiến. Giờ phút này, nàng ẩn ẩn cảm thấy danh tự này rất là quen thuộc, trở tay đem kiếm trong cây treo ở sau lưng, gật đầu nói, xin mang ta tiến về thí luyện, do ta tiến hành một phen nếm thử. Sư cung, bóng đêm bao phủ, ánh trăng đem hành lang bên trên cột đá âm ảnh kéo dài. Cố Đồn trong tay bưng lấy ma dược đại sư chế biến thành nước thuốc, hành đầu ở trên không đung đưa trên hành lang, tại một cái điêu khắc xa xỉ đẹp gỗ lim trước cổng chính đứng sững. Khu khu, trong phòng vang lên trầm muộn ho khan. Cố Đồn ấy mắt lướt qua một tia đau lòng, gõ cửa một cái, thấp giọng nói, bệ hạ, là ta. Vào đi. Thanh âm suy yếu giống là mệt mỏi lão nhân, thiếu khí vô lực nói, cửa không có khóa. Cố Đồn đẩy cửa đi đến, người thấy một cô ẩm ướt mục nát hương vị, tâm tình càng thêm nặng nề. Trên giường, Di Chát xương gò má cùng hốc mắt thật sâu lom xuống dưới, khuôn mặt thon gầy. Hai tháng trước, Cố Đồn còn tại Hồ Nà Abber, cùng Di Chát cùng nhau nên chiến chuẩn thánh vực cấp sứ đồ. Lúc đó sư tâm vương là bực nào hăng hái, bây giờ liền ngay cả dùng ạ vạ lọ nước hồ đều không thể lần nữa khiến cho hắn khôi phục sức sống. Cố Đồn cảm thấy sâu đậm tự trách cùng hổ thẹn, sư tâm vương bệnh nặng, cùng hắn nhất thời hồ đồ, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thuốc đặt ở đầu giường là được. Sư tâm vương dựa vào giường bệnh, tay chống đỡ huyệt thái dương, nhắm mắt nói, gần nhất. Nhưng có chuyện quan trọng gì? Luân Đô Nam Bộ bắt ngủ, nơi đó lãnh chúa công bố bản thân trong lãnh địa có một cái tà giáo tổ chức, thờ phụng đến từ biển sâu ác ma, hắn bất lực, thỉnh cầu vương đô tăng phái biệt thủ. Cỡ Lùn Nam tức đã tự đề cử mình, tiến về bắt ngủ điều tra, lấy hắn năng lực, tin tưởng việc này chẳng mấy chốc sẽ có tiến triển. Cỡ Lùn tại dân gian có truyền kỳ thám tử thanh danh, điểm này liền ngay cả sư tâm vương đều có nghe thấy, tiên lặng nói, ta đều không có hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh ý chỉ, hắn cũng đã bản thân chạy tới rồi. Hắn mưu đồ gì đâu? Có siêu phàm giả, có thể không để ý lợi ích, vẹn vẹn từ hứng thú xuất phát đi làm nào đó dạng sự tình. Cố Đồn cẩn thận nói, có lẽ Cỡ Lùn chính là hứng thú gây ra thám tử. Sư Tâm Vương nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm, nói, còn có những thứ khác sao? Dễ Át công tức gần đây phát tới một phong tín hàm. Làm sao hiện tại mới nói? Sư Tâm Vương mở ra hai mắt, không vui nói, ngày tối hôm qua phát bệnh, cho tới bây giờ mới tỉnh. Cố Đồn cẩn thận từng ly từng tí nói, lấy ra. Phải. Sư Tâm Vương triển khai thư tín, tinh tế thẩm duyệt, chợt phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Cố Đồn nói, bệ hạ, năm nay luồng không khí lạnh không có đến, bắc cảnh thú nhân ngay tại tập kết nhân mã, chuẩn bị trèo đèo lội suối, xâm chiếm ta nước biên cương, cái này chính là đối dễ ạt công tức cực lớn khảo nghiệm. Từ xưa đến nay, vì vương quốc thủ vệ biên cương quý tộc luôn có đặc quyền. Sư Tâm Vương bình tĩnh nói, giảm miễn dễ ạt thuế má đi. Như hắn có thể ở cùng Thomas tranh đấu bên trong thắng được, liền đem bắc địa công tức chi vị cải thành thế tập, dù sao cũng là đích thân hắn đem Bạch Dạ Thành lấy tới. Cố Đồn cung kính gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Từ khi bệ hạ ý đồ tập trung quyền lực đến nay, Kim Sư cũng rất ít trao tặng thế tập tước vị, liền ngay cả Dễ Ạt phụ thân công tước danh hiệu đều bị thu về. Mà Nhẫn Đông Hoa công tước nhưng có thể ấm cùng tử tôn, đủ thấy Dễ Ạt tại bệ hạ trong lòng địa vị. Bạch Dạ Thành rõ ràng là Thomas lãnh địa, bệ hạ lại đem tuyên bố cho Dễ Ạt, cái này kỳ thật cũng là một loại ngăn được thủ đoạn, để Dễ Ạt cùng Thomas hai nhà lẫn nhau tiêu hao. Bắc quận thú nhân thủ trưởng, nhưng bất quá là hạ giặt một đầu chó săn, tin tưởng Dễ Ạt có thể đối phó. Sư Tâm Vương khẽ nuốt mi tâm, nhưng hắn dù sao cũng là ta phụ tá đắc lực. Cố Đồn, ngươi thay ta đi một chuyến thần sương lĩnh, như thú nhân mới có 6 hoàn chiến lực, ngươi thì xuất thủ tương trợ, để phòng không sách. Nếu như là ta lo xa rồi, vậy ngươi cũng không cần tại Dễ Ạt trước mặt hiện thân. Tiểu tử kia cơ linh cực kỳ, gặp lại ngươi, liền có thể đoán được, ta đã không có cách nào đi lại. Sư Tâm Vương tự giễu cười cười, nói, vẫn là không có tất yếu, cho hắn biết. Cố Đồn im lặng, cung kính nói, rõ ràng, ta sẽ âm thầm tiến về thần sương lĩnh, bảo hộ mỗi người, trấn thủ biên cương. Sư Tâm Vương nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa, phất tay để Cố Đồn rời đi. Cố Đồn chậm rãi rời đi phòng ngủ. Khép lại cửa phòng, đối góc rẽ âm ảnh, khẽ thở dài, điện hạ, không cần ẩn tàng, ngài có chuyện nói thẳng đi. Thở rẽ xạ từ âm ảnh bên trong đi ra, đứng tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, đeo vương miệng, tuyết trắng trên gương mặt lưu lại nước mắt. Ta nghĩ cùng ngài một đợt tiến về thần sương lĩnh, Cố Đồn thúc thúc. Cố Đồn nhíu mày, khó hiểu nói, điện hạ thiên kim thân thể, như thế nào nghĩ đến lặn lội đường xa, tiến về thần sương lĩnh? Đã phụ hoàng vô pháp tự mình tuần hành, liền từ ta đến trở thành hắn con mắt. Thở rẽ xạ túi lầu nói, huống hồ, phụ hoàng nói qua, ở lâu thâm cùng, rời xa tiền tuyến, liền sẽ quên sinh mệnh nặng nề. Cho nên, xin cho ta đồng hành đi. Thơ dẹ xà nói, ta phát thể, ta sẽ không mạo muội làm việc, ta chỉ là muốn biết rõ. Đương thời phụ vương lấy được đại thắng thần xương lĩnh, rốt cuộc là một nơi thế nào? Cố Luân trầm mặc, trong mắt phản chiếu ra gầy yếu mà cố chấp hoàng nữ. Hắn hiểu rõ điện hạ tính tình, một khi nàng quyết định, trừ phụ thân của nàng, không có gì có thể làm cho nàng dao động. Liếc nhìn đóng chặt đại môn, Cố Luân trong lòng biết, trong phòng sư tâm vương nhất định nghe được đối thoại của hai người. Mà hắn trầm mặc, không có phát ra dị nghị, chính là ngầm cho phép điện hạ ý nguyện, đồng ý thở dẹ xạ đi theo Cố Luân, tiến về thần xương lĩnh, lĩnh hội chiến tranh tàn khốc, bồi dưỡng nữ hoàng độ lượng. Thôi ta, điện hạ, ta đáp ứng ngài. Nhìn xem thở phào nhẹ nhõm thở dẹ xạ, Cố Luân nói bổ sung, hiện nay thần xương lĩnh tại dệ ạt công tức xử lý bên dưới, sớm đã không phải năm đó nghèo khổ chi địa. Hán thương nghiệp thiên phú, trong mắt của ta cũng là không thấy nhiều. Thở dẹ xạ mắt lộ ra suy nghĩ, điểm nhẹ chán, nói, chờ có cơ hội, ta lại hướng Nhẫn Đông Hoa công tước ở trước mặt thỉnh giáo. Chương 310, hoàng nữ khâm phục, Nhẫn Đông Hoa phong vân ghi chép, cự lang thở gì, một. Chương 310, hoàng nữ khâm phục, Nhẫn Đông Hoa phong vân ghi chép, cự lang thở gì, một. Hoàng nữ điện hạ muốn tới biếng thăm thần xương lĩnh. Pháo đài kiếm đông, lãnh chúa đại sảnh. Lò sưởi trong tường ấm áp thiếu đốt, dê hạt người khoác màu đen áo khoác, ngồi ở chủ vị, kinh ngạc nói, chọn loại thời điểm này. Tổng quản giờ dạ kẻ nói, là từ đế đô gửi tới phong thư, trên thư biết rõ điện hạ viếng thăm thời gian cùng lộ tuyến, trên thư còn có sư cung si ấn, ngụy tạo khả năng không lớn. Thư ở đâu bên trong? Trình lên. Tuân mệnh, công tước đại nhân. Giờ dạ kẻ bước nhanh hướng về phía trước. Dê hạt tiếp nhận quyển da dê, tỉ mỉ xét lại một phen, nói, cũng thật là thở dẹ xạ công chúa tự tay viết thư, phía trên có tín sứ văn chương pháp lực vết tích. Tín sứ văn chương, một loại tín sứ chi thần lĩnh vực bên trong thấp hoàn pháp thuật. Quý tộc thế gia truyền lại thư tín lúc đều sẽ áp dụng cái này nhất pháp thuật. Thông qua độc nhất vô nhị gia huy văn chương, dùng để nghiệm chứng thư tín là thật hay giả. Trên thư nói, điện hạ vì đó cá nhân thân phận đến đây, không có nghĩa là cái khác lập trường. Dễ ạt đem thư tín để ở một bên, nói, lời này không thể tin, nàng phân đợi minh biểu chính là quốc vương bệ hạ ý chí. Ta muốn là cự tuyệt nàng viếng thăm, mới là không cho bệ hạ mặt mũi. Toàn thân tỏa ra thư quyển khí tức cùng tài trí đẹp tóc vàng ngự tỷ, kim anh nâng đỡ khung kính, nói, đại chiến sắp đến. Thở dẹ xạ công chúa lại phải chạy đến tiền tuyến đến, bệ hạ như thế nào đồng ý vương tử như thế hồ náo. Dễ ạt như có điều suy nghĩ, nói, bệ hạ muốn là một có độ lượng người thừa kế, mà không phải nhà ấm bên trong hoa hồng. Ta nghĩ, hắn an bài điện hạ lần này viếng thăm, là muốn mượn lấy bắp địa gió lạnh, đến rèn luyện khối này ngọc thô. Dễ ạt ánh mắt thâm thúy, phát giác ra ý ở ngoài lời. Một phương diện khác, có lẽ sư tâm vương bản ý, là muốn tự mình tuần hành biên cương. Mà bây giờ, lao quốc vương đã vô pháp đi lại, liền để hoàng nữ làm thay. Công tước đại nhân nói có lý. Kim tước xin chỉ thị. Vậy theo ngài nhìn, muốn như thế nào an bài điện hạ nên đón nghi thức? Hết thảy giản lược. Dễ ạt bình tĩnh nói, hành cung cũng không cần phá lệ chuẩn bị, đem điện hạ tiếp vào pháo đài kiếm đông tới. Thúy tước, tùy ngươi phụ trách điện hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không cần đặc thù chiếu cố, như thường lệ là được. Biểu lộ ra dặn tỉnh táo, người mặc Victoria dắt váy tóc lục quản gia hầu gái, Thúy tước khẽ gật gù, nói, tuân mệnh, công tước đại nhân. Đã bản ý là muốn để thở dẹ xa đến tiền tuyến tôi luyện, vậy liền không có cố ý lấy lòng tất yếu. Cam đoan có thể để cho công chúa duy trì thể diện quy cách là được. Đây là suy xét đến thở dẹ xa ngoài mềm trong cứng, nguyện ý chịu khổ, dễ ạt mới có thể đồng ý nàng viếng thăm. Nếu như là một luông chiều từ bé người thừa kế, đại chiến trước muốn tới tiền tuyến mạ vàng, dễ ạt nhất định từ chối thẳng thắn. Lý giải sư tâm vương ý tứ, dễ ạt cũng sẽ không lại nghĩ đến như thế nào đem công chúa cho đưa trở về, thầm nghĩ, dù sao, thở dẹ xa an nguy không cần để ta tới nhọc lòng. Vậy hạ nhất định nằm vùng 6 hoàn siêu phàm giả đến chiếu khán nàng chu toàn. Chính là nói, thở dẹ xa đến, đại biểu cho có 6 hoàn siêu phàm giả gia nhập bên ta trận doanh. Vốn là 10 phần chắc 9 cục diện, Dễ ạt cảm thấy phần thắng càng thêm lớn một chút, trong lòng khẽ động. Một phương diện khác, thừa dịp điện hạ đến thăm lãnh địa khoảng thời gian này, ta có lẽ có thể cùng nàng thiết lập một chút quan hệ cá nhân. Dễ ạt tên này Nhẫn Đông Hoa công tước, có thể nói là sư tâm vương một tay để bạn đi lên, quốc vương vậy tổn lấy để Dễ ạt trở thành thờ dẹ xạ tân triều thành viên tổ chức ý nghĩ. Dễ ạt cùng sư tâm vương quan hệ cá nhân thân mật, giờ phút này thấy sư tâm vương đã bắt đầu suy xét thân hậu sự, tâm tình đã tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Một phương diện, Dễ ạt kháng cự thời đại trước kết thúc, một phương diện khác, lại đã dự cảm đến thời đại mới đến, vì nữ hoàng hiệu lực cũng coi là báo đáp sư tâm vương ơn chi ngộ. Thờ dẹ xạ dù sao cũng là kim sư tương lai nữ hoàng, ta vẫn là cần thiết cùng nàng giao lưu một hai nhanh như chớp. Xe ngựa tại gồ ghề nhấp nhô trên sơn đạo ghé qua. Cửa sổ xe tơ lụa bị một con tuyết trắng đầu ngón tay xốc lên, mang theo chân châu mũ trùm thờ dẹ xạ, một đôi màu xanh lam đôi mắt, tựa như mặt hồ phản chiếu ra bắc địa hành tinh cao điểm phong quang. Liên miên chập trùng dãy núi bị tuyết dày bao trùm, gió rét tại lá tùng bên trên treo lên băng lăng. Thờ dẹ xạ kinh ngạc nhìn qua tại đất tuyết bên trong kiếm ăn cao điểm bỏ rừng, những này phong cảnh là nàng tại sông thảm tưới tiêu màu mỡ bình nguyên, chỗ trước đây chưa từng gặp. Chẳng biết tại sao, thờ dẹ xa nhớ lại nhà bờ giòn tờ dẹ ạt. Trong đầu, hiện ra cùng nàng tuổi tác không kém bao nhiêu thiếu niên. Dẹ ạt cũng là tại dạng này nghiêm hàn thời tiết, mang theo một tên lái xe tùy tùng, vượt ngang qua rất dài quan hải, một mình tại bắc địa sông Sáo, cuối cùng trở thành nghe tiếng vương quốc Nhẫn Đông Hoa công tước. Thờ dẹ xa sớm đã từ những cái kia sùng bái Nhẫn Đông Hoa công tước người ngâm thơ dòng trong miệng, nghe nói qua hắn truyền kỳ sự tích. Nghe nhà thơ sinh động như thật giảng thuật dễ ạt là như thế nào xử lý lãnh địa, dẫn đầu bình dân, chiến thắng luồng không khí lạnh, như thế nào từ một cái bị gia tộc vương tha ấu tử, tại Luân Đô sân thi đấu thượng danh động tứ phương. Cố sự dù sao tồn tại hư cấu. Thơ dễ xa đồng dạng rõ ràng, dễ ạt sinh hoạt chú định cùng nàng hoàn toàn khác biệt. đổi lại nàng tại dễ a tình cảnh, càng có khả năng cảm thấy đau đớn cùng mê mang. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, hoàng nữ đối không biết thần xương lĩnh, sinh ra một phần hiếu kỳ cùng chờ đợi. Dọc theo con đường này trừ âm thầm hộ vệ cô lùn bên ngoài, hoàng nữ lên đường gọn nhẹ, chỉ có một tên chiến sĩ danh sách phu xe cùng hai tên thuật sĩ danh sách tiếp thân thị nữ đồng hành. Hai tên thị nữ là một đôi tỷ muội, cha mẹ bởi vì bị tố cáo nghiên cứu ác ma tà thuật mà bị thẩm phán đình bắt giữ, hai tỷ muội bán thành tiền làm nô lệ, ngẫu nhiên bị thợ rẻ xạ giải cứu, từ đó trở thành nàng trung thành tuyệt đối tôi tớ. Cứ việc kiệm lời ít nói, nhưng cái này hai tên thị nữ lại ẩn chứa siêu phàm huyết mạch chi lực, đã là tam hoàn nguyên tố thuật sĩ. Thuật sĩ là một loại nhất định phải thông qua huyết mạch mới có thể phát huy siêu phàm lực lượng nghề nghiệp, không cần giống pháp sư như thế thông qua hậu thiên học tập cùng pháp thuật quần chủ, liền có thể mượn nhờ trời ban huyết mạch đến thi triển ma pháp. Long huyết, nguyên tố, ác ma, đây đều là khả năng sinh ra thuật sĩ huyết mạch, trong đó lấy long duệ thuật sĩ hiếm thấy nhất. Đi hỏi một chút phu xe, còn bao lâu mới có thể đến thần xương lĩnh? Thở dẹ xà nói khẽ. Lớn tuổi thị nữ rất nhanh trở về, trả lời chắc chắn nói, bẩm điện hạ, phía trước chính là Bạch Dạ Thành, đợi đến mặt trời lặn thời gian, liền có thể đến thần xương lĩnh trung tâm thành. Bạch Dạ Thành là Thomas công tước lãnh địa, hắn gần đây cùng Nhẫn Đông Hoa công tước tại lãnh địa vấn đề bên trên có nhiều không hợp. Thở dẹ xà tâm tư tỉ mỉ, phân phó nói, qua Bạch Dạ Thành thời điểm đứng rêu rao, để tránh cho người bên ngoài mang đến không cần thiết bối rối. Phải. Đây cũng không phải là Thở Dẹ Xạ lần thứ nhất ra cửa đi xa. Sớm tại tuổi nhỏ lúc, Thở Dẹ Xạ vương tử chi vị bởi vì mâu thân của nàng phạm phải thông dâm tội mà bị phế trừ, quốc vương nhất thời khó mà chịu đựng Thở Dẹ Xạ xuất hiện ở trước mặt hắn, liền mệnh người đem Thở Dẹ Xạ mang đến nữ tử tu đạo viện học tập kinh thư. Tại nữ tử tu đạo viện, Thở Dẹ Xạ tại một vị lớn tuổi tu nữ chỉ đạo bên dưới, đọc hiểu lịch sử, học xong đế quốc ngữ cùng Jolen ngữ rườm rà ngữ pháp, thậm chí ngay cả man tộc Bắc Cảnh ngữ đều có đọc lướt qua, đồng thời mắt thấy tu đạo viện nuôi ong nghiệp cùng cất rượu nghiệp, dần dần dưỡng thành đối buôn bán hứng thú. Mấy năm sau, Sư Tâm Vương lại đem Thở Dẹ Xạ tiếp trở về bên người, xuất phát từ thua thiệt cùng ấy nấy, gấp bội yêu thương vị này con gái một, sau đó khôi phục Thở Dẹ Xạ vương tử chi vị. Nguyên nhân chính là Thở Dẹ Xạ xuất thân tồn tại tranh luận, phản đối Sư Tâm Vương phái hệ, ý đồ nâng đỡ Sư Tâm Vương ở xa nước ngoài cháu trai leo lên vương vị, nhưng Sư Tâm Vương đại quyền độc đoán, đồng thời tại diệt trừ tinh hồng liên hợp về sau, uy vọng áp đảo hết thể người phản đối thanh âm. Cứ việc chỉ là tạm thời. Chương 310, hoàng nữ khâm phục, Nhẫn Đông Hoa phong vân ghi chép, Cự Lang Thở Dị, 2, chương 310, hoàng nữ khâm phục, Nhẫn Đông Hoa phong vân ghi chép. Cự Lang Thở Dị, 2, trên thực tế, Thở Dẹ Xạ cũng không oán trách phụ thân của nàng. Người luôn luôn sẽ thụ thương khó qua, tựa như dã thú như vậy, sẽ muốn tìm một chỗ cô độc liếm láp vết thương. Mà vết thương luôn luôn sẽ khép lại, đồng thời làm cho người trở nên càng thêm cường đại. Tuổi thơ lận đận trải nghiệm, dưỡng thành Thở Dẹ Xạ không tranh không đoạt, ôn nhu đối xử mọi người, nội tâm kiên cường tính cách. Chuyến này, nàng lựa chọn tại chiến tranh đêm trước, đến đây ở vào tiền tuyến thần xương lĩnh, thứ nhất là vì thay thế nàng bệnh nặng phụ hoàng tiến hành viếng thăm, thứ hai, cũng là muốn tự mình thực tiễn, hiểu rõ sinh mệnh nặng nề cùng chiến tranh tàn khốc. Bởi vì quá khứ đi xa trải nghiệm, Thở Dẹ Xạ sớm chuẩn bị tốt rồi hết thảy thủ tục, để thủ quan tướng sĩ không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, phất tay cho qua. Nguyên lai đây chính là Bạch Dạ Thành, trấn thủ biên cương trường thành trọng yếu nhất quan hải. Ai chiếm cứ Bạch Dạ Thành, ai liền ngăn chặn lại tiến vào Kim Sư nội địa của họ. Thở Dẹ Xạ nghĩ thầm, đem tính cả Bạch Dạ Thành ở bên trong Bắc Địa công tước lĩnh trao tặng Dệ Át, xem ra phụ hoàng không chỉ có coi trọng Dệ Át, còn đối với hắn 10 phần tin cậy. Mây đen dày đặc, mênh mông tuyết bay trở ngại thông hướng thần xương lĩnh con đường, cũng may đầu này thương lộ đã qua vài lần xây dựng. Xe ngựa tại mặt trời lặn trước liền đã tới thần xương lĩnh. Là cái này. Dễ ạt lãnh địa. Một tòa cao ngất tường thành bao quanh thành trì sừng sững tại trước mặt, so với Bạch Dạ Thành vẫn có kém, thế nhưng là cửa thành lầu lại là dùng băng tinh đúc thành, trên cửa thành vẽ lây lóe ra ma pháp phù văn, hiển thị do khí phái. Trên tường, Nhẫn Đông Hoa công tức cờ xí đón gió phân phật. Thở Dẹ Xạ hơi có vẻ kinh ngạc, nói, cùng trên sách miêu tả thần xương lĩnh, hoàn toàn không giống. Thần xương lĩnh hoàn cảnh là nổi danh ác liệt. Liền ngay cả phụ hoàng đương thời đều không cảm thấy nơi này có thể phát triển. Nhưng là Dễ ạt công tước lại đem nơi này chế tạo thành rồi biên cương tường sắt. Ta đương thời cùng bệ hạ một đợt tham gia thần xương lĩnh chiến dịch thời điểm, nơi này vẫn là phiến dê nguyên. Phu xe gương mặt rung động, ngước nhìn tường thành, lẩm bẩm nói, tại loại này trời đông giá rét địa phương, có thể dựng lên như vậy một tòa hùng thành, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thở Dẹ Xạ hiểu qua Dễ ạt tình báo, biết do hắn cùng Kim Sư Tam Đại Thương hội một trong tinh quang thương hội giắt tay, dựa vào độc quyền hịch kỳ tiểu nghiệp kiếm một món hời, liền ngay cả Jolen Vương thất đều đụng cái này rượu khen ngợi có thừa. Thật sự là hắn có thể ở thần xương lĩnh xây thành chỉ xa xỉ lực lượng. Chỉ là, Thở Dẹ Xạ vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi, một người vì sao đồng thời có thể ở buôn bán cùng trên việc tu luyện, có kinh người như vậy thiên phú. Thở Dẹ Xạ muốn hướng Dễ ạt thỉnh giáo ý nguyện, trở nên càng thêm mãnh liệt. Điện hạ, ta nhìn thấy Nhẫn Đông Hoa công tức cùng tùy tùng của hắn rồi. Nhỏ tuổi thị nữ thở nhẹ nói. Tuyết trắng tuấn mã đạp trên nhẹ nhàng móng ngựa, bờm dài tung bay, thần thái sáng láng, cụ trang ngân trên yên người khoác đấu đồng màu đen tuổi trẻ công tức tay cầm dây cương. Mặt mũi của hắn tuấn lãng gầy gò, góc cạnh tựa như cẩm thạch pho tượng giống như rõ ràng, hậu phương đi theo đến đây nên tiếp tùy tùng. Lớn tuổi thị nữ biểu hiện được tương đối bình tĩnh một chút, nhưng nàng nguội nguội, ngăn không được đánh giá đại danh đỉnh đỉnh Nhẫn Đông Hoa công tước, chỉ cảm thấy hắn một thân cứng rắn đung trang, so với trong truyền thuyết tuấn mỹ nhà thơ hình tượng, còn muốn càng đẹp mắt một chút. Đi tới trước xe ngựa, Dễ ạt tung người xuống ngựa, không kiêu ngạo không tự tin nói, điện hạ không xa vạn dặm đến đây, không có từ xa tiếp đón, ta đã ở trong thành bảo chuẩn bị tốt tiệc tối, còn mời điện hạ rời bước pháo đài kiếm đông, tạm lánh gió tuyết. công tước các hạ không cần đa lễ. Thờ Dẹ Xà ôn nhu nói, ta lần này đến đây, nếu có cho ngươi tạo thành khó xử, còn mời cho ta biểu thị ấy nấy. Điện hạ nói gì vậy chứ? Dễ Át mỉm cười đạo, còn mời điện hạ lên xe, để ta tới dẫn đường. Không bằng công tước các hạ cùng ta cùng cưỡi xe ngựa, ta cũng tốt dọc đường hướng ngươi thỉnh giáo một chút xử lý trên lãnh địa vấn đề. Thờ Dẹ Xà mời nói. Dễ Át nghĩ nghĩ, tiếp nhận rồi Thờ Dẹ Xà mời, đem củ cải dây cương giao cho một bên thể trạng khôi ngô, biểu lộ chất phác gạt. Bởi vì Dễ Át chưa hết ạt thê tử trên người dịch bệnh, lại thuê ạt đảm nhiệm hắn kỵ sĩ, vợ chồng trẻ thời gian dần dần thoải mái. Ạt không có nỗi lo về sau, về việc tu hành một ngày ngàn dặm, trước mắt đã bắt đầu xung kích ngũ hoàn anh hùng bình cảnh. Chờ đến ạt đột phá, vị này hỏa thần tín đồ là sẽ trở thành thần xương lĩnh kế Dễ Át, gần về sau, vị thứ ba ngũ hoàn anh hùng. Có được ba vị ngũ hoàn anh hùng, đến lúc đó tại Bắc Địa hành tinh Tam Đại công tước bên trong, Dễ Át là sẽ trở thành một nhà độc đại tồn tại. Ạt tiếp nhận dây cương, muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nhắc nhở Dễ Át chú ý an toàn. Nghĩ lại nghĩ đến Dễ Át so với hắn còn càng thêm lợi hại, đại não lập tức quá tải, sững sờ ở tại chỗ. Dễ Át nhẹ nhàng gật đầu, chợt leo lên xe ngựa, ngửi thấy một cỗ hợp lòng người hương thơm, chỉ thấy trong xe lắp đặt cổ điển, không gian rộng rãi, chỗ ngồi phủ lên lông nhung thiên nga đệm, trên bàn còn đặt vào một bản trang trí tinh xảo sách. Dễ Át tùy ý liếc mắt bìa sách, như bị sét đánh, tại chỗ sửng sốt. Chỉ thấy bìa sách bên trên tình lình viết, Nhẫn Đông Hoa Phong Vân ghi chép. Tác giả, Tợ Dần. Dễ Át thoáng qua rõ ràng ở trong đó ngọn nguồn. Chắc là Tợ Dần kẻ này, lấy ta làm trong sách nhân vật chính nguyên hình. Dễ Át tâm thầm cắn răng, Di Đại Đế du lịch ký không thể phát hành, ngươi liền ra bản Nhẫn Đông Hoa Phong Vân ghi chép đúng không? Thật nên để Tợ Dần tiểu tử ngươi lại nhiều ngồi sổm mấy ngày lại lao. Thờ Dẹ Xà tại Dễ Át trước người luyện chuyển ngồi xuống, lưu ý đến Dễ Át ánh mắt, hé miệng nói, cái này sách tại Luân Đô phi thường bán chạy, bên trong ghi lại một chút cùng công tức các hạ có liên quan sự tích. Ngài muốn cảm thấy hứng thú, quyển sách này có thể đưa cho ngài. Dễ Át nói tiếng cảm ơn, tiện tay lật vài tờ, phát hiện nội dung cùng mình trong tưởng tượng một trời một vực. Chẳng lẽ Tợ Dần lên mờ? Dễ Át buồn bực, không đúng. Muốn thật sự là giờ lờ cờ lời nói, cái này sách cũng không thể phát hành rồi. Cái này thời đại dính đến tín ngưỡng cùng quý tộc thư tịch, xét duyệt hay là vô cùng nghiêm khắc. Cái này sách giống như là hậu nhân đem hồ mẹ sáng tác thơ ca chỉnh hợp thành rồi hồ mẹ sử thi đem Dễ Át sự tích tiến hành rồi chỉnh hợp, Tợ Dần lại dùng bản thân hành văn tiến hành trao chuốt. Tợ Dần làm như thế, hơn phân nửa là vì kiếm sống, hắn chân chính yêu thích cũng không ở đây. Suy xét đến cái này đối chính mình thanh danh có thể đưa đến chính diện tuyên truyền hiệu quả, Dễ Át cũng liền thoải mái, âm thầm có thêm một cái tâm nhãn. Lần sau nhìn thấy Tợ Dần vẫn là phải hỏi lời miệng. Có hay không mới một quyển Dìn Đại Đế du lịch nhớ. Tiến về pháo đài kiếm đông trên đường, Thờ Dẹ Xà hướng Dễ Át nói về sư Tầm Vương, nói, phụ hoàng hắn tại sư trong cung thường xuyên nhắc tới tên của ngươi, xưng ngươi là hắn gần vài chục năm nay, coi trọng nhất hậu bối. Bệ hạ bề ngoài kiên cường, nội tâm nhưng lại có mềm mại một mặt. Dễ Át mỉm cười, điểm này cùng ngươi có chút tương tự, điện hạ. Thờ Dẹ Xà rõ ràng ngơ ngác một chút. Chính như Dễ Át lời nói, hai cha con tính cách tựa như kim tệ mặt trước sau. Thờ Dẹ Xà cảm giác sâu sắc Dễ Át ánh mắt sắc bén, nội tâm lướt qua một chút xấu hổ, nghĩ thầm, ta tại phong thư bên trên đối ý đồ đến có chỗ dấu diếm, có lẽ Dễ Át cũng sớm đã phát giác. Dễ Át cười ha hả, chủ động cùng Thờ Dẹ Xà nói đến sắp đến thú nhân quân đội, nói, đại chiến sắp đến, ta không nghĩ tới ngài sẽ tại loại này thời gian tới chơi, lễ tiết đơn sơ chỗ xin hãy tha lỗi, đợi đến chiến sự kết thúc, ta nhất định lấy thịnh yến khoản đãi điện hạ. Thờ Dẹ Xà nói khẽ, người ở của ta sẽ chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, không nhọc công tức các hạ hao tâm tổn trí. Chương 310, hoàng nữ khâm phục, Nhẫn Đông Hoa Phong Vân ghi chép, cự lang thở gì? 3, chương 310, hoàng nữ khâm phục, Nhẫn Đông Hoa Phong Vân ghi chép, cự lang thở gì? 3, Dễ Át liếc nhìn đứng lặng tại Thờ Dẹ Xà bên cạnh hai vị thị nữ, cái này đúng là một đôi tỉ muội, tản ra thuật sĩ huyết mạch khí tức. Trong trí nhớ, Thờ Dẹ Xà tại đăng cơ về sau, cái này đối thuật sĩ tỉ muội còn tại phát sáng phát nhiệt, trở thành cung đình thuật sĩ, có được ngũ hoàng chiến lực, vì Thờ Dẹ Xà lập xuống không ít công lao. Dễ Át vuốt cằm nói, ta sẽ để ta tổng quản nội vụ, tại trong thành bảo an bài điện hạ căn phòng, hết thảy nhu cầu ngài đều có thể hướng nàng phân phó. Thờ Dẹ Xà xoắn xuýt một lát, nâng lên hồ mắt xanh mắt, nói, ta nhưng thật ra là muốn hỏi, công tước các hạ, trận này chiến sự khi nào mới có thể kết thúc? Vậy phải xem thú nhân quân đội khi nào đến. Dễ Át bình tĩnh nói, thú nhân trèo đèo lội suối đến đây, người thú bị nhốt mệt, mà thần xương lĩnh bộ đội thì lại lấy giật đợi cực khổ, thế tất tại dãy núi tuyệt lĩnh bên trong, tướng địch quân một lần hành động đánh tan. Bình thản lời nói bên trong, tỏa ra không được xía vào phách lực cùng khí tràng, không khỏi khiến Thờ Dẹ Xà cùng hai tên thị nữ ghé mắt. Vậy muốn như thế nào biết được thú nhân đại quân tiến lên lộ tuyến, thì sao cam đoan tin tức đáng tin? Thờ Dẹ Xà hỏi. Dễ Át mang theo kinh ngạc liếc nhìn Thờ Dẹ Xà. Thờ Dẹ Xà tuyết trắng gương mặt có chút quấn đỏ, túi đầu nói, ta ở trên quân sự hoàn toàn rốt đặc cắn mai, đưa ra vấn đề nếu là náo loạn chê cười, còn mời công tức các hạ thứ lỗi. Không sao, ta chỉ là cảm thấy điện hạ không hổ là sư Tâm Vương về sau. Dễ Át cười cười, giải thích nói, ta khế ước lấy một đầu đế cấp ma thú, cùng ta tâm ý tương thông, có thể từ vạn mét không trùng trinh sát địch tình mà không bị phát hiện. Thế nhưng là đầu kia nổi danh cũ tuyết. Thờ Dẹ Xà kinh ngạc nói, việc này tại Nhẫn Đông Hoa Phong Vân ghi chép bên trong cũng có ghi chép, Dễ Át chỗ khế ước ma sủng, tương truyền là ma pháp nữ thần thần tuyển, có được cả thế gian hiếm thấy ma pháp thiên phú. Dễ Át khẽ gật gù, từ ma sủng trong vị diện triệu hồi ra Cú Tuyết. Cú Tuyết đeo đơn bên cạnh mắt kính, một đôi vô hình pháp sư chi thủ phân biệt nắm lấy một tấm quyển da dê cùng một chi bút lông chim, từ truyền tống trong động bay ra, có chút bất mãn mà nói, cô, tại vẽ quyển trục đâu, không muốn lay.
Dễ ạt mảnh mặt làm ngơ, xoa nắn một phen mặt tròn béo gà, lại đem cú tuyết thu về, dư quang thoáng nhìn Thở Dệ Xạ rỗi ra đầu ngón tay lúng túng rằng có ở giữa không trung. Chợt, Thở Dệ Xạ hơi đỏ mặt, hai cánh tay câu nệ khoác lên trên đùi, nói khẽ, ta nghe, ngài ma sủng còn thông hiểu phù văn học, thật là khiến người sợ hai thán phục.
Đúng vậy a. Chính Dễ ạt đều cảm thấy quá mức, cảm thán nói, trên cửa thành phòng hộ phù văn vẫn là do nhà ta ma sủng vẽ.
Thở Dệ Xạ giật mình, cũng không biết là công tức thuần thú năng lực xuất chúng vẫn là ma sủng của hắn vốn là thiên tư hơn người.
Trở lại chuyện chính, ta tại Bắc Cảnh cũng có thể tin nguồn tin tức.
Dễ ạt trước mắt đã biết được, hiệp cùng cự ma ổ chờ, ngay tại nghị cách tìm hiểu niệm phong bạo chi chủ ý cùng bộ lạc liên quân động tĩnh, mỉm cười nói, tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ chuyển về tình báo.
Từ trên thân Dễ ạt rào rạt ra tự tin, lấy Thở Dệ Xạ, tóc vàng mắt xanh công chúa lộ ra một tia cười yếu ớt, ôn nhu nói, tin tưởng công tức các hạ có thể đánh nát hết thể chướng ngại, chúc ngài kỳ khai đã thắng.
Điện hạ có đúng hay không nghĩ đích thân lên tiền tuyến?
Dễ ạt bỗng nhiên nói.
Thở Dệ Xạ sững sờ, không nghĩ tới Dễ ạt hỏi như thế ngay thẳng, bản thân tiểu tâm tư ở trước mặt hắn nhìn một cái không sót gì.
Tại Dễ ạt nhìn thẳng bên dưới, Thở Dệ Xạ tuyết cái cổ tràn ngập tinh tế phấn hồng, một mực lan tràn đến rồi gương mặt bên thai rủ xuống.
Chí ít hiện tại, tương lai quyền nghiêng triều chính nữ hoàng còn không có học được như thế nào nói dối cùng ẩn tàng tâm tư.
Tại không cho ngài cùng ngài tướng sĩ tăng thêm bối rối tình huống dưới,
Thở Dệ Xạ yếu ớt môi kêu nói, nếu như có thể mà nói, ta sẽ cân nhắc.
Dễ ạt dừng một chút đạo, tại bảo đảm điện hạ an toàn điều kiện tiên quyết.
Đương nhiên, ngài cũng phải làm tốt trực diện tàn khốc chuẩn bị tâm lý.
Thở Dệ Xạ thở dài một hơi, mắt sáng ngời, thật sâu gật đầu.
Gió tuyết tràn ngập,
pháo đài kiếm đông cao ngất như kiếm thành bảo đỉnh tháp, xuyên thẳng tối tăm mở mịt mây đen, tuyết bay đem nhẫn đông hoa ruộng che giấu, vẫn có thể trông thấy ngạo tuyết đứng thẳng, ngoan giòn sân dài cây kim ngân hủy.
Xe ngựa lái vào thành bảo, tại đình viện dừng lại.
Dễ ạt xuống xe ngựa, xuề bàn tay ra.
Thở Dệ Xạ gọi ra một ngụm hàn vụ, đưa tay khoác lên Dễ ạt lòng bàn tay, xách váy đạp ở tuyết động giường trên thiết lên thảm trải sàn, kéo lên bên thai tản mát tóc vàng, hướng phía Dễ ạt xấu hổ cười cười.
Đông đông đông, ban nhạc gõ trống tấu nhạc, diễn tấu lấy bắc địa thu kịch mà bi thương dân giao, đại khai đại hợp làn điệu bên trong có cung đình vũ khúc không thể bằng hào phóng. Thở Dệ Xạ nhất thời nghe được có chút nhập thần, không tự giác đi tới thành bảo đại sảnh.
Trong đại sảnh, lò sưởi trong tường ấm áp thiếu đốt, trên bàn ăn cất đặt tốt sáng loáng bằng bạc bộ đồ ăn cùng tuyết trắng khăn trải bàn.
Cùng kim sư xa hoa tiệc tối vô pháp so sánh, nhưng đã có công thức quy cách cùng mặt mũi.
Tương đạo tinh xảo mỹ thực trình lên dài mảnh bàn ăn, đều là Thở Dệ Xạ chỗ chưa từng thấy qua đồ ăn, chỉ nghe Dệ ạt giới thiệu nói, cái này gọi là cá chua xào trứng, cái này gọi là chua cay sợi khoai tây, đều là từ Nam Đại Lục truyền tới nguyên liệu nấu ăn, kim sư nội lục cũng ít khi thấy.
Nhìn xem một môi tiếp lấy một môi Thở Dệ Xạ, Dễ ạt trong lòng cảm khái,
khó trách dáng người như vậy thon thả, hợp lấy kim sư hoàng thất đầu bếp là thật không được việc a.
Những thức ăn này thức ta chưa từng thấy, mới lạ mà mỹ vị.
Thở Dệ Xạ thở nhẹ một hơi, ca ngợi nói,
đều là ta phát minh đồ ăn.
Dễ ạt nói khoác không biết được nói, linh cảm đến từ một phần thần bí Đông Phương thực đơn.
Ta nghe phụ hoàng nói về qua, công tước các hạ vẫn là một tên thực hưởng sư.
Thở Dệ Xạ mỉm cười nói, ngài phát minh đồ hộ, tại bảo hộ chiến trường hậu cần bên trên cực kỳ hữu hiệu, phụ hoàng ca ngợi không thôi.
Dễ ạt nhẹ gật đầu, lại đem dùng lấy bữa ăn kìm kẹp lên một khối khảm thịt vụn đĩa bánh, đặt ở Thở Dệ Xạ trong mâm.
Sandwich.
Thở Dệ Xạ hiếu kỳ nói,
bánh bao nhân thịt.
Dễ ạt cải chính.
Chương 310, hoàng nữ khâm phục, nhẫn đông hoa phong vân ghi chép, cự lang thở gì? 4. Chương 310, hoàng nữ khâm phục, nhẫn đông hoa phong vân ghi chép, cự lang thở gì? 4. Tiệc tối bầu không khí hòa hợp, bóng đêm dần dần giáng lâm.
Dễ ạt để quản gia Thúy Tức đi chiêu đãi Thở Dệ Xạ, bản thân ở lại đại sảnh bên trong, từ không gian đại lý lấy ra bìa màu đen cổ lao thư tịch.
Trên chiến lược xem thường tú nhân, chiến thuật bên trên hay là nên cho coi trọng.
Dễ ạt chưa hề khinh địch, đến mức vận dụng các phương năng lượng, đến điều tra quân địch quân tình.
Báo thù độ nha, chính là trong đó một đại thủ đoạn.
Thông qua đem niềm đại danh viết tại cuốn sách báo thù bên trên, độ nha có thể tinh chuẩn tìm tới niềm vị trí, cũng cùng Dễ ạt cùng hưởng tầm mắt.
Thậm chí, tại cùng niềm một đối một trong quyết đấu, báo thù chi lực cũng có thể cực lớn suy yếu niềm lực lượng.
Trên thực tế, Dễ ạt đối với hướng nhắc tới cuồng thần thánh sở tương tự có chút để ý cuồng thần cùng cùng săn chi vương đến tuột cùng là quan hệ thế nào.
Hắn tồn tại vết tích lại vì sao bị cương ép lao đi?
Ý niệm tới đây, Dễ ạt vận dụng ban phúc tâm hữu linh tê kêu gọi ở xa Bắc Cảnh hiệu dự, hỏi thăm về nàng có hay không phát hiện mới.
Trước mặt Dễ ạt, một khối màu lam nhạt màn nước hiện hiện, màn nước bên trong bảy biện ra hiệu khuôn mặt.
Đến lúc này từ thần tình yêu ban phúc, có thể làm cho người yêu ở giữa cách xa vạn dặm cũng có thể thực hiện trò chuyện cùng mặt đối mặt giao lưu.
Cái này không phải liền là video trò chuyện sao?
Dễ ạt suy nghĩ nói.
Hiệu biểu thị, ổ chờ đã thuyết phục băng xương giáp phong bên trên lưu đầu nhân bộ lạc, tên là ở tạ lụy a đầu châu thủ trưởng, đồng ý không gia nhập liên quân, nhưng yêu cầu tương lai cùng Dễ ạt gặp một lần.
Ở tạ lụy a tựa hồ đối nghệ thuật thần tuyển rất là kính nghệ, sớm tại một năm trước, ngươi ở đây cực quang thi hội đoạt giải nhất lúc, liền nghe thấy qua đại danh của ngươi,
sùng bái ngươi một đoạn thời gian rồi.
Hiệu nói,
10 năm phan kỳ cựu, đúng là lưu đầu nhân.
Dễ ạt cả kinh nói,
hiệu thói quen Dễ ạt ngẫu nhiên nhảy thoát, thần sắc nhu hòa, liếc nhìn vương xa gió tuyết, nói, hiện tại ta và ổ chờ cùng nhau xuyên qua cánh đồng tuyết, muốn tới cùng thần thánh sở đi.
Ổ chờ nói chỗ kia có đầu thủ hộ thánh sở cự lang, là thao thiết dòng dõi.
Ta tiến đến tìm tòi hư thực.
Thao thiết dòng dõi.
Dễ ạt sững sờ, kinh ngạc nói, có đúng hay không trong miệng ngậm một thanh khổng lồ bảo kiếm?
Ngươi là làm sao biết?
Hiệu kinh ngạc.
Dễ ạt tâm tình vi diệu,
trong đầu hiện hiện đối ứng tình báo.
Phương Đông có tên gọi Thao Thiết thần thú, Tây Phương thần thoại cũng có một đầu tên gọi Thao Thiết cự lang, tương truyền là Bắc Âu chủ thần Odin tọa hạ chó săn, cùng một đầu khác tên gọi Tham Lam cự lang nổi danh. Mà ở nguyên tắc trong vở kịch, Dễ Ạt đối cái này chó ngậm kiếm khắc sâu ấn tượng. Thao Thiết dòng dõi, tên gọi Chôn Xương Chi nhận phở gì đỡ lẽ càng thích gọi nó Lai Phúc. Rõ ràng là đầu chó săn, lại có được đại sư cấp kiếm vật, trong miệng ngậm một thanh đại kiếm, mua đến gạo thét sinh phong. Lúc đó, bản thân khống chế nhân vật trò chơi, bị Lai Phúc giết mấy chục bề, thật vất vả thông quan, đối đầu cự lang này cơ chế cùng chiêu thức như lòng bàn tay. Là ở một bản trong cổ tịch thấy. Dễ Ạt ho nhẹ một tiếng, bàn giao lên đối chiến phở gì cần thiết phải chú ý địa phương, nói, đầu kia cự lang tại con mắt tỏa sáng thời điểm, sẽ tiến vào cuồng bạo, vung vẩy đại kiếm tiến hành 360 độ vung chặt, lúc này ngươi có bao xa cách bao xa. Còn có, gia hỏa này tại vung kiếm thời điểm, móng nhọn cũng sẽ thi triển chiến kỹ, đơn giản tới nói chính là nhanh chậm đao, các ngươi quan sát con đường của nó số lại cùng nó chém giết. Còn có điểm trọng yếu nhất. Dễ Ạt nói, không muốn sợ hãi, càng sợ hãi nó vượt lên sắc mặt. Hiện một mặt mờ mịt, nói, những này cũng là ngươi từ trong sách cổ thấy. Tin tưởng ta. Dễ Ạt so cái ngón tay cái, ta trong mộng đã cùng con sói lớn kia quyết đấu trên dưới 100 trở về. Trong mộng cũng có thể tu luyện. Đây là cái gì bất khả tư nghị minh tưởng pháp? Hiệu nhẹ nhàng lắc đầu, không ngờ tiếp nhận rồi Dễ Ạt thuyết pháp, tràn đầy tin cậy, gật đầu nói, tốt, ta sẽ ghi nhớ ngươi nói. Đánh không lại liền lùi lại. Dễ Ạt ngữ khí nhu hòa xuống tới đạo, cũng không phải cần phải tiến chỗ kia thăm dò. Hiệu hé miệng, rộng tiếng nói, chờ tiến vào cùng thần thánh sở, ta lại dùng thần tình yêu ban phúc, đem thánh sở bên trong hình tượng chia sẻ cùng ngươi. Hoa hồng tóc dài nữ võ thần dừng một lát, nhẹ giọng kêu gọi, Dễ Ạt. Thế nào rồi? Ta rất tưởng niệm ngươi. Hiệu tâm mắt buông xuống, tựa như ý đồ sưởi ấm con nhím. Dễ Ạt tâm tình thịch một ngày. Đêm giữa hạ ký ức dần dần hiện hiện, tựa như băng tan dòng sông, ở nơi này lắm đông thời tiết xông qua nội tâm, kích thích ấm áp tiếng vang. Năm mới đến cùng ta một đợt vượt qua đi. Dễ Ạt nhẹ nói, trở lại thần xương lĩnh. Ta chờ ngươi. Hiệu giật mình, gương mặt của nàng dơ lên mỹ lệ đỏ hồng, khoe miệng không tự chủ dương lên, nói khẽ, tốt. Chờ lấy ta, cùng ngươi một đợt qua năm mới. Ban phúc hiện ra màn nước đóng lại. Mênh mông tuyết bay bên trong, Hiệu phủ phục từ ngang eo sâu trong tuyết động gốc lên một gốc xốp bông tuyết, bao trùm ở trên mặt, chợt thở ra một hơi. Xô ra ở bên hành tẩu, bất thình lình nói, năm mới ngươi có thể hay không thêm nỗ lực, tranh thủ siêu việt của dự, chiếm trước đầu danh. Hiệu gương mặt thoáng chốc đỏ như là muốn nhỏ máu ra, lạnh nhạt nói, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì. Xô ra thầm nói, ngươi đây không phải nghe được rất hiểu nha. Trắng bạc cánh đồng tuyết vô ngần kéo dài tới, băng tuyết bao trùm dãy núi giống như cự thú xương sống lưng, tại hai tòa khổng lồ sông băng tạo thành trong hạp gốc, đứng sừng sững lấy một tòa băng yêu môn, to lớn đến tựa như là do băng xương tự nhân xây tạo mà thành, trên cửa chính khắc đầy phù văn cổ xưa, tỏa ra u lam hàn quang. Băng hữu, nơi đó chính là chúng ta địa phương muốn đi. Cự ma ổ trở thần tình nghiêm túc, từ phía sau lưng gỡ xuống băng truy, nắm trong tay, nói, ngươi ở đây những năm qua không có hướng cự lang chiều cống, cho nên phở gì sẽ không công nhận ngươi. Ngươi nhất định phải dùng ngươi lực lượng, đến để cự lang tin phục. Hiệu gỡ xuống treo ở sau lưng cự kiếm, lạnh lùng nói, không nên tới gần, do ta tiến lên. Phía trước là màu lam đậm tầng băng phía dưới vực sâu không thể gặp mặt nguồn, hắc ám tầng băng chỗ sâu như có vật sống du động. Băng điêu trước cổng chính băng tinh trên tế đàn, cắm một thanh cổ xưa băng nhận. Tại hiệu đạp lên tầng băng trước mắt, cả tòa băng hồ bắt đầu rung động. Hiệu ánh mắt khẽ biến, dưới chân tầng băng lại nứt ra. Ầm ầm, đột nhiên, Dễ Ạt hò hét tại nàng bên tai nổ vang. Không muốn sợ hãi. Răng rắc. Sợ hãi nguyên tượng như mặt gương giống như vỡ vụn. Hiệu hít sâu một hơi, đặt ở kiên cố tầng băng bên trên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gió rét lôi cuốn lấy băng lăng, càn quét trên tế đàn băng nhận, một đầu to lớn xương lang ngưng tụ thành hình, trong miệng ngậm cổ xưa băng nhận, bắn ra u lam ánh mắt, lãnh khốc nhìn kỹ Hiệu. Ta muốn tiến vào cùng thần thánh sở. Hiệu nói rõ ý đồ đến. Ông, cự lang thở gì ánh mắt đột nhiên trở nên hung lệ, đống nhiên bật lên, hướng phía Hiệu bay nào tới. Vô anh. Cự lang rơi xuống đất, kích thích mênh mông xương băng. Hiệu tránh ra mấy mét, tay cầm kiếm trong cây, trong đầu lóe sáng lại Dễ Ạt chuyển thụ cho kỹ xảo, âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Chương 311, nhân quả tính phát tác. Cựu Nhật Thần Vương, Cung Nội Chi Thần, 1, chương 311, nhân quả tính phát tác, Cựu Nhật Thần Vương, Cung Nội Chi Thần, 1, vô ngần băng nguyên bên trên, gió rét như lao, tuyết thế chính gốc, liền ngay cả không khí đều bị đông kết thành băng. Cự lang hình thể khổng lồ, hai mắt băng lam, lông tóc tuyết trắng, trong miệng cắn chặt một thanh cự kiếm, trên thân kiếm lóe ra phủ văn cổ xưa. Ngươi vì sao lại có kiếm trong cây? Cự lang trầm thấp cảm ứng, quay quần tại tốt sát băng nguyên phía trên, ngựa khí có một tia khó có thể tin. Chẳng lẽ ngươi thông qua hắn thí luyện? Băng nguyên trung ương, Hiệu đứng lặng tại trong gió tuyết, người khoác mũ che màu đỏ ngòm. Hợp cầm thu kịch như khối thép cự kiếm, cùng miệng ngậm xương lưới đao cự lang giằng co. Nghe thấy cự lang phở gì lời nói, Hiệu một nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều, không có gấp nói ra trận tướng. Nàng mang theo hai bên bay lên cánh trang sức ưng nó trụ, trong lòng bàn tay cháy lên đấu khí màu vàng sậm, đấu diễm từ trôi kiếm một mực lan tràn đến mũi kiếm. Lanh đạm nói, ngươi trước để cho ta tiến vào thánh sở, ta lại trả lời ngươi vấn đề. Cự lang không nói nữa, thấp nằm dạng người thân, cơ bắp căng cứng, hai mắt màu xanh lam bên trong để lộ ra sát ý lạnh như băng. Vâng. Tiếng gầm gừ giống như lôi đỉnh cuộn cuộn, cự lang như thiểm điện bật lên, mang theo một trận của phòng, như sơn nhạc đấu đá giống như tấn công, trong miệng phủ văn đại kiếm càng thêm lóa mắt. Hiệu bước xa hướng về phía trước, cự kiếm xé rách không khí, hướng về cự lang phần bụng một chiêu chí mạng gợi chạm. Keng, cự kiếm cùng xương lưới đao va chạm, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Băng tuyết bể ra, cự lang mượn về chấn lực đạo, thân hình mạnh mẽ ở giữa không trung xê dịch, móng nhọn ngưng tụ cực hẳn có thể lượng biến được càng thêm sắc bén, hung hãn đập xuống. Âm thanh xé gió gào thét mà tới. Hiệu liền lùi mấy bước, đem cự lang thế công dần dần hóa giải. Cự lang thở dỉ sau khi rơi xuống đất tứ chi thấp nằm, trong mắt hiện hiện nhân tính hóa kinh ngạc, tán thưởng nói, ngươi có mấy phần cùng săn cái bóng. Tại sao lại đột nhiên đề cập cùng săn? Chẳng lẽ cùng săn chi vương cùng cái này cùng thần ở giữa tồn tại nhân quả? Hiệu không tỉ vết nghĩ lại, rút kiếm liên tiếp, kiếm quang cùng bóng sói lại lần nữa đan vào một chỗ. Hiệu động tác giống như trong gió lạnh vũ bộ, lăng lệ mà tinh chuẩn, cự lang kiếm thế hung hãn mà tấn mãnh, ỉ vào nguy nga hình thể không ngừng đả công. Vâng. Chiến đấu kịch liệt, bộc phát ra kinh khủng thanh thế, rung động một bên xô ra. Á Long Nhân khẩn trương nuốt nước bọt, nhìn về phía một bên biểu lộ nghiêm túc cự ma ổ chờ, khó có thể tin nói, các ngươi tộc nhân tiến thánh sở trước, đều muốn trải qua tàn khốc như vậy chiến đấu sao? Không, ổ chờ cảm thấy, đây là bởi vì tình huống của nàng đặc thù. Ổ chờ gãi chọc đỉnh đầu. Ta bằng hữu hoa nói, cự lang phở gì chỉ là ở tại phù văn đại kiếm bên trong một đạo tàn hồn, không dùng quyết định sinh tử, chỉ cần có thể chống đến nó năng lượng hao hết là được. Sô Dạ vẫn có chút khẩn trương. Dù sao, có thể đem ngũ hoàng đỉnh phong hữu đại nhân bước đến loại tình trạng này, đầu cự lang này chỉ là tàn hồn, liền có trực chỉ hoàng cấp ma thu thực lực kinh khủng. Nhưng là, Sô Dạ kinh ngạc phát hiện, hiệp đại nhân dần dần chiếm cứ thượng phong. Nàng phảng phất luôn có thể tinh chuẩn dự phán cự lang phở di đường tấn công, đồng thời đối với nó sơ hở cực kỳ hiểu rõ, nhiều lần đuổi tại cự lang tiến công trước tránh đi sát chiêu. Trong chiến trường, cự lang phở di càng đánh càng kinh ngạc, từ hiệu trên thân phát giác ra một tia dị dạng. Chẳng lẽ nàng có độc tâm thuật, luôn có thể xem thấu ta bước kế tiếp tiến công? Mắt thấy tình thế nguy cấp, cự lang phở di ngửa mặt lên trời thét dài, gió rét tại màn trời bên dưới ngưng tụ ra một thanh to lớn xương lưới đao. Vâng, tựa như có thể đem dãy núi bổ ra cự nhận, mang theo to lớn cự vật rơi xuống cảm giác các bách, từ không trung chém xuống. Hô, hiệp lại tựa như đã sớm chuẩn bị, thân hình cực tốc hướng về sau hơi mở mấy chục mét. Cự nhận vách không, phun chấp giống như nổ vang, hiệp đứng sừng sững ở kinh khủng sóng khí bên trong lù lù bất động. Cự lang thở hổn hển, chỉ cảm thấy lá bài tẩy của mình đã sớm bị đối phương nhìn thấu, ngữ khí cổ quái nói, ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Giống như rất hiểu ta đối chiến phương thức. Lúc này, hiệp lách mình hướng về phía trước, bắt lấy cự lang lộ ra sơ hở, cự kiếm hung hăng quét ngang, chen một tiếng va chạm ra lóa mắt đố lửa, đem cự lang chém lui 10 mét có hơn. Thử, cự lang móng nhọn ở trên mặt băng mở ra sâu đậm vết tích, ánh mắt nghiêm trọng, phảng phất lo lắng lấy muốn hay không tiếp tục xuất thủ. Cách tràn ngập sương băng, nhìn về phía thần sắc đề phòng cự lang thở gì, hiệp khai thác chiến thuật tâm lý, nói, có người dạy qua ta muốn như thế nào đối phó ngươi, chiêu số của ngươi ta sớm đã hiểu rõ, ngươi vẫn là nhanh chóng nhận thua vì tốt. Cự lang thở gì con ngươi có chút co bảo, trong miệng nàng người kia đến tột cùng là ai? Ánh mắt lần nữa dừng lại tại hiệu trong tay chuôi này nặng nghề xưa cũ đỏ đen đại kiếm. Cự lang thở gì đột nhiên khẽ giật mình, tựa như đột nhiên giật mình, chiến ý nháy mắt tan thành mây khói. Bao phủ tại tầng băng phía trên túc sát mây đen biến mất, đông tuyết vậy dần ngừng lại bay xuống. Cự lang trong miệng xương lưới đao hóa thành lấm ta lấm tấm hào quang, bốn phía phiêu tán, trở về đến băng tinh trên tế đàn. Thôi được, người đi theo ta đi. Cự lang thở gì màu băng lam hai mắt, thật sâu nóng nhìn liếc mắt hiệu, quay người di chuyển bước chân trầm ổn, đi hướng đứng sừng sững ở hai tòa băng xuyên trung ương to lớn băng điêu phủ văn đại môn. Thấy đối phương không có ý, hiệu suy nghĩ một lát, vậy thu hồi kiếm trong cây, hướng về mặt mũi tràn đầy kinh hãi Sổ Dạ đưa tin nói, ta theo nó tiến về thánh sở, ngươi ở nơi này chờ ta. Cái này có thể là cả bẫy, nhất thiết phải lưu tâm, hiệu đại nhân. Sổ Dạ nói. Hiệu trong đầu lóe qua cự lang phở gì trông thấy kiếm trong cây lúc kia vẻ kinh ngạc, lại nhìn mắt cự lang phối hợp đi xa bóng lưng, nói, có chá khả năng không lớn. Nó khẳng định hiểu rõ chút thật tình, ta sẽ nghĩ biện pháp để nó nói ra chân tướng. Hiệu đứng tại băng điêu cửa lớn trước, khoảng cách gần ngước nhìn cánh cửa, chỉ thấy khắc vào trên cửa chính lũ ẻn phù văn tỏa ra u lam hàn quang. Những phù văn này đều là kỷ nguyên cũ sản phẩm, cùng trải qua ma pháp nữ thần cải tạo sau phù văn, từ đường vân cấu thành bên trên liền có bản chất khác biệt. Lúc này, hiệu bên cạnh cự lang thở gì, nhắm mắt đồng thời, phát ra như sấm sét tiếng gầm, đúng là tại ngâm tụng chú ngữ. Ầm ầm, sông băng đánh rơi xuống tuyết động, mên ngông tuyết sương mù che đậy ánh mắt, tấm kia cổ xưa băng điêu cửa lớn mở ra một cái khe hở, đã đầy đủ dung nạp hiệu cùng cự lang phở dị thông hành. Hô, đầu này trong khe hở, cảm đến lạnh lẽo cùng phòng. Thậm chí ngay cả hiệu dám kim đấu khí đều khó mà chống cự, cảm thấy hàm răng run lên, đánh tới một trận trên linh hồn hàn ý. Cự lang liếc nhìn hiệu, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ra hiệu nhường nàng cùng ở sau lưng mình. Sau đó, tuyết trắng cự lang di chuyển trầm ổn bước chân, giày đặc da lông chống lại gió tuyết, dẫn đầu tiến nhập thánh chỗ ở trong. Tia sáng lập tức biến tối, u lam vách tường băng phản chiếu lấy biến ảo khó lường âm ảnh, như có cổ xưa sông băng ở nơi này thánh sở ở trong chảy xuôi. Hiệp nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy từng cây cao lớn băng trụ chiếu lên chiếu vào màu lam nhạt huy quang, đúng là từ hoàn chỉnh khối băng bên trong đục khắc mà thành. Đứng giữa băng trụ quảng trường, to lớn minh họa, băng trên bậc vừa mới tỏa thần bí pho tượng. Quỷ phủ thần công thánh sở, mang cho Hiệp một loại trực diện thượng cổ di tích rung động. Nàng không khỏi nghĩ muốn cùng Dễ Át chia sẻ cái này lãnh khốc như tiên cảnh chẳng cảnh, lại phát hiện bất kỳ cái gì ban phúc ở đây đều mất đi thần tính gia trì. Nơi này cũng là thần tính lĩnh vực một bộ phận sao? Hiệu hỏi thăm. Cự lang thở gì nhìn về phía hiệu dự, màu băng lam ánh mắt thâm thúy, mở miệng nói, ngươi đã lấy được kiếm trong cây, nên đến qua hắn thần tính lĩnh vực, cũng hẳn là biết rõ, ngươi ở đây thí luyện bên trong bản thân nhìn thấy đạo thân ảnh kia, chính là hắn. Hiệu lần theo cự lang thở gì ánh mắt, nhìn về phía tòa kia cao ngất đứng sững cùng thần pho tượng. Đó là một ngoại hình cùng nhân loại không khác lao nhân,
áo khoác ngắn tay mỏng màu xám đậm đá hoa cương điêu khắc thành đấu đồng, vùng ven khảm tinh thần giống như lấp lánh băng tinh, đầu đội rộng bên cạnh mũ, xúc lấy râu rậm, trong tay nắm giữ một thanh giống như đã từng quen biết trường thương, mắt trái đóng chặt, sâu long lanh mắt phải tựa như lóe lên hàn tinh. Hiệu Kim lòng không được nín thở, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Tại kiếm trong cây thí luyện bên trong nhìn thấy vô danh lão giả hình tượng, cùng cùng thần pho tượng dần dần trùng hợp. Chương 311, nhân quả tính pháp tắc, Cựu Nhật thần vương, cùng nội chi thần, 2, chương 311, nhân quả tính pháp tắc, Cựu Nhật thần vương, cùng nội chi thần, 2, cùng thần. Chính là bày xuống kiếm trong cây thí luyện, vị kia thần linh. Hiệu lẩm bẩm nói, không sai. Cự Lang thở gì gật đầu, ngước nhìn cùng thần pho tượng, trong mắt lóe ra kính sợ, nói, tổ tiên của ta chính là vì cùng thần hiệu lực hai đầu cự lang một trong. Tiên tổ có được nuốt ăn vạn vật năng lực, liền ngay cả thôn nhật sói cùng từng thang sói đều không thể cùng nó chống đỡ. Cự Lang thở dị dừng một chút, nói: "Nhưng là, những cái kia đều là chư thần hoàng hôn trước đó chuyện xưa, cách này đã có hơn 4000 năm quan cảnh. Hơn 4000 năm trước, kia là so cổ đế quốc, xà nhân đế quốc, huyết tộc đế quốc càng thêm lâu dài kỷ nguyên, thuộc về chúng thần cùng cự nhân thời đại." Hiệu trong đầu lượn vòng lấy rất nhiều dấu chấm hỏi, lập tức ném ra ngoài rất nhiều nghi vấn, nói: "Cùng thần đến tột cùng chấp trưởng lấy cái gì thần trước? Hắn lại là cái gì thần lực? Vì sao cùng hắn có liên quan vết tích khó mà tìm kiếm?" Thần chức. Cự Lang thở dị nhẹ nhàng lắc đầu, thảo luận hắn thần chức cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn là bao trùm tại cường đại thần lực chi bên trên tồn tại, chúng vương chi vương, chúng thần chi thần. Hiệu tê khẩu khí lạnh. Cường đại thần lực đã là trí cao vô thượng tồn tại. Lại còn có so cường đại thần lực càng thêm bất hủ thần linh. Thế nhưng là, cái này không hợp lý. Hiệu bất khả tư nghị nói, như vậy một vị vĩ đại tạo vật, như thế nào vẫn lạc? Liền xem như chúng thần bên trong nổi danh nhất quang minh chi thần, tại hắn vẫn lạc sau trên đời này cũng có rất nhiều vết tích lưu lại. Hiệu lại nghi ngờ nói, cường đại thần lực chi bên trên tồn tại, như thế nào lại ngay cả có quan hệ hắn ghi chép đều bị lao đi. Cự Lang thở dị nhìn chăm chú lên pho tượng, chậm rãi nói, quang minh chi thần bị coi là nhất có nhìn trở thành thần vương tồn tại, nhưng hắn cuối cùng còn không phải thần vương, vô pháp cùng trí cao tồn tại địa vị ngang nhau, mà hắn đồng dạng lưu lại vết tích. Cự Lang thở dị ý vị thâm trường nói, ngươi liền lấy được trong đó một phần truyền thừa. Hiệu hơi kinh hãi, không khỏi nhìn lại liếc mắt sau lưng kiếm trong cây. Ngay sau đó, trong đầu nhớ tới Cự Lang lời nói mới rồi, Hiệu kinh ngạc nói, chiếu ngươi ý tứ, cùng săn chi vương, hắn vậy giống như ta, lấy được cùng thần truyền thừa, cho nên ngươi mới nói ta có cùng săn cái bóng. Cự Lang thở dị trầm mặc một lát, xem như ngầm thừa nhận xuống tới, nói tiếp, vận mệnh đều sẽ chỉ dẫn sinh linh tìm tới cùng hắn tương tự tồn tại, mà thần linh cũng sẽ ở vận mệnh điều khiển tìm kiếm cùng hắn có giống nhau vận mệnh sinh linh. Có thể lấy xuống mũ bảo hiểm cho ta nhìn xem con mắt của ngươi sao? Cự Lang thở dị bỗng nhiên nói. Hiệu khẽ giật mình, khẽ gật gù, gỡ xuống lưng nó trụ. Cự Lang thở dị màu băng lam ánh mắt rơi vào hiệu bị thương trên mắt trái, chậm rãi gật đầu, thấp giọng nói, truyền thuyết cùng thần hướng thủ hộ trí tuệ chi tuyển cự nhân hiến tế hắn mắt trái, lại đem bản thân treo ngược tại trên cây 7 ngày thất dạng, sau đó uống vào trí tuệ chi thủy, cuối cùng lĩnh hội vô thượng trí tuệ. Vận mệnh của ngươi cùng hắn vận mệnh có sắp xỉ chỗ, đây cũng là ngươi có thể được đến thần nội chi kiếm trọng yếu duyên cớ. Cự Lang thở dị nói. Chẳng biết tại sao, Hiệu cảm thấy lồng ngực một trận phiền muộn, mệnh trung chú định ngôn luận dưới cái nhìn của nàng giống như trò đùa, phản bác, ta vẫn không thể hiểu ngươi cái gọi là vận mệnh. Chẳng lẽ mắt trái của ta không có thụ thường, liền không thể đạt được kiếm trong cây? Bởi vì ủ thành quả, ta kia phụng dưỡng thần vương tiên tổ chi linh nói cho ta biết, đây chính là trên đời này vĩ đại nhất pháp tắc. Cự Lang thở dị tối nghĩa mà thâm ảo, nói, xoắn xuýt mình bây giờ tình cảnh là không có ý nghĩa, bởi vì đầu nguồn đã sinh ra. Chỉ có tại bây giờ ủ thành nhân, tài năng trong tương lai kết xuất quả, đây chính là nhân quả tính pháp tắc. Nhân quả tính pháp tắc. Hiệu thì thảo lập lại. Cự Lang thở dị tiếp tục nói, ngươi nên nghe nói qua vận mệnh đường quay tơ cố sự, vận mệnh ba nữ thần đan dệt đi ra đi, bây giờ cùng tương lai, các nàng sẽ cắt may đi chỗ đó chút ngoài ý muốn, sai lầm vận mệnh, mà thôi động hết thể hướng phía mệnh định quỹ tích phát triển. Cự Lang thở dị lãnh không nói, cho nên ngươi được đến kiếm trong cây theo ý của ngươi đơn thuần ngẫu nhiên, lại là tất nhiên, thật giống như chúng ta hôm nay ở đây gặp nhau. Đây là tại ngươi bắt đầu tìm kiếm cùng thần manh mối lúc liền lưu lại vận mệnh sợi tơ, ở đây hội tụ. Thật giống như vận mệnh để tuyến con rối. Hiệu lạnh như băng nói, cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Cự Lang thở dị nói, cùng săn chi vương. Hiệu nói, có ý tứ gì? Cùng thần đã vất lạc, liền giống như quang minh chi thần, lại không còn phục sinh, nhưng lại có thể đản sinh ra mới quang minh, mới truyền thừa, nhất định phải là siêu thoát vận mệnh người mới có tư cách đạt được bọn nó. Hiệu ngẩn ra một chút, trong lòng lặng yên hiện hiện một cái phỏng đoán. Dễ ạt cùng săn chi vương không vô tướng như chỗ. Kia có phải hay không, dễ ạt cũng là cái gọi là siêu thoát vận mệnh người. Cự Lang thở dị nhìn chăm chú lên Hiệu, thỉnh cầu nói, nếu như ngươi nguyện ý, xin cho ta với ngươi đồng hành. Đối mặt Hiệu ánh mắt khó hiểu, Cự Lang thở dị chậm rãi nói, ta rất chờ mong ngươi tương lai sẽ có như thế nào vận mệnh. Ta cũng tương tự muốn biết, tại ngươi và cùng thần ở giữa sẽ còn tồn tại như thế nào nhân quả. Mà cái kia, nói cho ngươi có quan hệ ta sự tình, vị kia giống như có thể xuyên thủng vận mệnh ra hỏa. Cự Lang thở dị khoẹt miệng chậm rãi lên, thử lên hung mãnh mà nghiêm nghị tiêu dung. Ta vậy chờ mong cùng hắn gặp nhau. Thật có lỗi. Hiệu lãnh đạm cự tuyệt, ta không quen cùng ngoại nhân đồng hành. Ta có thể cùng ngươi ký kết một phần khế ước. Cự Lang thở dị nói, khi ngươi lúc cần phải, liền kêu gọi ta hồn linh, liền tựa như tổ tiên của ta, vì cùng thần tuyên thệ hiệu chung. Hiệu không hề lay động, nói, như vậy, đại giới là cái gì đây? Đại giới là, ta muốn cùng ngươi vừa rồi nhắc tới, cái kia hiểu ta nhân loại, gặp mặt một lần. Cự Cự Lang Phở Dị nói bổ sung, nếu em đến, ngươi tìm tới cái khác cùng cuồng thần tương quan truyền thừa, vậy cần đem tin tức chia sẻ cho ta. Hiệu trong lòng biết, Cự Lang Phở Dị thái độ chuyển biến, cùng nàng trong tay thanh này kiếm trong cây, cùng với nó đối rẻ ạt yếu kỷ, có quan hệ rất lớn. Thần xương lĩnh đại chiến sắp đến, nếu như có được đến Cự Lang Phở Dị tương trợ, đây cũng có thể vì hắn cung cấp một chút trợ giúp. Hiệu hạ quyết tâm, vuốt cằm nói, một lời đã định. Thần xương lĩnh, pháo đài kiếm đông. Rẻ ạt nhìn xem màn nước bên trong hình bóng người, biết được nàng tại cuồng thần thánh sở bên trong trải nghiệm, kinh ngạc nói, ngươi và Cự Lang Phở Dị ký kết ma sủng khế ước. Cũng không phải là ma sủng khế ước, chỉ là tạm thời đồng hành. Hiệu dừng một chút, nói, mặc dù ta đích xác muốn nhờ ma sủng bị diện, mới có thể đem nó triệu hoán đi ra. Rẻ ạt nhả danh nói, cái này cùng ma sủng không có khác nhau nha. Cự Lang Phở Dị là có tên người mới sát thủ, tại nguyên tắc kịch bản bên trong thủ hộ lấy cuồng thần di tích, miệng ngậm xương lưới đao, dưới đao có vô số cờ lỡ vong hồn. Liên quan tới Phở Dị thân thế bối cảnh, Rẻ ạt không sai biệt lắm đã quên sạch, nhưng lại biết rõ đây là đầu khá cường đại ma thú. Cự Lang Phở Dị cùng nữ võ thần hiện ở giữa xác thực tồn tại ràng buộc dựa theo trong trò chơi dòng thời gian, hiệu kiếm thuật từng chiếm được Cự Lang Phở Dị chỉ điểm. Nhưng bởi vì bản thân cái này hồ điệp mang đến ảnh hưởng, thế giới này rất nhiều kịch bản, so sánh Rẻ ạt trong trí nhớ xảy ra rất lớn cải biến, Cự Lang Phở Dị vậy mà từ hiệu kiếm thuật đạo sư trở thành nương theo nàng chinh chiến ma sủng. Rẻ ạt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại đối vận mệnh có nhận thức sâu hơn. Hai cây nhìn như bị cải biến phương hướng vận mệnh sợi tơ, cuối cùng vẫn là sẽ sinh ra liên hệ, chỉ là gặp nhau hình thức sẽ sinh ra vi diệu khác nhau. Hiệp làm trong trò chơi mang theo nữ võ thần chi danh thiên mệnh nhân vật chính, tại cản đi lạc khai phát thánh vực thời đại về sau, rất nhanh liền đăng lâm thánh vị. Mà ở nàng phi thăng trên đường, có được thượng cổ kiến thức Cự Lang Phở Dị, đưa cho nàng trợ giúp rất lớn. Chương 311, nhân quả tính phát tác, cựu Nhật thần vương, cùng nội chi thần, 3, chương 311, nhân quả tính phát tác, cựu Nhật thần vương, cùng nội chi thần, 3, đồng dạng là thượng cổ thời đại lao đồ vật, Cự Lang Phở Dị đã có thể lên trận đánh nhau lại có thể truyền thụ kiếm thuật còn có thể đảm nhiệm vào kỵ. Dễ a tâm tình vi diệu. Toàn nha rõ ràng địa vị cao đến dọa người. Cho tới bây giờ, vẫn chỉ là cái yêu đổ thêm dầu vào lửa linh vật. Cùng thần thánh sở còn lưu lại cùng thần thần tính lĩnh vực, che giấu thần tình yêu ban phúc, ta không có cách nào ngay lập tức cùng ngươi giao lưu. Hiệu cẩn thận mà trưng cầu ý kiến, nói, Cự Lang Phở Dị nói, nó nghĩ cùng ngươi gặp mặt một lần, nếu như ngươi không đồng ý, ta lại thương lượng với nó. Dễ ạt ngược lại là không đáng kể, dù sao hắn cũng có nhiều vấn đề, muốn ngay mặt hướng Cự Lang Phở Dị thỉnh giáo. Không có vấn đề, chờ ngươi trở lại thần xương lĩnh, ta rồi cùng Lai Phúc gặp mặt một lần. Là Phở Dị, không phải Lai không? Hiệu cải chính. Không có quản nó gọi vượng tài là tốt lắm rồi. Dễ ạt dừng một lát, nói, tại cuồng thần thánh sở, còn có cái gì phát hiện gì khác là sao? Hiệu liền đem Cự Lang Phở Dị giảng thuật cuồng thần lai lịch, nhân quả tính phát tác, cùng săn chi vương lấy được chuyển thừa sự tình, dần dần hướng dễ ạt kể lại. Dễ ạt trong lúc nhất thời loạn vào to lớn lượng tin tức xung kích, sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, cả kinh nói, cuồng thần, là chúng thần ở trong thần vương. Tựa hồ vẫn là một nhiệm kỳ đã vất lạc, vĩnh viễn không phục sinh khả năng thần vương. Hiệu nói, dễ ạt hòa hoan tâm thần, trong lòng tràn đầy kinh dị. Cái này nghe vào làm sao giống như vậy Bắc Âu trong thần thoại chủ sĩ nổ linh đâu. Rất nhanh, dễ ạt trải bước tinh tường mạch lạc, như có điều suy nghĩ. Phải nói, phen tuấn là khoảng khâu lại rất nhiều thần thoại thể hệ khâu lại quái, mà kịch bản trong bối cảnh cuồng thần nguyên hình, liền lấy tài liệu từ Odin. Odin là cổ nạp yêu ngữ, danh tự ý là phẫn nộ, cuồng bạo. Đã từng chấp trưởng chín đại thế giới cuồng thần, tên đầy đủ hẳn là cuồng nộ chi thần. Cuồng nộ chi thần, cũng là trung đình đại lục 4000 năm trước, thống trị đương thời kỷ nguyên thần vương. Tại cuồng nộ chi thần thống trị thời kỳ cuối, xuất hiện quang minh chi thần vẫn lạc. Vì vụ Luyện Tơ, chư thần hoàng hôn chờ đông đảo hai nạn tính sự kiện. Nguyên tắc bên trong đối với mấy cái này sự kiện dùng mảnh vỡ hóa tự sự, kết hợp với âm lưu luận, một đám tờ lệ ở hoài nghi có thiên khải hệ thống bên dưới sứ đồ tham dự vào trận này diệt thế cấp đại chiến bên trong. Theo Phở Dị lời nói, ta lấy được kiếm trong tay, chính là cuồng thần lưu lại một đạo truyền thừa, thật giống như ngươi được đến từ quang minh chi thần thất huyền cầm. Hiệu trầm ngâm nói, mà cuồng săn chi vương, tựa hồ đã từng chiếm được đến từ cuồng thần truyền thừa. Dễ ạt giật mình, chỉ cảm thấy có cái một mực hoang mang bản thân bí ẩn bị giải khai, lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy. Ngươi biết cái gì? Hiệp hỏi. Cùng săn chi vương là một có thể ở vật chất lĩnh vực xuyên qua tự nhiên thần linh, hắn không cần vật chứa liền có thể giáng lâm, cũng là nói, có rất lớn khả năng, cùng săn chi vương là một do nhân loại phi thăng mà thành thần linh, lại không hề từ bỏ bản thân ở vào vật chất lĩnh vực thể xác. Dễ ạt nói, mà cùng săn chi vương trong tay, trôi này truyền thuyết cấp bậc trường mâu, chính là hắn từ cùng nội chi thần trong tay lấy được truyền thừa. Nghĩa phụ chính là gìn đại đế sự tình, cơ hội là ván đã đóng thuyền rồi. Dễ ạt thầm nghĩ. Nghe đồn thánh vực cấp khác gìn cũng chưa chết, mà là tìm rồi cái không người nào biết bí cảnh. Leo lên cây cầu bị rớt, đặt thành đăng thần trưởng giai, thành tựu thần bị. Kết hợp cho ra tình báo, tiến hành suy luận, gì tại sắp chết thời điểm, lấy được cuồng nộ chi thần truyền thừa, tay cầm lĩnh hàng chi thương cùng nghỉ phụ thêm cuồng săn chi vương áo lót. Khả năng này cực lớn. Dĩ lại đế chắc chắn tựa như tia chớp trở về, lời này cũng không sai. Dù sao cuồng săn chi vương ra sân lúc, luôn luôn đã gió thổi lại sẽ đánh. Đối mặt Dễ ạt thẳng thắn, hiệp kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, cuồng thần tục danh, là cuồng nộ chi thần. Dễ ạt giật mình, mập mờ suy đoán nói, một loại trực giác. Hiệp càng phát giác. Dễ ạt trên thân có giấu rất nhiều bí mật, nhưng đã dễ ạt còn không nguyện ý nói rõ, thì cũng sẽ không cơ cầu, nói khẽ, đã kêu lưu tinh tựa như trường mâu, là cuồng thần truyền thừa, ngươi khi đó lại là như thế nào cùng cuồng săn chi vương đặt thành hiệp nghị, mượn dùng trường mâu. Dễ ạt cười khổ nói, thực ra,
ta vậy còn không có biết rõ ràng trong đó ngọn nguồn. Khả năng ta thiên phú dị bẩm, thiên nhiên cùng trôi này thần khí rất phù hợp đi. Thần khí cũng là muốn chú trọng thích hợp độ. Dễ a cùng mì tỷ tình thích hợp độ cũng rất cao. Đương nhiên, hắn cùng thất huyền cầm tương tính đồng dạng tốt đẹp. Chủ đánh một cái trung ương điều hòa không khí, đối với người nào đều rất hữu hảo. Thiệu khẽ gật gù, nói: ta tại sử dụng kiếm trong cây thời điểm, có lúc cũng sẽ bị trong kiếm ẩn chứa tức giận ảnh hưởng. Có lẽ trực giác của ngươi là đúng. Cuồng nộ chính là cuồng thần quyền hành. Trừ cái đó ra, thờ gì nhắc tới nhân quả tính pháp tắc ta vẫn không thể lý giải. Thiệu vô ý thức xin giúp đỡ lên túi khôn, nói: dễ ạt, ngươi thấy thế nào? Dễ ạt, nhân quả tính pháp tắc là thế giới này tự nhiên đản sinh ra trọng yếu nhất pháp tắc. Ở nơi này đầu pháp tắc thai nghén mà khi còn sống, hết thảy đều ở vào hỗn độn bên trong. Nhân quả còn muốn so thời gian, không gian sớm hơn một bước xuất hiện. Liền ngay cả chấp trưởng thời gian cùng không gian cường đại thần chỉ đều không thể can thiệp nhân quả. Dễ ạt nói. Như vậy hướng về được giải thích một trận, nàng lý giải đại khái, nói, cũng là nói, ai nắm giữ nhân quả tính pháp tắc ai liền có tư cách thăm dò cường đại thần lực chi bên trên cảnh giới. Dễ ạt nói, có thể nói như vậy. Cái này nhất pháp thì trước mắt cũng không biết nắm giữ ở vị kia thần linh trong tay, thậm chí có khả năng sẽ trở thành chúng ta lực cản. Thiệu nâng lên sáng tỏ đôi mắt, hổ phách giống như con mắt màu vàng kim bên trong ẩn chứa kiên định, nói, dễ ạt, tại về sau khoảng thời gian này, ta sẽ tiếp tục lấy thánh vực làm mục tiêu, chỉ có như vậy. Thiệu muốn nói lại thôi, nàng thẹn thùng tại nói ra nửa câu sau, là chỉ có như vậy, tài năng thủ hộ ta chỗ quý trọng người. Dễ ạt cũng đã lý giải hiểu lý niệm, mỉm cười nói, trước về thần xương lĩnh, chỉnh đốn một thời gian đi. Thiệu gương mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, vậy muốn chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ tiếp tục lưu lại Bắc cảnh, phụ trách tìm hiểu quân tình, đem một tuyến tình báo chuyển lại đến trong tay ngươi. Màn nước tiêu tán. Dễ ạt ngồi ở bên bàn đọc sách, sửa sang lấy suy nghĩ. Cùng nội chi thần cùng cùng săn chi vương, cùng với giáo đỉnh sau lương thiên khải thế lực ở giữa, nhất định xảy ra thứ gì. Nhưng này còn không phải trước mắt bản thân có khả năng thăm dò lĩnh vực, việc cấp bách vẫn là muốn trừ bỏ thú nhân liên quân uy hiếp. Dễ ạt nhìn kỹ trải rộng ra quân sự địa đồ. Trước mắt đã biết tình báo, xâm chiếm lãnh địa liên quân là do bán nhân mã bộ lạc cùng thú nhân bộ lạc tạo thành, chí ít có hai tên ngũ hoàng anh hùng. Suy xét đến thú nhân am hiểu thuần thú, có được ngũ hoàng chiến lược đế cấp ma thú, cũng muốn suy xét ở bên trong. Dễ ạt dự định tự mình xuất lĩnh xương lang kỵ binh, cuốn sau cắt đứt liên quân thiết kế, dù cho đồng thời đối mặt hai tên ngũ hoàng anh hùng giáp công, cũng có chém xoáy cướp cờ tự tin. Một phương diện khác, Bạch Dạ Thành bên kia cũng cần đề phòng. Dễ ạt gọi gật biểu thị cần nàng đến chấn thủ nam tuyến. Vậy ngươi hộ vệ ai tới làm nhiệm? Gật có chút không tình nguyện. Fukas, ạt cùng ta đồng hành. Dễ ạt rộng tiếng nói, nam tuyến phòng vệ tương đối quan trọng, ta chỉ có thể giao phó cho tin cậy nhất ngươi. Gật không nhanh tan thành mây khói, cười nói, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền giao cho ta đi. Toàn Nha đứng tại bàn đọc sách một góc, hai con móng đuốt nhỏ ôm hạt dưa gặm, thuận miệng nói, hoàng nữ muốn đi theo Dễ ạt cùng tiến lên tiền tuyến đâu? Gật, ngươi xác định ngươi không đi theo cùng một chỗ đi? Dễ ạt biểu lộ đột nhiên cứng đờ, trong phòng bầu không khí trở nên hơi cổ quái. Tin tức giả. Dễ ạt làm ra bắt tay đàn nọt gặm thủ thế, ta chỉ là để hoàng nữ cùng khăn quàng đỏ một đợt chiếu cố thương minh. Gật nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh lộ ra tiểu dung, vô cùng cao hứng rời đi. Nhìn xem Gật rời đi bóng lưng, Toàn Nha nháy máy mắt. Gật thật đúng là dễ dụ a. Dễ ạt đoạt lấy Toàn Nha trong tay hạt dưa, hung tợn gặm mở, nôn ra nói, thời chiến quản chế, mùa đông này ngươi đừng nghĩ gặm hạt dưa rồi. Toàn Nha, ta sai rồi, lần sau còn dám. Chương 312, lực lượng đại giới, xuất chinh nghi thức, 1, chương 312, lực lượng đại giới, xuất chinh nghi thức, 1, Bắc cảnh, gió rét lạnh lẽo. Tiên tính hoang dã bao phủ tại thâm trầm trong bóng tối, một chi thú nhân quân đội như dòng lũ đen ngòm lặng yên phun trào. Thú nhân từng cái người khoác nặng nghề giáp da, tay cầm dịu lớn hoặc chiến mâu, bước chân nặng nghề đạp ở ngang gối sâu tuyết động, từng trương dữ tợn, lạnh lùng, trên lặng gương mặt bên trên, trong mắt lấp lóe lanh khốc chiến ý hơi yếu ánh lửa chiếu sáng một chút đêm dài, dơ cao lên bó đuốc, ánh lửa kéo dài thành một hàng dài, từ trên cao nhìn lại, tựa như một đầu hỏa long tại hoang dã bên trên uốn lượn tiến lên. Đột nhiên, trong bóng tối truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đầu khổng lồ cô đỏ thú ầm vang ngã xuống đất, đúng là không chịu nổi cường độ cao hành quân, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, rốt cuộc bất lực hành động. Quân đội lâm vào ngắn ngủi bạo động. Từ đội ngũ phía trước, trở về một đầu bục quang tinh hồng tòa lang, một cái thể trạng khôi ngô, ước chừng cao 3 mét thú tộc cự nhân, xoay người rời đi tòa lang, đi đến ngã xuống đất cổ đỏ thú diện trước. Vinh Phong Bạo chi chủ y dò xét cổ đỏ thú một lát, xác nhận nó đã hao hết chút sức lực cuối cùng, núp thân thể khôi ngô, xuề bàn tay ra bao trùm tại cổ đỏ thú trên mí mắt. Cổ đỏ thú phảng phất dự cảm đến tử vong số mệnh, kịch liệt giằng co, nó không nguyện ý nhắm mắt, nóng hổi nước mắt thuận che ở mí mắt bàn tay khe hở ở giữa chảy đến đất tuyết, tan chảy tuyết động. Hai bên thú nhân dũng sĩ, đối mặt cổ đỏ thú cầu khẩn, có chút động dung. Nhưng là rõ ràng, sinh tử cũng không thể do nó làm chủ. Thử, một cây chùy thủ đâm vào cổ đỏ thú đầu lâu. Nhiệt huyết vẩy ra mà ra, rơi vào thú nhân rộng lớn bàn tay, hội tụ thành một vốc suối máu. Rim nâng lên lòng bàn tay, một giọt không dư thừa uống vào trong miệng, chật lau miệng môi, nhai răng lộ ra một hàng màu máu đỏ răng, phát ra to rõ khiến người ta sợ hãi thét dài. Ô, thét dài quanh quần tại hoang dã, ẩn chứa thú nhân ngữ đơn giản đóng tiết, truyền lại Rim mệnh lệnh. Đại quân bắt đầu tại chỗ chỉnh sửa, xây dựng cơ sở tạm thời, chống lên nổi lớn. Như vậy một chi 5000 người thú nhân quân đội, mỗi ngày tiêu hao lương thực đều là cái con số trên trời, một đầu cổ đỏ thú còn lâu mới có thể thỏa mãn đồ ăn cần thiết. Trừ vừa cắt lấy thịt tươi khối bên ngoài, thú nhân còn hướng trong nồi ném vào khoai tây, dê rừng thịt, vách núi cỏ xỉ dê, hải ngư hết thảy phạm vi hoạt động bên trong có thể ăn nguyên liệu nấu ăn. Dù là như thế, mỗi cái thú nhân phân đến trong chén nấu canh, mắt trần có thể thấy thưa thớt. Đệ thấp phàn nàn âm thanh quanh quẩn ở trong màn đêm, nhưng không có người dám can đảm ở trước mặt cùng tù trưởng giằng co. Cái trước ngỗ nghịch tù trưởng thú nhân dũng sĩ, sớm đã chôn thân trong bụng sói, hải cốt không còn. Cách doanh địa mấy cây số bên ngoài một gốc hàn tùng bên trên, đầu cành đứng lặng lấy một con màu lông đen nhánh, trong mắt đỏ tươi lộ nhà, nó lặng lặng nhìn chăm chú lên trong đêm tối ánh lửa, tựa như giám thị lấy đây hết thảy. Thị lực cùng thính giác đều ở đây báo thủ chi lực tăng phúc bên dưới tăng lên mấy lần, độ nha rất nhanh khóa được mục tiêu. Lĩnh phong bạo chi chủ y. Giờ phút này, tên này khôi ngô cao lớn, hàm dưới rộng lớn, răng nanh giữ tận thú nhân tù trưởng, đầu tóc rối bời tại trong cuồng phong bay múa, mặc giáp trụ lấy xương thú cùng kim loại chế thành áo giáp, cái cổ treo từng đoạn răng nanh, đứng tại một nơi dốc cao bên trên, giao nhau hai cánh tay, hiện lộ lấy bạo quân giống như bệ nghệ khí chẳng. Mà ở nhìn bên cạnh, đứng lặng lấy một đầu nguy nga như thành lũy giống như bán nhân mã, có cơ bắp tráng kiện nhân loại nửa người trên cùng hùng tráng thân ngựa, khoác che giáp ra, giáp ngựa cùng mũ bảo hiểm, hai tay hợp cầm nắm một thanh to lớn diệu chiến, tựa như tử thần dùng để thu hoạch tính mạng liêm đao. Đế Nhung võ xét bộ lạc tù trưởng, nhưng lần này liên quân minh hiếu, bởi vì hai đại bộ lạc ở giữa ngôn ngữ cũng không tương thông, hai tên tù trưởng đổi dùng bắc cảnh ngữ tiến hành giao lưu. Cự ma bộ lạc tân vương là một ngu xuẩn, sớm muộn cũng sẽ bị tộc ta gót sắt chinh phục. Đế Nhung khàn khàn nói, thế nhưng là ta không thể nào hiểu được, vì sao ở Tạ Lụy ạ cùng nó cường đại như đầu tộc chiến sĩ, vậy bỏ qua lần này biến trinh. Bộ lạc từ trước đến nay lấy lực lượng vi tôn, thanh niên như đầu tộc chiến sĩ có thể nhẹ nhõm đánh giết giống nhau số vòng thú nhân dũng sĩ cùng bán nhân mã chiến sĩ, mà ở Tạ Lụy ạ càng lắng lưu đầu nhân bộ lạc gần mấy đời người bên trong cường đại nhất tù trưởng kiêm dũng sĩ. Bởi vậy bán nhân mã tù trưởng Đế Nhung đối với ở Tạ Lụy ạ lớn địa đồ đẳng cùng nó bộ tộc cực kỳ trọng thị, lại không nghĩ rằng đối phương làm đạo binh, trong lòng đè nén một đoàn hỏa khí, khắc chế hướng niềm chất vấn. Nghiêm khí tức hung hãn, nên miệng lộ ra bén nhọn răng nanh, cười lạnh nói, ở Tạ Lụy ạ tận sức tại trở thành người ngâm thơ rong, không muốn đối thân là nghệ thuật thần tuyển nhân loại độc thủ, thật sự là buồn cười. Đế Nhung suy tư một lát, tiếng võ ngựa ở trong màn đêm trước sau dạo bước cạch cạch rung động. Tại Bắc Cảnh, thơ ca văn hóa ngược lại so Kim Sư Vương quốc càng thêm thịnh hành, có lẽ là bởi vì đêm dài cùng rét lạnh, càng có thể kích phát người đối sinh cùng tử chờ mệnh để tự hỏi. Ở Tạ Lụy ạ không chỉ có thích tấu nhạc, vậy sùng bái nhà thơ, điểm này Đế Nhung sớm có nghe thấy, chẳng qua là cảm thấy một cái có thể tay không xé rách voi ma mút như đầu nhân tù trưởng, vậy mà thờ phụng nghệ thuật nữ thần, thực tế hoang đường. Cái kia nghệ thuật thần tuyển gọi là cái gì nhỉ? Đế Nhung hỏi. Dễ hạt mở dọn tờ. Nhưng hiển nhiên vậy đã nghe qua địch nhân tình báo, âm thanh lạnh lùng nói, ngăn ở chúng ta tiến quân lộ tuyến bên trên thần xương lĩnh, lãnh chúa chính là cái này gọi dễ hạt nhân loại. Thần xương lĩnh làm sung yếu chi địa, thú nhân liên quân muốn đi vào kim sư cảnh nội cướp bóc, đầu tiên muốn san bằng thần xương lĩnh cái này một cây chiếm đất, bởi vậy khó tránh khỏi sẽ cùng dễ hạt mở dọn tờ khởi xướng xung đột. Ở Tạ Lụy ạ không muốn đến. Vấn đề không lớn. Vì đánh giá bản thân che kín vết chai, tráng kiện hữu lực nằm ngón tay, dần dần nắm chặt, gàn giọng nói, chờ ta đem kia nhân loại làm lễ vật, đưa đến ở Tạ Lụy ạ trước mặt, hắn thì sẽ biết, nhân loại là bao nhiêu mềm yếu vô lực sinh vật. Đế Nhung khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy điểm có chút quá khinh địch, có thể trở thành nghệ thuật thần tuyển siêu phẩm giả, cho dù là nhỏ yếu nhân loại, vậy nhất định có không thể bỏ qua lực lượng. Mà Niệm gần nhất tính tình càng thêm táo bạo, cho dù Đế Nhung cùng nó kết giao nhiều năm, cũng đúng Niệm không ít hung tàn hành động rất có phê bình kín đáo. Bán nhân mã là một gồm cả dũng mãnh cùng trí tuệ chủng tộc. Đế Nhung tiên tổ đã từng là một tên nổi danh thế giới bán nhân mã trí giả, dạy bảo qua vô số anh hùng. Bởi vậy, tại lần này đồng minh bên trong, Đế Nhung gánh vác lên bảy mưu tính kế nhiệm vụ, đối mặt chuyên quyền độc đoán Niệm, oán khí dần dần sinh ra. Chỉ mong nghệ thuật thần tuyển, thực giống như lời ngươi nói như thế, không chịu nổi một kích. Đế Nhung bỏ xuống địa mai lời nói, quay người liền muốn trở về doanh địa, tựa hồ liền nghĩ tới thứ gì, quay đầu lại nói, còn có. Lìm, ngươi bu thuật. Lìm trong hai mắt, rung động xích hồng sắc ánh lửa, lộ ra lãnh khốc ngang ngược sắc ý, lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Đế Nhung. Hai tay của hắn đã nắm chặt chuôi này có được lôi đỉnh chi lực phù văn chiến truy, phản phất chỉ cần Đế Nhung nói thêm nữa một câu, hắn liền sẽ hướng về Minh Hữu phát tiết lửa giận. Cho dù là hướng bằng hữu, nghe ngóng lực lượng nơi phát ra, cũng là không hữu hảo, ngươi cứ nói đi. Lìm khan khàn nói. Đế Nhung không nói nữa, thân hình dần dần biến mất tại trong hắc ám. Gió tuyết gào thét, Lìm đứng sừng sững ở dốc cao bên trên, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai mắt tràn ngập hào quang màu đỏ ngỏm, thân thể như tôm luộc giống như cong lên, kết lực khắc chế kia cô đau đầu muốn nứt đau đớn. Rồi ra tay run rẩy, Lìm tôn sức toàn lực, tự mang bên trong lấy ra một bình ngũ lục sắc tựa như độc dược giống như dược tề, cắn mở nút gỗ, đem cái này ma dược uống một hơi cạn sạch. Dược lực dần dần phát tác. Lìm chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt cuồng bạo hồng quang dần dần bình phục lại đến, chuyển thành càng thêm sâu thẳm đỏ sẫm sáng bóng. Túi đầu nhìn xung quanh trên người mình hiện ra hình xăm, chỉ thấy in vào cánh tay cùng lồng ngực phù văn, hiện ra nóng bỏng nóng hổi hồng quang, về sau lại dần dần trở nên ảm đạm, biến mất tại dưới da. Lực lượng như thế ngọn. Lìm thanh âm khàn khàn, quanh quẩn trong gió rét, bàn tay hướng phía màn trời vòng tiếp theo ảm đạm trắng quyết, hung hăng nắm chặt. Chỉ cần có thể đạt được ta muốn, coi như cuối cùng xuống địa ngục, ta vậy cam tâm tình nguyện. Từng cảnh tượng ấy phản chiếu tại độ nha đỏ tươi con mắt bên trong, nó lặng yên không một tiếng động lướt qua nguyệt hồng, tựa như nó lặng yên không tiếng động đến, vượt qua dãy núi, bay hướng chân núi thần xương lĩnh. Chương 312, lực lượng đại giới, xuất chinh nghi thức 2, chương 312, lực lượng đại giới,
xuất chinh nghi thức, 2, pháo đài kiếm đông. Lãnh chúa đại sảnh. Dễ Át nhìn xem từ ngoài cửa sổ bay trở về Độ Nha, mỉm cười, ngươi có thể tính trở lại rồi, được cái gì tình báo sao? Độ Nha dừng ở Dễ Át cánh tay, tiêu tán thành một sợi ẩn chứa trí nhớ sương mù, Dễ Át dùng pháp lực rút ra đoạn này ký ức, từng bức họa lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xem ra, đằng phía sau màn, còn có một vị vu sư, vì hắn cung cấp loại kia có thể kích phát tức giận màu lục ma dược, thông qua hy sinh lý trí đem đổi lấy lực lượng. Dễ Át tâm thầm suy nghĩ, trong đầu không khỏi hiện hiện kinh điển lời kịch. Như vậy, đại giới là cái gì đây? Vu sư bên trong am hiểu nhất ma dược học, chính là xà nhân nhất tộc. Dễ Át có lý do hoài nghi, nổi danh xà nhân tộc vu sư, thông qua ma dược âm thầm thao túng nhìm. Thế nhưng là, màn này hậu chủ làm mục đích, lại là cái gì? Dễ Át trầm tư thời khắc, tiếng gõ cửa phòng. Tiến đến. Cửa bị đẩy ra, đi vào là Thợ Dẹ Xà công chúa bên cạnh tên kia nhỏ tuổi thị nữ, ánh nến tỏa ra nàng hồng phát phát gương mặt, không dám ngẩng đầu, nói khẽ, công tước các hạ, đây là hoàng nữ điện hạ tự tay chế luyện quả táo thắt xứng nóng hương liệu rượu đỏ. Nàng xem đêm khuya phòng của ngài như cũ lóe lên, liền để cho ta đem cái này một phần điểm tâm ngọt đưa tới. Dễ Át lông mày nhướng lên, nhìn về phía trong chén quả táo thát, biểu bì vàng nóng súc giòn, tỏa ra hỗn hợp có mật ong cùng hương liệu ngọt ngào khí tức, lấy rượu đỏ, mật ong, quế đơn các loại nguyên liệu chậm rãi đun sôi nóng rượu đỏ, tỏa ra ấm áp hương khí. Đảo ngược thiên cương. Dễ Át nghĩ thầm, ta còn không cho hoàng nữ hạ dược, nàng trước hướng ta đến rồi. Thờ Dẹ Xạ làm như vậy cũng rất dễ lý giải, thứ nhất là biểu thị bản thân mạo muội đến này nấy, thứ hai thì biểu thị một phần thiện ý ở nơi này từ từ hàng dạng, đối mặt mùi thơm này, mùi thơm ngào ngạt đồ ngọt, dù là Dễ Át cũng có chút ý động, vuốt cằm nói, đặt ở chỗ đó, thay ta hướng điện hạ nói lời cảm tạ. Nhỏ tuổi thị nữ nhẹ nhàng gật đầu, bước nhanh rời đi. Dễ Át thưởng thức khối quả táo thát, có chút ngoài ý muốn, hoàng nữ tay nghề ngoài ý liệu không sai. Là cao quý hoàng nữ, Thờ Dẹ Xạ tuổi thơ lại là tại tu đạo viện lớn lên, đối với việc nhà rất là am hiểu. Dễ Át cạn nhấp khẩu nóng rượu đỏ, thầm nghĩ, rất nhanh liền là trước khi chiến đấu động viên thời gian, một trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại năm mới trước giải quyết. Tháng 12 hạ tuần, bắc cảnh gió rét càng thêm túc sát, chiến báo không ngừng truyền đến. Công tước đại nhân, thú nhân quân đội đã tiến vào dãy núi Việt lĩnh nội địa, hướng phía Thần Xương lĩnh xuất phát. Báo, Phu Cát đại nhân, A đại nhân, Hẹo Ga đại nhân đã các lĩnh một đạo nhân mã vào ở ấm lạnh quan, trấn thủ bắc tuyến. Ấm lạnh quan lấy đất hình giống như miệng ấm mà lấy sừng, là một chật hẹp cửa ải, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Xương thép hạ giặc quốc vương tương tự mình chỉ huy công thành bộ đội cùng chiến tranh voi ma mút, xông phá ấm lạnh quan, xâm lấn Thần Xương lĩnh. Bất quá thú nhân quân đội dù sao thiếu khuyết khí giới công thành, nhất định phải dựa vào nhân lực đục xuyên trạm kiểm soát, trấn thủ nơi đây phủ cát cùng ác, chỉ cần có thể ngăn cản 3 ngày, liền có thể bị Dễ Át quấn sau tập kích bất ngờ tranh thủ đầy đủ thời gian. Dễ Át ngồi ở lãnh chúa đại sảnh ở giữa công tước chiến đế, cầm trong tay chiến báo dần dần kiểm duyệt. Tín sứ không ngừng mà tiến vào đại sảnh, gió tuyết không ngừng rót vào, quét trên tường thảm treo tường, có tô điểm nhẫn đông hoa văn trường tấm thuẫn, tại lò sưởi trong tường chiếu rọi sáng loáng nhưng tỏa sáng. Công tước đại nhân, Xương Lang đoàn đã tập kết hoàn tất, ở trường trên trận chờ đợi ngài kiểm duyệt. Xương Lang đoàn nơi đóng quân ở vào rừng tuyết, tập kết muốn so hạt sư đoàn, tuần lộc đoàn các cái khác biên đội dùng nhiều chút thời gian. Dễ Át đứng dậy, chuẩn bị xuất phát tiến về võ đài, lại một tên kỵ sĩ tùy tùng bước nhanh đến đây, quỳ một chân trên đất và báo, công tước đại nhân, hoàng nữ điện hạ hỏi thăm ngài, kiểm duyệt lễ bên trên phải chăng cần nàng có mặt. Dễ Át cười nói, trở về bẩm báo, vậy làm phiền điện hạ cùng ta đồng hành. Pháo đài kiếm đông bên ngoài, Thờ Dẹ Xạ người khoác màu trắng tuyết hồ áo choàng, ngồi ở một thất tuấn mã bên trên, do nàng tùy hành kỵ sĩ kiêm ngự mã quan nắm dây cương. Thanh bảo đại môn mở ra, từ đó xuất ra một thất tuyết trắng tuấn mã, trên lưng ngựa tuổi trẻ công tước một thân áo giáp, người khoác có tô điểm nhẫn đông hoa văn áo choàng, hăng hái. Mời điện hạ theo ta rời bước võ đài, chuẩn bị xuất chinh. Thờ Dẹ Xạ đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, theo Dễ Át đi tới võ đài. Chỉ thấy hơn 800 thất uy vũ Xương Lang hiện đội ngũ gần ra, các kỵ sĩ đứng tại Xương Lang bên cạnh, nắm Xương Lang dây cương, ánh mắt kiên định. Đây không thể nghi ngờ là chi có được siêu phàm lực lượng quân đội, liền giống với hạt tình nhờ dược kỵ binh đội, bắc cảnh voi ma mút phương trận. Chi này lấy xương dân cùng bộ phận lĩnh dân làm binh nguyên Xương Lang đội kỵ binh, có được cao tính cơ động cùng xuất sắc kỵ xạ năng lực, dù cho giao đấu thú nhân tọa làng kỵ binh, cũng là không thua bao nhiêu. Các kỵ sĩ ngước nhìn trên đài cao trẻ tuổi công tước, mắt lộ ra nhiệt tình cùng tính sợ, hắn truyền kỳ sự tích, sớm đã truyền khắp trên lãnh địa bên dưới. Thi đấu đại hội liên đoạt ba quan, đây là sở hữu kỵ sĩ tha thiết ước mơ binh diệu. Mà hắn càng là dựa vào lấy cùng huyết tộc chém giết công tích, gia phong công tước, chịu đến vương quốc trên dưới kính ngưỡng. Thú nhân xâm chiếm Thần Xương lĩnh, là đúng vương quốc, đối bình dân, đối với tự do trả đạp. Dễ Át ánh mắt tuần sát qua kỵ binh, thanh âm ẩn chứa khích lệ khúc pháp lực, mang theo phấn chấn lòng người lực lượng. Chúng ta không cho phép lui lại, coi như chạy khô giọt cuối cùng máu tươi, cũng muốn bảo vệ vinh quang, thủ hộ gia viên. Người ngâm thơ dong tại khích lệ sĩ khí bên trên có độc đáo ưu thế. Chống quân âm thanh sục sôi tiếng vọng, các tướng sĩ giơ cao trong tay thương mâu, phát ra đều nhịp hò hét. Thờ Dẹ Xạ nhìn về phía trên đài cao thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, dành dành như thế trẻ tuổi, Dễ Át cũng đã có kiên nghị không suy phẩm cách, cái này khiến Thờ Dẹ Xạ đã mong mỏi lại muốn học tập. Ở nơi này sĩ khí rồi rào bầu không khí bên trong, Dễ Át hạ lệnh xuất chinh. Xương Lang kỵ binh ngày đó liền đến ấm lạnh quan. Thờ Dẹ Xạ đồng dạng đến tiền tuyến, cảm thụ được dãy núi tuyệt lĩnh lạnh lẽo gió rét, tâm cảnh lặng yên phát sinh chuyển biến. Dễ Át sừng sững đầu tường thành, trông về phía xa quan hải trong ngoài, gọi ra một ngụm hàn vụ, nuốt cằm nói, nơi hiểm yếu về sau chính là tường sát. Chương 313, xuyên phá bạo tuyết, gặp lại thú triều, cùng săn bộ pháp, 1, chương 313, xuyên phá bạo tuyết, gặp lại thú triều, cùng săn bộ pháp, 1, dãy núi tuyệt lĩnh, băng hồ quan. Sương Phong ma nữ một bộ màu xanh trắng da cừu áo khoác, đứng lặng tại quan hải tường thành, màu băng lam ánh mắt trông về phía xa lấy mênh mông gió tuyết, lẩm bẩm nói, ta lại trở về nơi này. Hàn Đông nữ thần đã từng hạ xuống thần tích địa phương. Dễ hạt đón gió tuyết, màu đen áo choàng bay phất phới, trên cánh tay vác lên một con tuyết trắng cú mèo, một bên đưa tay vuốt ve cú tuyết đu thuận lông vũ, một bên thuận miệng nói, ngươi khi đó là thế nào gia nhập trời đông giáo phái? Cú tuyết híp mắt lại khẽ hở, rụt lại đầu, thưởng thụ lấy dễ hạt khẽ bước. Nhìn chăm chú lên cái này đáng yêu sinh linh, lạnh như băng sơn Sương Phong ma nữ, băng phong thần sắc cũng có chút ít hòa hoãn, đáy mắt lướt qua hồi ức, nói khẽ, ta một cặp lúc ký ức, cũng chỉ có một mảnh băng thiên tuyết địa, thậm chí không rõ ràng cha mẹ của ta là ai, chỉ có thể nhớ tới quanh năm càn quét cự long sơn mạch bao tuyết. Sương cự nhân bộ tộc băng xương lão ẩu nói cho ta biết, bọn hắn phát hiện được ta thời điểm, ta đang chờ tại đất tuyết bên trong trong tã lót thút thít. Dễ hạt nghiêng thai lắng nghe. Tại Bắc Cảnh, đứa trẻ bị vứt bỏ là mười phần thường thấy, nhất là ốm yếu cùng tàn tật anh hải chờ đợi bọn họ chỉ có bị tuyết lớn vùi lấp số mệnh. Đường đường trời đông giáo phái đại tế ti, có được ngũ hoàng tiêu chuẩn cùng đối trời đông chi lực trường khống, lại là đứa trẻ bị vứt bỏ xuất thân, ngược lại để dễ hạt có chút ngoài ý muốn. Sương Phong ma nữ chậm rãi nói, sau này ta bị sương cự nhân nhặt về xào huyệt, nuôi dưỡng lớn lên, ở tại bọn hắn nghi thức trợ giúp bên dưới, thành công thức tỉnh rồi trời đông huyết mạch. Dễ hạt kinh ngạc nói, sương cự nhân không phải đối nhân loại vô cùng căm hận sao? Vậy mà nguyện ý chủ động thu lưu ngươi. Sương Phong ma nữ màu băng lam đôi mắt chớp lên, nói, đó là bởi vì bọn hắn tại phát hiện ta trước đó, từ Hàn Đông nữ thần tế đàn nơi lấy được một cái sấm nói. Băng xương lão hầu dựa theo sấm nói chỗ công bố địa điểm, đem ta mang về cứ điểm. Bởi vì xương cự nhân thờ phụng Hàn Đông nữ thần, ta vậy thuận thế tuân theo cái này một tín ngưỡng, cũng phát hiện ta tại trời đông pháp thuật bên trên có rất cao thiên phú. Theo ta tại Cự Long Sơn mạch danh vọng càng lúc càng lớn, trong núi sinh linh đem ta coi là Hàn Đông nữ thần thần tuyển, tuyệt đông dãy núi gác đêm kỵ sĩ, lại xưng hô ta vì ma nữ. Xương Phong ma nữ rồi ra ngón tay lạnh như băng, khoác lên cú tuyết cái trán, cảm thấy một tia ấm áp, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Kỳ thật, là ma nữ vẫn là thần tuyển, đều không trọng yếu. Sương Phong ma nữ nhẹ nhàng nói, với ta mà nói, có thể cảm nhận được huyết dịch chậm rãi chảy xuôi, trông thấy mùa đông ánh nắng, thiết thực cảm giác được ta sống, liền đã phi thường thỏa mãn. Nguyên bản, Sương Phong ma nữ là bởi vì báo tuyết trở thành Hàn Đông thần tuyển, mang theo đến đây dò xét mục đích, ngàn dặm xa xôi đi rừng tuyết. Sau này, nàng tại dễ ạt mời mọc phụ trách giám sát Hàn Đông thần điện kiến thiết, lãnh địa cái này một đợi chính là tiếp cận nửa năm. Nàng mỗi ngày cơ hồ không làm gì, liền đợi tại lộ thiên Hàn Đông tế đàn bên trên một bên minh tưởng một bên phơi thái dương, nếu là gặp được ngày mưa dầm khí, thì sẽ hiển lộ ra rõ ràng không vui. Quanh thân bao phủ áp suất thấp, mà thường thường, Sương Phong ma nữ liền sẽ tìm phụ trách nông nghiệp sản xuất khăn quàng đỏ vạ kỳ gì, muốn tươi mới quả ớt, xem như đồ ăn vặt, chẳng lấy miệng ăn. Dễ ạt hoài nghi, nàng sở dĩ chịu tại lãnh địa lưu lại, cùng thần xương lĩnh sản xuất quả ớt có rất lớn liên quan. Phơi thái dương đều có thể tăng tốc huyết dịch chảy xuôi, làm nhai quả ớt cũng giống như vậy. Dễ ạt thầm nghĩ, cho dù là máu lạnh như băng trời đông huyết mạch tương tự cần quả ớt mang tới kích thích. Liếc nhìn yên lặng nhìn chăm chú lên cú tuyết Sương Phong ma nữ, Dễ ạt một tay lấy cú tuyết đưa về phía trong ngực của nàng, nghiêm mặt nói, gần đây ta muốn xuất lĩnh xương lang kỵ binh từ hiểm trên núi xuất phát, vòng qua thú nhân liên quân hậu phương, mời ngươi cùng ta cùng lúc xuất phát, trên đường nếu là gặp được gió tuyết, còn xin ngươi hỗ trợ chỉ rõ phương hướng. Sương Phong ma nữ giật mình thần, có chút không dám tin tưởng vươn tay chậm rãi tiếp nhận cú tuyết. Làm cỡ lớn ác điểu, cú tuyết hình thể hoàn toàn có thể để người ta ôm vào trong ngực. Sương Phong ma nữ ôm cú tuyết, lộ ra đã lâu cười yếu ớt, nhẹ nhàng gật đầu nói, không có vấn đề, nguyện ý cống hiến sức lực. Cô cú tuyết bất đắc dĩ, làm sao vẫn phải là dựa vào bản điểu tài năng rút ngắn quan hệ. Dễ ạt nhếch miệng lên, đây chính là bản công tước mỹ nhân. A không, đẹp chim kế. Cú tuyết, nghe vào lại càng kỳ quái. Băng hồ quan, lầu tháp tầng cao nhất, phòng chỉ huy. Thời chiến hội nghị, tập kết lãnh địa bên trong số lớn siêu phàm giả. Liền ngay cả thợ rẻ xạ đều thay đổi một thân dung trang, tiên tĩnh ngồi ở phòng chỉ huy góc quất, lộ ra cần phải học hỏi nhiều hơn thần thái. Một tấm bản đồ địa hình bên trên cắm đại biểu thú nhân quân đội lá cờ, treo trên tường, phụ cắt dùng ngón tay bày ra nói, thiếu gia dựa theo gió bao thị tộc cùng võ xét thị tộc liên quân con đường tiến tới, ước chừng trong vòng 3 ngày liền sẽ đến băng hồ quan bên dưới. Liên quân bên trong, lấy gió bao thị tộc thú nhân bộ binh làm chủ yếu bộ đội, võ xét thị tộc bán nhân mã bộ đội thì phụ trách điểm hộ bộ binh phương trận cánh sườn, cũng bảo hộ hậu phương đồ quân nhu bộ đội. Ngay tại quân sau cạn lương thực trên đường, khó tránh khỏi sẽ cùng bán nhân mã tạo thành đội kỵ binh buộc phát chiến đấu, còn mời ngài ngàn vạn chú ý bản thân an nguy. Dễ a khẽ gật gù, nói, yên tâm, võ xét bộ lạc Đế Nhung không phải là đối thủ của ta. Đế Nhung võ xét, thờ phụng Lôi đỉnh cùng gió bao chi thần bán nhân mã thủ trưởng, cũng là thú nhân liên quân cự đầu kiêm tối khôn. Tại sức mạnh cứng bên trên, Đế Nhung còn muốn kém hơn Niệm Phong Bạo chi chủ ý. Đối mặt lớn địa đồ đẳng bộ lạc ở Tạ Lệ ạ cũng rất khó thủ thắng. Nhưng là Đế Nhung là một hiếm thấy song nghề nghiệp siêu phàm giả. Tại tuân theo nghề nghiệp chiến sĩ chi đạo đồng thời, Đế Nhung vẫn là một tên nguyên tố pháp sư, ma võ song tu, là một khó dây dưa đối thủ. Bất quá, ở trong mắt Dễ Ạt, Đế Nhung còn chưa đủ cách. Dù sao, Dễ Ạt là cả thế gian hiếm có ba nghề nghiệp. Quỷ thuật sư chế tạo huyễn cảnh, có thể cho thú nhân bộ đội tạo thành đại quy mô hỗn loạn, tại tập kích bất ngờ đổ quân nhu bộ đội lúc, kéo dài tiền quân quay về thời gian. Nguyên săn kỵ sĩ, phối hợp đại sư cấp tiến thuật, cùng với phun xin bao trùm vạn tên cùng bắn, lại mau lẹ bán nhân mã vậy không tránh nổi Dễ Ạt mũi tên. Mà người ngâm thơ do nghề nghiệp, phối hợp quang minh chi thần chuyển thừa thất huyền cầm,
lợi dụng hành quân khúc, khích lệ khúc, nghỉ ngơi khúc chờ âm nhạc pháp thuật, có thể tăng lên cực lớn quân đội sĩ khí cùng năng lực tác chiến. Duy nhất cần lo lắng chính là niềm sau lưng tên kia trao tặng hắn ma dược vu sư. Cho tới bây giờ, còn không có đạt được bất luận cái gì cùng vu sư tương quan tình báo. Nếu như kia là tên sáu hoàn vu sư, cùng dễ hạt chính diện gặp phải, tình thế sẽ thay đổi khó giải quyết. Cũng may, hiệu cùng cự lang thợ gì đã bắt đầu truy tra niềm vu thuật lực lượng đầu nguồn. Hai nàng giắt tay, đủ để trận chém sáu hoàn vu sư. Dễ hạt trong đầu, đông nhiên liên tưởng tới lần đầu gặp mặt lúc, cùng săn chi vương tự đủ. Hắn hòa giải hắn một dạng, trước người luôn có thể tin nữ nhân, không phải liền là ăn bám mà. Dễ hạt lẽ thẳng khí hùng, nghĩ thầm, cùng săn chi vương có thể ăn bám, ta Diệp mẫu người tự nhiên cũng ăn được. Chương 313, xuyên phá bạo tuyết, gặp lại thú triều, cùng săn bộ pháp 2. Chương 313, xuyên phá bạo tuyết, gặp lại thú triều, cùng săn bộ pháp 2. Dựa vào độ nha cung cấp tình báo, Dễ Hạt có thể phán đoán chính xác thú nhân quân đội độc tính. Theo thú nhân quân đội cùng băng hồ quan khoảng cách càng ngày càng gần, ngưng trọng không khí tựa như mây đen bao phủ. Dễ Hạt thì dùng tự mình hành động cùng khích lệ lời nói, phấn chấn lấy sĩ khí. Mỗi lần nhìn thấy đích thân tới tiền tuyến nhận Đông Hoa công tước, các tướng sĩ đều có thụ cổ vũ. Thờ Dễ xạ tâm tình thì từ sơ lâm chiến trường hưng phấn chuyển thành đối tương lai lo lắng. Nhưng cùng lúc, nàng cùng tuyệt đại đa số quan hải quân coi giữ mở dạng, mỗi khi nhìn thấy Dễ Hạt đứng sừng sững ở trong gió lạnh thẳng tắp bóng người, liền phảng phất có cố lực lượng tự nhiên sinh ra. Kia là ngũ hoàn anh hùng đặc hữu năng lực, quyền lực ý chí. Loại ý chí này căn cứ bất đồng lý niệm, diễn biến ra bất đồng khí trạng. Bạo quân ý chí sẽ cho người ngạt thở, đồ tể ý chí sẽ cho người sợ hãi, trí giả ý chí sẽ cho người trầm tư. Mà Nhẫn Đông Hoa công tước, một vị tài hoa hơn người thần tuyển nhà thơ, hắn ý chí lại không phải nhà thơ u buồn, mà là giống tiêu dương bình thường sáng tỏ, phảng phất khiến người trong lòng sinh ra rèn luyện đi tới dũng khí. Thơ Dễ Xa ẩn ẩn cảm nhận được, phu hoàng thường xuyên nhắc tới độ lượng đến tột cùng là hàm nghĩa gì. Xuất thần nhìn qua Dễ Hạt bóng lưng, Thơ Dễ Xa ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, phu hoàng đáp ứng ta đến tiền tuyến lịch luyện, có lẽ cũng là nghĩ để cho ta đem Dễ Hạt công tước coi là học tập mục tiêu. Dựa theo kế hoạch đã định, Dễ Hạt đem xuất lĩnh Dương Lang kỵ binh, vòng qua hiểm trở đường núi, tập kích thú nhân quân đội hậu phương, phụ cắt thì thủ bước băng hồ quan chờ đợi Dễ Hạt từ phía sau truyền đến tin chiến thắng, lại xuất quân dễ ra cùng hắn tụ hợp. Xuất chinh thời điểm, lặng yên đi tới. Đêm, gió rét như lao, sương tinh treo cao. Màn đêm bao phủ xuống, hơn 800 cưỡi Xương Lang kỵ binh hòa vào bóng đêm đen kịt, Xương Lang ánh mắt nghiêm nghị, binh sĩ ánh mắt long lanh, đội ngũ chỉnh tề trở lấy nhận Đông Hoa công tước hạ đạt xuất trình mệnh lệnh. Tại đội ngũ phía trước nhất, một thất thân thể dũng động xương diễm báo tuyết bên cạnh, đứng lặng lấy dáng người cao tuổi trẻ công tước. Tay hắn cầm dây cương, cùng phụ cắt ngắn gọn địa đạo đường, nói: "Thủ vững nơi đây, chờ ta khải hoàn." Phụ cắt mắt hổ có chút lấp lóe, trong mắt không bỏ rất nhanh chuyển tác kiên định, đuốt cằm nói: "Thiếu gia, sau khi qua chiến dịch này, ngài nhất định uy trấn Bắc cảnh." Dễ A cười cười, vỗ nhẹ lên phụ cắt giáp vai. Xoay người cưỡi lên bao tuyết, Dễ Hạt dư quang thoáng nhìn một bộ tuyết bạch đấu đồng Thợ Dễ Xạ, cưỡi bạch mã, đến đây tiễn đưa. Nàng tựa hồ muốn nói cái gì, lại muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu, trong đôi mắt đẹp bộc lộ nồng nặc tin cậy chi sắc. Có tên là tín nhiệm hạt giống, tại Thợ Dễ Xạ trong lòng mọc dễ nảy mầm, nàng bây giờ đã có thể hiểu được phụ hoàng vì sao đem Dễ Hạt tuyển làm tâm phúc, tận hết sức lực để bảo hắn. Bởi vì Dễ Hạt rõ ràng có thể tọa trấn hậu phương, nhưng vẫn là đem chính mình đặt nguy hiểm cùng xung đột tuyến đầu. Cho nên, đổi lại nàng, cũng sẽ làm ra cùng phụ hoàng một dạng lựa chọn. Dễ Hạt vậy hướng phía Thợ Dễ Xạ nhẹ gật đầu. Bản thân dù sao trải qua luồng không khí lạnh khảo nghiệm, đã không phải là lần đầu ra tiền tuyến, mà Thợ Dễ Xạ lại là lần đầu trực diện biên cương ác liệt hoàn cảnh cùng khí hậu. Càng gian vật người thì là chiến trường ngột ngạt, cùng thể diện xã giao vũ hội khác biệt, nơi này là thuộc về chiến sĩ chém giết chi địa, bầu không khí băng lãnh mà tàn khốc. Hắn muốn cho rằng Thợ Dễ Xạ sẽ không chịu nổi áp lực, sớm trở lại pháo đài kiếm đông, nhưng mấy ngày nay Thợ Dễ Xạ ở tiền tuyến biểu hiện khiến Dễ Hạt lau mắt mà nhìn, đem hậu cần khoản mục xử lý ngay ngắn rõ ràng, thân là tương lai nữ hoàng năng lực quản lý đã sơ hiện mánh khỏe. Dễ Hạt không có quá nhiều hàn huyên, hạ lệnh, vung xuống cửa thành. Bàn kéo chuyển động, cửa thành gác ở chiến hào bên trên. Bóng đêm hiểm hộ bên dưới, Dễ Hạt một kỵ đi đầu, Xương Lang kỵ binh nối đuôi nhau mà ra, tại thật dày tuyết động trên mặt đất kích thích mênh mông tuyết sương ngủ. Ước chừng mấy ngày có thể vượt qua Ngân Quan Phong. Dễ Hạt hỏi bên cạnh Dương Phong ma nữ. Ngân Quan Phong chủ phòng là dãy núi tuyệt lĩnh cao nhất vài tòa núi tuyết một trong, toàn bộ hành trình là do nhiều tòa chập trùng liên miên núi tuyết tạo thành. Thú nhân quân đội xâm chiếm băng hồ quan, con đường tiến tới chắc chắn sẽ trải qua Ngân Quan Phong chân núi. Dễ Hạt thì phải mượn chênh lệch thời gian, vượt qua Ngân Quan Phong, xuyên thẳng thú nhân quân đội trái tim. Ngân Quan Phong nguy nga hiểm trở, nghỉ lại lấy nguy hiểm mà thú, lâu dài phát sinh bão tuyết, cho dù là thờ phụng sách lược chi thần hắc kỵ sĩ quan chỉ huy, cũng khó có thể đoán trước quân địch lại sẽ tòng tuyết đỉnh núi thượng thần binh trời giáng. Huống chi thú nhân bộ lạc phần lớn khinh thị chiến thuật. Dễ A tiếp thu hắc kỵ sĩ thần tuyển hữu phương châm, từ chiến thuật góc độ, là đúng thú nhân hàng chí đả kích. Xương Phong ma nữ ngồi ở một thất xương lang trên lưng, nhưng có khác với thấp nằm dạp người thân chống cự gió tuyết kỵ sĩ, nàng là bên cạnh ngồi ở sói lưng, gơ hai đầu thon dài chân thon, từ dưới làn váy phương lộ ra bóng loáng màu băng lam da rẻ cùng chân trần. Dễ Hạt đột nhiên cảm giác được, lam da rẻ cũng không phải không thể, dù sao hắn tại giao giới liền có cái tên gọi là nhì lam da rẻ lão bà. Vận khí tốt, hai ngày. Xương Phong ma nữ từ trong ngực lấy ra một đoạn đỏ rừng rực quả ớt, cứ như vậy ăn sống, tê rơi xuống ngụm nước, chậm rãi nói, vận khí không tốt. Liền nghe trời do mệnh rồi. Vận khí không tốt là chỉ cái gì? Nói ví dụ, gặp được bao tuyết, hoặc là đột phát thú triều. Xương Phong ma nữ nói, bằng vào ta đối với trời đông chi lực nắm giữ, dãy núi tuyệt lĩnh bao tuyết cùng thú triều bên trong bất luận cái gì một người, ta đều có thể lắng lại. Nhưng nếu là đồng thời gặp được cả hai, băng xương nguyên tố cùng bạo tính sẽ gấp bội tăng lên, ta cũng không còn biện pháp nhẹ nhõm tìm ra phương hướng. Tuy nói vận khí của ta vẫn luôn không thế nào tốt, dễ à nói, nhưng cùng lúc gặp phải thú triều cùng bão tuyết, hẳn là cũng không có xui xẻo như vậy a. Chương 313, xuyên phá bão tuyết, gặp lại thú triều, cùng săn bộ pháp 3. Chương 313, xuyên phá bão tuyết, gặp lại thú triều, cùng săn bộ pháp 3. Ngân quan phòng, bão tuyết tựa như che đậy mặt trời màu trắng cự nhân, huy động vô tình đại thủ, đem sông băng cùng tuyết dày ầm vang đập phá. Ầm ầm, bão tuyết nổ vang đinh thái nhức óc, tựa như núi tuyết cuồng nộ, bị hoảng sợ ma thú từ trong xảo huyệt xung ra, liều mạng thoát đi bão tuyết. Dễ ạt bộ đội ở vào bão tuyết vùng ven khu vực, vốn có thể hành quân gấp xuyên phá bão tuyết, nhưng mà bị ma thú xung kích, bị ép đình chỉ hành quân điều chỉnh đội hình. Bão tuyết giống như có cường đại lực kéo, ý đồ đem dễ ạt cùng xương lang kỵ binh kéo vào vòng xoáy khổng lồ ở trong. Công tước đại nhân, chúng ta lập tức muốn bị cuốn vào bão tuyết khu vực. Truyền lệnh quan lớn âm thanh la lên. Thú triều quy mô còn tại lên cao, tại bão tuyết dừng lại trước đó không có khả năng kết thúc. Một tên sĩ quan nói, dễ ạt ám đạo sự tình luôn luôn hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển, nhưng là rất nhanh tỉnh táo, thanh âm theo pháp thuật tầm ầm rung động. Hạ lệnh, đến trước mặt cản gió sườn núi, bên dưới kỵ bộ đi, kết thành viên trận, đừng để đồng bạn bị gió bao cuốn đi. Sau đó, Dễ Át hướng phía Sương Phong Ma Nữ nói, ngươi đi lắng lại bão tuyết, ta đến ngăn cản thú triều. Sương Phong Ma Nữ không có dị nghị, nhẹ nhàng đến tựa như trong núi tuyết tinh linh, cho dù ở bão tuyết bên trong thân hình cũng không có nửa điểm lay động. Nàng đi chân đất, tại đất tuyết bên trong giẫm ra một chuỗi dấu chân, vừa đi về phía bão tuyết trung tâm, một bên nói khẽ, nổi giận Sương Nguyên Tố, mời lắng nghe ta cầu nguyện, trở về tại trời Đông Thần Quốc. Kinh ngạc tại Sương Lang Kỵ binh đoàn bên trong lan tràn, vang lên đệ thấp tiếng kinh hô. Tuyết thế giống như thật sự giảm bớt. Thần tích, đây là thần tích. Ca ngợi Hàn Đông nữ thần, ca ngợi công tước đại nhân. Bao tuyết sức do yếu bớt, nhưng thú triều quy mô còn tại tăng lớn. Dễ ạt chân đạp mồ ợt dày có cánh, mượn kinh người năng lực phi hành, tại báo tuyết bên trong ghé qua tự nhiên, ánh mắt xuyên thủng gió bão, tìm được thú triều đầu mượn, một đầu quân vương cấp tổ linh lộc. Tổ linh lộc hình thể khổng lồ, có một đôi to lớn tổ linh chi giác, trên đó thiêu đốt lên sự diễm. Đổi lại một năm trước đó, dễ ạt đối mặt quân vương cấp lôi nha sói đưa tới thú triều, còn phải nhượng bộ lui binh. Mà bây giờ, quân vương ma thú, lật tay có thể diệt. Dễ ạt ánh mắt ngưng lại, suy xét đến tự nhiên cân bằng pháp tắc, có ý thức khắc chế giết chóc dục vọng, lấy ra thần ban ống sáo. Đại quy mô bài hát dù, xuyên phá bạo tuyết, quanh quẩn tại trong gió tuyết. Dễ ạt để âm nhạc pháp thuật phạm vi bao phủ, tránh được xương lang kỵ binh bộ đội. Mà ở bài hát dù dưới tác dụng, tổ linh lộc bạo động bình phục, một đầu ngã vào trong đống tuyết, say xương ngủ say. Đàn hiệu ma thú cùng truy sát đàn hiệu đàn sói ma thú tương tự bị bài hát dù bao trùm, bạo động dần dần lắng lại. Các tướng sĩ ngước nhìn không trung trung nhận Đông Hoa công tước dáng người, ánh mắt lộ ra mãnh liệt rung động cùng kính sợ. Đây chính là đương thời độc nhất vô nhị thần tuyển nhà thơ. Nhẫn Đông Hoa công tức âm nhạc pháp thuật đủ để đem thú triều lắng lại. Chỉ tiếp thú nhân dũng sĩ tâm trí táo bạo, rất khó chịu đến bài hát du ảnh hưởng. Dễ ạt thầm nghĩ, chờ đối lên thú nhân quân đội, ngược lại là có thể dùng thất huyền cầm phối hợp bi kịch lây nhiễm ban phúc, quấy nhiễu sĩ khí. Một bên khác, Sương Phong Ma Nữ câu thông nổi giận băng xương nguyên tố, từ đó khiến bao tuyết tình thế dần dần yếu bớt, cuối cùng ngừng. Che đậy bầu trời âm ảnh tán đi, đã là hôm sau sáng sớm tảng sáng, nắng sớm vẩy vào sáng loáng núi tuyết. Các tướng sĩ không hẹn cảm thấy sống sót sau hai nạn may mắn, nhìn về phía Dễ ạt cùng Sương Phong Ma Nữ ánh mắt đã là kính ngưỡng thần linh giống như cùng bái. Công tước đại nhân, những này ngủ ma thú muốn như thế nào xử lý? Truyền lệnh quan dò hỏi. Dễ ạt khẽ nhíu mày, có chút đau đầu. Bộ đội quần áo gọn nhẹ đi nhanh, khẳng định không thể mang lên nhiều như vậy con mồi. Nhưng đem những ma thú này lưu tại nơi đây, rất có thể bị thú nhân điều tra bộ đội phát hiện, tiếp theo ảnh hưởng lần này hành động. Lúc này, Sương Phong Ma Nữ biểu thị nàng có thể cùng trong núi tuyết giã thú câu thông, để bọn chúng trở về chỗ cũ. Dễ ạt kinh hỉ sau khi. Do hỏi, ngươi ở đây trong núi tuyết còn có cái gì năng lực đặc thù sao? Không cần ẩm thực, ăn gió uống xương là đủ. Sương Phong Ma Nữ lấy ra một đoạn quả ớt nhấm ướt, bình tĩnh mà nói, nhưng là nhiều chút gia vị, chưa chắc không thể. Dễ ăn. Ngươi còn quả ớt ăn được có vẻ. Lúc này, dị biến lại nổi lên. Cạnh trên đỉnh núi tuyết không, lần nữa bị ô áp áp mây đen bao trùm. Cùng phong nương theo lấy lôi đỉnh của tới, quần quần xương đen bên trong, chuyển ra như sấm sét tiếng vó ngựa. Dễ ăn mặt không biểu tình. Người quen cũ. Một tên tay cầm quân kỳ cùng săn kỵ sĩ, khoác che hắc hải. Xuất lính lấy cái khác mấy tên kỵ sĩ cùng với xương đen tạo thành chó săn, tại cánh đồng tuyết bên trên qua lại rong ruổi. Bị khói đen che phủ ma thú, lập tức mất tung ảnh, giống như là bị xương đen nuốt vào trong đó. Cùng săn tại bắc cảnh mùa đông thường xuyên xuất hiện, mà bọn hắn cướp đi con mồi của mình, cũng không phải lần đầu rồi. Suy xét đến lúc này, cùng săn kỵ sĩ có thể tạo được giải quyết tốt hậu quả tác dụng, Dễ ạt cũng sẽ không cùng bọn hắn so đo. Nghĩ lại ở giữa, Dễ ạt trong lòng khẽ động, từ không gian đại lý lấy ra từ tợ dần nơi đó cầm tới bản nháp. Cái kia cầm cờ sĩ ra hỏa, ngươi dừng lại. Dễ ạt hét lớn một tiếng. Âm trầm cùng săn thiết kỵ dừng lại móng ngựa, mũ bảo hiểm trong khe hở bắn ra lạnh lùng hàn mang, nhìn lại Dễ ạt, phảng phất đang bày tỏ nghi vấn. Dễ ạt cười lạnh nói, chính là ngươi, đừng cho là ta không nhớ rõ, năm ngoái chính là ngươi ở đây cắt ta nói. Cùng săn kỵ sĩ. Dễ ạt đi ra phía trước, rút ra Dìn Đại Đế Du Lịch Ký quyển thứ 2 sách bản thảo, ba đặt ở cùng săn kỵ sĩ trên lưng ngựa, nói, trở về nói cho các ngươi cùng săn chi vương, liền nói muốn nhìn xem một cuốn, liền lấy tốt đồ vật để đổi. Cùng săn kỵ sĩ nhìn chằm chằm Dễ ạt, nắm chặt sách bản thảo, chợt giơ cao cờ sĩ. Hô, xương đen biến mất, bầu trời cạnh cùng săn nhóm bóng người vô tung vô ảnh. Dễ A kiên nhẫn đợi một lát. Đột nhiên, thần tính trong lĩnh vực truyền đến một cỗ quen thuộc thần tính, rơi vào bản thân linh hồn lĩnh vực. Thể nội cùng săn thần tính lại lần nữa lớn mạnh một điểm. Ngươi đã lĩnh ngộ mới chiến kỹ. Chiến kỹ cùng săn bộ pháp, theo xương đen, tại chỗ nháy mắt biến mất bóng người cũng lưu lại một đạo chạm kích, thân hình kéo về phía sau mở khoảng cách. Dễ A nhìn ra được, nghĩa phụ là thật muốn nhìn một chút một quyền. Chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. Một, chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. Một, cùng săn thường tại Bắc cảnh mùa đông nhiệt thân. Năm ngoái, Dễ A vẫn cùng tên kia tay cầm cờ sĩ cùng săn kỵ sĩ gặp qua một lần, đương thời bản thân không hề có lực hoàn thủ, đối cùng săn chi vương cũng là kiêng dè không thôi. Năm nay, dùng tiểu hoàng thư xem như lễ vật, lại cùng săn chi vương chào hỏi một tiếng, hắn liền nguyện ý dành cho ban phúc, đều không mang trì hoãn. Dễ A dò xét liếc mắt mới lĩnh ngộ chiến kỹ, cùng săn bộ pháp. Đây là một loại cùng săn kỵ sĩ bên trong thường gặp chiến kỹ, công phòng nhất thể, nháy mắt kéo ra thân vị đồng thời còn có thể vung ra chẳng kích. Đặc hiệu cũng không hoa lệ, thắng ở thực dụng, tại trong quyết đấu cực kỳ hữu hiệu. Dễ A hài lòng gật đầu, mệnh lệnh quân đội tại bao tuyết thối lui sau cản gió sườn núi tại chỗ chỉnh sửa, lại để cho Sương Phong Ma Nữ một lần nữa phân rõ phương hướng. Sương Phong Ma Nữ đối với núi tuyết rõ như lòng bàn tay, là tên ưu tú dẫn đường, rất nhanh liền xác lập mới tuyến đường. Dựa theo ngươi nói, vì không bị thú nhân thám tử phát hiện, ta chọn là đầu càng xa xôi đường núi. Sương Phong Ma Nữ nói, cũng may, đám người này cưỡi chính là Sương Lang, ta nghĩ không ra 5 ngày, liền có thể tới mục đích điểm. 5 ngày quá lâu. Dễ A cao mày nói, binh quý thần tốc, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng là nếu như lựa chọn thêm gần lộ tuyến, bị thú nhân thuần dưỡng lực ứng, chó săn phát hiện độ khả thi sẽ thật lớn gia tăng, kế hoạch của ngươi rất có thể phí công nhọc sức. Sương Phong Ma Nữ lý tính phân tích nói. Dễ A cảm thấy Sương Phong Ma Nữ nói rất có lý, cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định vẫn là quấn đường xa. Bất quá phải bắt đầu hành quân cấp tốc, tranh thủ trong vòng 3 ngày vượt qua ngân quan phong. Thất huyền cầm hành quân khúc có thể phát huy tác dụng. Dễ A tâm đạo, quân đội lần nữa mở phát. Sương Lang cho dù ở đất tuyết dốc đứng bên trong cũng có thể mạnh mẽ như bay, tại hiểm trở núi tuyết điểm hộ bên dưới, từ Tịch Viễn Sơn đường lặng yên không một tiếng động hướng thú nhân hậu phương tới gần. Sau 3 ngày, dãy núi tuyệt linh khó được trời nắng. Núi tuyết chết xạ sáng loáng ánh nắng, đất tuyết nhiễm lên một tầng vàng rực. Phong tuyết núi lưng sườn núi, xuất hiện ngồi cưỡi báo tuyết tuổi trẻ tướng quân, một bộ màu đỏ công tước áo choàng đón gió phần phật, làm cho này băng thiên tuyết địa hắc bạch thế giới, bằng thêm một tia khí khái hào hùng. Sương Lang kỵ binh đoàn theo sát phía sau, các kỵ sĩ toàn thân gió tuyết, bộ dáng bừa bộn, tinh thần lại tương đương phân chấn, ánh mắt long lanh, vẫn bảo trì ngay ngắn đội ngũ, quả nhiên là sĩ khí dồi dào. Cứ việc tại vượt qua hiểm núi dọc đường, gặp phải bạo tuyết cùng thú triều, nhưng là nhẫn Đông Hoa công tước xung phong đi đầu biểu hiện, thật sâu khích lệ mỗi một tên kỵ binh. Dễ A lấy kỹ năng như thần âm nhạc pháp thuật, một chiêu liền làm hàng trăm hàng ngàn ma thú mất mát chiến ý, càng là mang cho đám người lớn lao rung động. Vì tăng tốc hành quân, Dễ A vận dụng mới thu hoạch được không lâu thất huyền cầm, diễn đấu pháp thuật hành quân khúc. Cổ vũ sĩ khí đồng thời, Sương Lang chịu đến tổ khúc bên trong ẩn chứa ma lực ảnh hưởng, cực trình tăng tốc, vẹn vẹn bỏ ra 3 ngày, liền hoàn thành cường độ cao tuyến đường hành quân. Dọc theo con đường này, Dễ A cùng kỵ binh đoàn cùng ngăn cùng ở Sương Phong Ma Nữ vốn định yêu cầu Dễ A cho nàng thiết bị, cuối cùng cũng không nói cái gì, làm nhai một đường quả ớt. Dễ A quan sát Sương Phong Ma Nữ một đường, cũng không còn gặp nàng có cái gì khó chịu, suy nghĩ nói, ma nữ thể chất cũng thật là kỳ diệu. Trung điệp chập trùng núi tuyết, một vòng kim sắc húc nhật chính xuyên thấu vân hải, đem hào quang lượn vẩy dãy núi tuyệt lĩnh. Dễ A điểm chặt dây cương, ngồi cưỡi báo tuyết tại trên tuyết phòng, ánh mắt trông về phía xa, gọi ra một ngụm sương trắng. Cuối cùng vượt qua ngân quan ngọn núi, mỹ lệ hình tượng khiến Dễ A không khỏi ngừng chân thưởng thức, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Tiếp xuống, liền nên tìm ra thú nhân quân đội đồ quân nhu bộ đội, một lần hành động chiến thắng. Sương Phong Ma Nữ bên cạnh ngồi ở một thất bạch lang trên lưng, đung đưa thon dài hai chân, đưa tay vuốt ve bạch lang đầu, đi tới Dễ Ạt bên cạnh, dò hỏi: "Băng hổ quan bên kia có tin tức sao?" Dựa vào tin ngắn thuật, Dễ Ạt có thể cùng phụ cắt cùng hưởng tình báo, trầm ngâm nói: "Hôm qua, thú nhân tiên phong bộ đội liền đã đến băng hổ quan bên dưới, bắt đầu khiêu khích, ý đồ để quân coi giữ mở thành nên địch. Bất quá ta để phụ cắt thủ vững không ra, chờ ta thiêu hủy thú nhân đồ quân đu, đại quân hỗn loạn về sau lại chuẩn bị nên địch. Tính toán thời gian, Lĩnh Phong Bạo chi chủ y bản bộ, hôm nay liền sẽ cùng tiên phong bộ đội tụ hợp." Dễ Ạt dừng một lát, nói, khi đó liền đem bộ phát công thành chiến. Ta đã để cho ta ma sủng cú tuyết lưu thủ băng hồ quan, tin tưởng có thể ngăn cản được thú nhân tấn công mạnh. Ngũ hoàn anh hùng chiến kỹ đủ để đánh tan tường thành, nhưng ở không xác định trong thành có tồn tại hay không một tên khác ngũ hoàn anh hùng tình huống dưới, mạo muội hao phí pháp lực hoặc đấu khí, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Mà ở trong mắt của thú nhân, không bằng để đồng tộc đảm nhiệm phá hôi, chờ nô gia quân coi giữ thực lực, lại từ thực lực cường đại dũng sĩ xuất thủ. Chiến tranh hướng đi, cuối cùng phải dựa vào siêu phàm giả đến quyết định. Nhưng ở chỉ huy thỏa đáng, cam đoan thủ lĩnh chiến thuật xảo trá điều kiện tiên quyết, thấp hoàn người cũng có thể dựa vào quân đội ưu thế vây giết cao hoàn người. Truyền thuyết cổ ý lì hạt nhân hòa cổ trộn người buộc phát chiến tranh, thủ thành trộn vương tử là đương thời mạnh nhất 6 hoàn đại sư, mà vây công thành trộn một đám đương thời hào kiệt chỉ là ngũ hoàn anh hùng. Ỷ vào nhân số cùng quân đội ưu thế, các anh hùng vây công thành trộn dài đến hơn 10 năm lâu, cuối cùng vẫn là dựa vào ô đi xì dâng ra ngựa gỗ thành choa lúc này mới thành công phá thành, trừ bỏ vương tử. Dễ hạt năng lực chỉ huy cũng không xuất chúng, chủ yếu là dựa vào thân chinh cùng sĩ khí tăng thêm. Mà phù cắt cùng như là chân chính thống soái hình nhân tài, trang chiến dịch này đa số kế sách xuất từ hai người thủ bút. Dễ A phụ trách đánh nhịp quyết định cùng tự mình chấp hành. Mà theo xương phong ma nữ, phần này dùng người bản sự cùng chấp hành năng lực, chính là Dễ Ạt đáng giá tôn kính địa phương. Xuyệt, xương phong ma nữ bỗng nhiên ra hiệu Dễ Ạt im lặng. Dễ Ạt nao nao, còn tưởng rằng nàng phát hiện quân địch, cẩn thận nhìn ra xa bốn phía, lại không thu hoạch được gì. Xương phong ma nữ nhắm mắt lắng nghe một lát, lẩm bẩm nói, núi tuyết chấn động cùng sơn cốc hồi âm, có thể nói cho ta biết rất nhiều tin tức. Ngươi muốn tìm đồ quân nhu bộ đội, khẳng định có lấy rất nhiều thú thổ hàng, mà thú thổ hàng bước chân cùng thú nhân khác nhau rất lớn. Nàng mở ra màu băng làm con mắt, đưa tay chỉ hướng ở xa, chắc chắn nói, vị trí đó, Dễ Ạt, cổ đỏ thú cóng đội là ở chỗ này, đi theo cóng đội còn có bán nhân mã bộ đội. Ngươi phải cẩn thận. Xương phong ma nữ có bản thân làm việc chuẩn tắc, nàng chỉ đáp ứng đảm nhiệm Dễ Ạt xuyên qua núi tuyết dẫn đường, mà sẽ không tham dự chiến trường chém giết ở trong. Giờ phút này, nàng nguyện ý chỉ rõ đồ quân nhu bộ đội phương hướng, đối với Dễ Ạt tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Dễ Ạt truyền lệnh chỉnh sửa một lát, chôn nồi nấu cơm, lại thả ra đội nha tiến hành trinh sát, rất mau tìm đến rồi tại trên sơn đạo bốn lượn tiến lên cổ đỏ thú cóng đội, bán nhân mã hiểm hộ tại cóng đội cánh sườn, đề phòng bốn phía. Truyền lệnh xuống. Dễ Ạt nheo mắt lại, chờ đợi vào đêm, thả hỏa kiếp doanh. Băng hồ quan. Cửa thành lầu bên trên cờ xí đón gió rét giãn ra. Một thân nặng nề bản giáp lão giả tóc trắng, nhìn chăm chú lên chú đóng ở khoảng cách quan hải không xa bên ngoài thú nhân tiên phong doanh, ánh mắt nghiêm túc. Khoảng cách Dễ Ạt xuất lính Dương Lang kỵ binh đoàn xuất trình đã qua 3 ngày. Trong lúc đó, bởi vì bao tuyết ảnh hưởng, phụ cắt một trận vô pháp liên hệ với Dễ Ạt, lại lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, đành phải đem sầu lo chôn giấu ở trong lòng. Cũng may, vẹn vẹn qua nửa ngày, liền được Dễ Ạt xuyên phá bạo tuyết tin tức tốt. Đã từng bởi vì thú triều mà lộ ra vẻ u sầu thiếu gia, hiện nay dù cho đồng thời đối mặt bạo tuyết cùng thú triều uy hiếp, cũng có thể nhẹ nhõm xông qua. Phu Cát lần nữa vì thiếu gia trưởng thành mà cảm thấy rung động. Thiếu gia hiện tại đã xâm nhập địch hầu. Phu Cát trông về phía xa lấy cao ngất liên miên ngân quan phòng, ánh mắt sắc bén, thầm nghĩ, ta muốn làm chính là trấn thủ nơi này, thẳng đến thiếu gia khải hoàn. Phu Cát các hạ, mềm nhẹ kêu gọi từ phía sau truyền đến. Phu Cát quay đầu, hơi kinh hãi, phát hiện đúng là Thở Dệ Xạ công chúa đi tới trên tường thành. Và mấy ngày trước so sánh, Thở Dệ Xạ thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt, dáng người trở nên thon gầy, làm nổi bật lên càng hiện cao ngất lưng. Trong quân biết rõ Thở Dệ Xạ thân phận tướng sĩ cũng không nhiều, còn có người suy đoán nàng là công tước đại nhân vị hôn thê, bởi vì công tước đại nhân đối nàng rất là chiếu cố. Tại phủ Cát mệnh lệnh dưới, hết thảy lời đồn nhảm toàn bộ tiêu tán. Mà theo Dệ Ạt to gan ủy quyền, cùng với Thở Dệ Xạ hiện ra tài quản lý, hai bên kết hợp phía dưới, băng hổ quan tại vật tư khẩn trương tình hình dưới làm được phân phối theo nhu cầu, tại nhận lấy đồ quân dụng, đồ ăn những vật tư này lúc xuất hiện không có chút nào tranh cãi như kỳ tích hiện tượng. Thở Dệ Xạ ở tiền tuyến địa vị dần dần lên cao. Khi nàng cùng như hình với bóng thị nữ một đợt xuất hiện lúc, luôn có thể đạt được tiền tuyến tướng sĩ phát ra từ thật lòng chú mục lễ. Phu Cát có nghe thiếu gia nói tới, nói bệ hạ nữ nhi Thở Dệ Xạ sở trường nội chính, có trở thành hiền vương tài năng. Phu Cát vốn là nửa tin nửa ngờ, nhưng mấy ngày nay xuống tới, đã vui lòng phục tùng, trong đó đã có đối điện hạ kính trọng, cũng có đối thiếu gia kia tay độc nhãn lực cảm thán liếc một vòng bốn phía. Phu Cát thấp giọng nói, điện hạ, nơi này nguy hiểm, ngài vẫn là không muốn tại trên tường thành dừng lại. Thở Dệ Xạ tóc vàng trong gió rét chập chờn, hơi có vẻ tiểu tụy tuyết trắng trên gương mặt, ẩn chứa bướng bỉnh, nói khẽ, không sao. Ta chỉ là muốn hỏi, Nhẫn Đông Hoa công tước, hắn có tin tức sao? Thở Dệ Xạ tại đi tới băng hồ có lúc, vạn bạn không nghĩ tới Dễ Ạt lại sẽ như thế lớn mật, trực tiếp đem hậu cần quản lý trọng yếu như vậy nhiệm vụ, trực tiếp liền giao đến trên tay mình. Nhưng nàng đích xác có tương ứng mới có thể cùng tự tin. Nhiệm vụ càng là gian khổ, càng có thể kích thích nội tâm của nàng kiên cường một mặt. Mấy ngày nay xuống tới, Thở Dệ Xạ cơ hồ không có chớp mắt, mà ở nghe thấy đám người đối vật tư phân phối không có dị nghị thời điểm, cảm thấy từ đáy lòng thỏa mãn. Thở Dệ Xạ cảm thấy, bản thân nhất định phải cảm tạ Dễ Ạt, nếu không phải Dễ Ạt đồng ý nàng đến thăm, nàng không có khả năng có băng hồ quan đoạn này khó quên trải nghiệm, mà đã nhiều ngày không có Dễ Ạt tin tức. Thở Dệ Xạ cân nhắc thật lâu vẫn là quyết định hướng phủ Cát hỏi thăm, vậy tiện thể nhìn một chút trong truyền thuyết hung tàn thú nhân quân trận. Thiếu gia hắn đã thành công vượt qua nguy tình, đồng thời xâm nhập địch nhân hậu phương. Phu Cát nhìn về phía nơi xa diếu võ dương oai, lấy thú nhân ngữ lớn tiếng lấy đục mạ thú nhân tiên phong doanh, âm thanh lạnh lùng nói, đám này mọi rợ vẫn chưa hay biết gì, chỉ cần lại thủ vững mấy ngày, rất nhanh ma tộc liền đem nên đón bọn họ tận thế. Thú nhân từ xưa đến nay chính là nhân loại cùng tinh linh tử địch. Thở Dệ Xạ từ trong lịch sử đọc được qua, xương thú nhân tiên tổ sinh ra tại kỷ nguyên cũ một loại tà ác mà cổ xưa vu thuật. Thú nhân người sáng tạo vốn định bắt chước cao quý mà mỹ lệ tinh linh, sáng tạo ra một cái mới chủng tộc, cuối cùng lại sáng tạo ra hung mãnh, dũng mãnh ăn thịt người sinh vật. Chính là nói, thú nhân cùng tinh linh, được, nhân loại những này từ xưa cũng có chủng tộc khác biệt, có thể nói là đồ bắt chước, nhưng bọn hắn đồng dạng có được học tập cùng sáng tạo năng lực, cũng có được thiết lập đế quốc lực lượng cường đại. Chung sống hòa bình, không có khả năng tồn tại ở thú nhân từ điển. Có chủng tộc, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Gió rét thổi lất phất Thở Dệ Xạ tóc vàng, nàng đứng tại cao ngất trên tường thành, trực diện lấy thú nhân dây quăng đá cùng cung tiễn, cảm thấy một loại sợ hãi. Nhưng rất nhanh, nàng cao quý nâng lên cằm dưới, ánh mắt kiên định, giống như nữ hoàng tuần sát bản thân thống trị bên dưới đế quốc biên cương. Chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. 2, chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. 2, ta tin tưởng Nhẫn Đông Hoa công tước. Thở Dệ Xạ chắc chắn nói, ta tin tưởng hắn, có thể cho chàng chiến dịch này vẽ lên một cái viên mãn chấm hết. Đông, đông, đông. Lúc này, sục sôi chống quân âm thanh từ đường chân trời ở xa Bangkok truyền đến.
từng đầu chiến tranh cổ đỏ thú phần lưng buộc chặt lấy to lớn công thành truy, tập kết thành làm người sinh ra sợ hãi phương trận. Quy mô so tiên phong doanh muốn khổng lồ gấp mấy lần thú nhân bản trận, tại thú nhân tủ trưởng niệm phong bạo chi chủ y xuất linh giới, ô ương ương xuất hiện ở tầm mắt cuối cùng. Phu Cát đưa tay đem Thở Dẹ Xạ bảo hộ ở sau lưng, ra hiệu Thở Dẹ Xạ rời đi trước tường thành, thấp giọng nói, điện hạ, có tin tức của thiếu gia, ta lại ngay lập tức chuyển đặt ngài. Ngài rời khỏi nơi này trước. Thở Dẹ Xạ rõ ràng, tại thú nhân tiên phong doanh khiêu chiến không có kết quả về sau, theo bản bộ đến, một trận càng tàn khốc hơn công thành chiến vậy đem mở màn. Hiện tại lưu tại tường thành, chỉ làm cho người bên ngoài tăng thêm bối rối. Thở Dẹ Xạ quay người, bước nhanh đi xa. Cùng lúc đó, Phu Cát để truyền lệnh quan gọi ạt, nói, hiện tại thú nhân bản bộ cùng tiên phong doanh tập kết, chính là hỗn loạn thời điểm, mời ngươi thay thế ta quan chỉ huy vị trí. Chất phát kiệm lời ạt giật mình, đáy mắt lướt qua một tia kinh dị, nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Nếu như không xáo trộn thú nhân tập kết bộ pháp, đợi đến công thành bộ đội vận sức chờ phát động, sẽ cho băng hồ quan tạo thành thương vong nhiều hơn. Mà chỉ cần có thể hoàn thành kế hoạch này, liền có thể tranh thủ đến thời gian quý giá. Lão giả tóc trắng ánh mắt lạnh lẽo, lời ít mà ý nhiều, xông trận. Đông. Lý Phong Bạo chi chủ y đứng tại một đầu cao lớn tọa lang bên cạnh, hai mắt vằn vện tia máu, nắm chặt thoạt đầu phong quan cái cổ, hung hăng đem hắn quẳng xuống đất. Ngươi so với ta đến sớm dòng dã một ngày, lại ngay cả một cái nhân loại đầu lâu cũng không có chặt xuống. Lý diện mục dữ tợn, tàn bạo nói, đã như vậy, không bằng dứt khoát bắt ngươi tế cờ, tráng ta bộ tộc các dũng sĩ sĩ khí. Quan tiên phong thể trạng rõ ràng bị ủa lệ liệt mâu ít đi suốt một vòng, khí thế bề ngoài, vì trên mặt đất túi đầu không nói. Cú may quan tiên phong gió bao sói cất cả ngày bình thường so sánh trưởng nghĩa, hai tên thú nhân dũng sĩ cắn răng, cả gan đứng ra thân đến nói, tụ trưởng đại nhân, ta nghĩ đây không phải cất cả bản ý, là những cái kia nhân loại quá mức nhu nhược, chỉ chịu làm con rùa đen rút đầu. Mời ngài bất giận, đợi đến cửa thành vừa bỡ, ngài chiến truy ngay lập tức sẽ có thể nếm cả máu tươi. Dùng tinh hồng ánh mắt, liếc nhìn qua khuyên nói hai người, kia tỉnh táo ánh mắt khiến hai người dùng mình, như rơi vào hầm băng. Đã như vậy, các ngươi liền thay thế cất cả bị phạt đi. Dùng quét ra răng nành, lộ ra màu máu đỏ răng thịt, nhẹ tay vỗ nhẹ nhẹ bên cạnh tòa lang. Giống. Tọa lang phun ra ra gió tanh, nào vẩy vào cất cả trên mặt. Chật, tọa lang mở ra miệng to như chậu máu, hung tợn hướng phía hai tên thú nhân nhào cắn lên đi. Tiếng kêu rên thê lương quanh quẩn. Cất cả kinh ngạc thất thần, chỉ thấy hai tên bằng hữu cũ đã chôn thân trong bụng sói, chỉ còn làm người sợ hai tiếng ngay nuốt, không ngừng quanh quẩn. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trong đại doanh, không có bất kỳ người nào can đảm dám đối với tại niệm đưa ra kháng nghị. Lực lượng tại trong thú nhân bộ lạc đại biểu cho hết thảy. Dù là niệm là trong bộ lạc tàn nhẫn nhất bạo quân, chỉ cần hắn có được sức mạnh lớn nhất, liền có vô số lòng người cam tình nguyện vì hắn hiệu lực. Được rồi, chạy trở về ngươi doanh địa. Niệm kinh miệt liếc mắt cất cả, nói, nếu có lần sau, ngươi liền không có vận tốt như vậy. Cất cả thất hồn lạc phách rời đi đại doanh, đứng tại lạnh như băng trong gió lạnh, nhận thức một màng, con ngươi có chút tăng dã, phản phất trực diện tử vong, toàn thân dựng tóc gáy. Cùng hắn cho nhân loại làm chó, cũng tốt hơn chết ở người của mình trong tay. Đầu hàng địch nhất nghiệp lên, cất cả kìm lòng không được, nhớ tới từng tại Đông Hồ thành gặp được qua Dễ Ạt bợ giọn tờ. Lúc trước cất cả truy tìm lấy vua tóc đỏ hậu duệ dấu chân, ngoài ý muốn cùng Dễ Ạt gặp phải, còn bị Dễ Ạt dọa giẫm đi một thanh bảo kiếm. Lúc trước, cất cả đem việc này vẫn lấy làm hổ thẹn, chôn sâu trong lòng. Mà bây giờ, cất cả nhịn không được mơ màng, có lẽ ta có thể dựa vào phần này tình cũ, hướng Dễ Ạt tuyên thệ hiệu chung. Thế nhưng là, Dễ Ạt dù sao không phải nguyện ý tiếp nhận thú nhân vua tóc đỏ, coi như ta phản bội niệm, tương lai làm sao đi gì tử. Cất cả thần sắc đau đớn mà dãy rủa, tại niệm kia bạo quân ý chí ảnh hưởng dưới, thần kinh đã gần như sụp đổ. Đột nhiên, hắn phát ra gầm lên giận dữ, xoay người cưỡi lên cao lớn đông lang. Ta không muốn chết, ta chỉ là muốn sống sót. Thần phục với niệm, nghe theo mệnh lệnh của hắn, chỉ cần đồ sát nhân loại, liền có thể sống sót. Cất cả hai mắt đỏ như máu, trong thoáng chốc, nghe bàn kéo chuyển động, cửa thành mở ra thanh âm. Ảo giác, cũng không phải là ảo giác. Cất cả rủi rủi con mắt, chớp phút chốc trừng lớn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Băng hồ quan cửa thành mở rộng, từ đó xông ra một thân ảnh. Đúng là một tên nhân loại kỵ sĩ, đơn vị hướng phía gần vạn người thú nhân đại quân, khởi xướng xung phong. Không chỉ là ở vào tiền tuyến cất cả, cơ hồ tất cả thú nhân chiến sĩ đồng loạt sửng sờ một lát. Trên tường nhân loại quân coi giữ, quan ngoại thú nhân dũng sĩ rung động, kính sợ, khó có thể tin. Mọi ánh mắt hội tụ ở tên này cao tuổi kỵ sĩ bay lên tóc trắng. Phu Cát điều khiển lấy Dễ Ạt lưu tại băng hồ quan củ cải, giống như gió cuốn mây tan, đơn vị xung trận. Chiến mã hiển lộ ra quân vương cấp ma thú cảm giác áp bách, khí giải lấy tại thú nhân trong phương trận xé mở một cái nứt mẻ. Lão tướng quân ánh mắt lạnh lẽo, nhiệt huyết vẩy ra tại hắn tang thương khuôn mặt, một cánh tay vung vẩy đại kiếm, đem một cái thú nhân dũng sĩ đánh bay trên mặt đất. Nhẫn Đông Hoa gia tộc kỵ sĩ, Phu Cát. Phu Cát giận dữ hét, ai tới cùng ta nhất quyết sinh tử? Ai tới cùng ta nhất quyết sinh tử? Thanh âm quanh quẩn tại thú nhân phương trận bên trong, trong lúc nhất thời, lấy hung bạo tàn nhẫn mà lấy xương thú nhân, vậy mà toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Tất cả không thể nào hiểu được, còn sống là bao nhiêu quý báu sự tình. Cái này nhân loại, lại thế mà tự tìm đường chết. Dù chỉ là kéo dài hơi tàn việc, cũng muốn tốt qua làm cái một mình khoe khoang anh hùng. Không thể nói lý, quả thực không thể nói lý. Tất cả đỏ lên cái cổ, quất tọa hạ đông lang, quát lớn giống như thủy triều vây dựa vào đến thú nhân, gầm hết lên, đều cho lão tử tránh ra. Cái này nhân loại đầu lâu ta muốn, ai cũng đừng đến cùng ta đoạt công lao. Tất cả lấy được niềm mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải dựa vào công lao tài năng miễn trừ vừa chết. Giờ phút này, hai mắt của hắn huyết hồng, tựa như điên vậy hướng phía phủ Cát ba chạm đi lên, trong tay dịu chiến bang một tiếng cùng phủ Cát trong tay cự kiếm ba chạm. Keng! Tia lửa tung tóe, kim loại băng băng. Tất cả con ngươi co bảo, nhìn xem phủ Cát trong tay cao điểm đại kiếm, khó có thể tin nói, đợi một chút. Ta kiếm, tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Đây là người kiếm. Phu Cát tức giận, trên người kim sắc đấu khí thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, trở tay đỡ lên Cát Cả dịu chiến, thế đại lực trầm đánh rớt. Đây là thiếu gia cho ta kiếm. Cát Cả điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trông thấy nhiệt huyết phiêu tán rơi rụng mà ra. Hắn bỗng nhiên lý giải hết thảy. Phu Cát thiếu gia. Dễ ác. Phù phù. Cát Cả chôn thân tại giống như đã từng quen biết dưới kiếm phòng, thi thể từ đông lang phần lưng, một đầu ngã vào đất tuyết ở trong. Thí. Quan tiên phong cứ như vậy chết bởi xung trận, thậm chí khởi sướng xung phong, cũng chỉ có một tên nhân loại kỵ sĩ. Thú nhân chiến sĩ nhóm trong lúc nhất thời mờ mịt mà do dự không tiến, vốn đã hình thành lưới bao vây, lần nữa trở nên lỏng lẻo. Phu Cát trong lòng biết, chen ép thú nhân sĩ khí mục đích đã đạt tới. Vừa rồi chém giết tên kia thú nhân, tựa hồ địa vị không thấp, cứ như vậy, thú nhân ở trong hôm nay sẽ rất khó lại tổ chức lên hữu hiệu công thành. Một tới hai đi, cứu vãn mấy mảnh thần xương lĩnh tướng sĩ quý giá tính mạng. Củ cải, lùi lại. Phu Cát nói. Củ cải đứng thẳng người lên, phát ra hí dài, lại bởi vì phương xa phóng tới hỏa tiễn mà chấn kinh. Doanh địa bốn phía, thú nhân tộc thợ săn dương cung lắp tên, nhắm chuẩn Phu Cát, tiễn như mưa xuống. Thú nhân lấy thợ săn nghề nghiệp sở trường, hỏa tiễn bên trong ẩn chứa chiến kỹ uy lực nổ tung, Phu Cát dám đạo không ổn, hỏa tiễn xuyên qua hộ thể đấu khí, rơi vào phần lưng, lít nha lít nhít. Chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. 3, chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. 3, có biện pháp rời đi sao? Củ cải. Phu Cát cắn răng nói. Củ cải thét dài một tiếng. Tại thú nhân rung động ánh mắt bên trong, tuấn mã triển khai tuyết trắng hai cánh, lướt đi mà lên, dương cánh bay cao, phóng qua quân trận trên không. Một lát yên tĩnh qua đi, xôn xao cùng rung động tại thú nhân trong quân đội lan tràn. Ngựa này thế mà lại còn bay, đừng để hắn chạy rồi. Đại doanh bên trong, vì bốn đã nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng ồn ào đi ra lều vải, ngước đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Về, hồi bẩm thủ trưởng đại nhân, có cái nhân loại kỵ sĩ đến đây xung trận, chém giết cả đại nhân. Nghe truyền lệnh quan run rẩy hồi báo, nhìn sắc mặt dần dần âm trầm, giận quá thành cười. Một cái sắp chết giả nhân loại kỵ sĩ điều khiển lấy thiên mã chém giết quan tiên phòng, hiện tại lại còn muốn bình yên rút lui. Gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời kỵ sĩ bóng lưng, đứng dơ cao trong tay chiến truy, hai mắt đỏ như máu, hướng phía bầu trời phát ra gầm thét. Trong chốc lát, thiên vân biến sắc, màn trời bên dưới rung động vòng xoáy đen kịt, cùng bạo lôi đỉnh tại vòng xoáy bên trong phun trào. Ầm ầm, một đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đem liễm tính cả hắn chiến truy cùng nhau bao phủ. Chôn bụi giống như khí tức hướng bốn phía quét tán, lôi đỉnh hồ quang tại chiến truy mặt ngoài không ngừng lấp lánh, nhìn khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên đem chôi này bùng lên lấy thương lam lôi quang chiến truy ném ra. Quý hiếm vũ khí, lôi minh có được dẫn động lôi đỉnh đổ vào vũ khí nguyên tố chi lực, nếu là ý chí không đủ kiên định người, sẽ bị cuốn quanh truy thân lôi điện đánh cho trọng thương. Mà ở niệm trong tay, lôi minh truy hội tụ chống canh một vì rồi rào lôi đỉnh, ném ra lúc vạch phá bầu trời, lưu lại một đạo kinh khủng quy tích, đem thiên địa chiếu rọi được chỉ còn lại xanh trắng hai màu. Đối mặt tù trưởng chỗ cho thấy lực lượng, các thú nhân mặt lộ vẻ rung động. Vâng. Lôi minh lau chùi phủ cả phía sau lưng bay qua, chỉ là dư âm, liền làm hắn bản giáp thật sâu lom xuống dưới, trong miệng hẹ ra một miệng lớn máu tươi. Mà chuôi này chiến truy ở giữa không trung lượn vòng, lại mở ra một đầu đường vòng cung, bay thẳng phủ cát mặt tới. Trên tường thành, một đạo thân thể phun trào liệt hỏa bóng người, ầm vang đập đất, vọt lên mấy trượng, đẩy ra khí lãng mãnh liệt. Đông, nhắm chuẩn chiến truy, hạt trên cánh tay rung động rồi rào liệt diễm, ở giữa trọng quyền đánh ra, đem lượn vòng lôi minh chiến truy cưỡng ép đánh lui. Nhưng mà, phủ cát còn chưa kịp may mắn, chiến truy bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, đột nhiên bộc phát, đem hạt tiêu đốt hỏa diễm cánh tay phải nổ thành một mảnh cháy đen. Bất luận cái gì nhân loại đều không thể chịu được lôi đỉnh mang đến đau đớn. Thú nhân tù trưởng nhím lộ ra ung tùm đáng sợ tiêu dung, chờ mong ngọn lửa kia bên trong nhân loại nhìn thấy cánh tay bị lôi đỉnh nổ thành than cốc, trên mặt sẽ lộ ra như thế nào thần sắc sợ hãi. Nhưng mà vì tiêu dung cứng đờ trên mặt, thừa nhận luyện ngục thiêu đốt giống như đau đớn, kia nhân loại nhưng chỉ là quăng tới ánh mắt lạnh lùng, liền ngay cả thân hình ở nơi này dằn vặt ở trong cũng không có nửa phần run rẩy. Vì ánh mắt lạnh lùng, đây rốt cuộc là như thế nào kinh người năng lực chịu đựng? Hay là nói cái này nhân loại căn bản cũng không có cảm giác đau? Hạt dùng còn dư lại một đầu hoàn hảo cánh tay, nâng lên bị thương cao tuổi kỵ sĩ, hai người thiêu đốt còn thừa không có mấy đấu khí, bay trở về băng hồ quan. 3. Rìm rội ra cự trường, tiếp được bay trở về chiến truy, sắc mặt xanh xám. Rõ ràng chỉ là hai cái tứ hoàn nhân loại, một cái đơn kỵ sông trận giết quan tiên phòng, một cái khác làm hắn mất hết mặt mũi. Nổi giận hỏa diễm ở trong mắt niệm thiêu đốt, hắn hận không thể trực tiếp đem thành này tường đục xuyên. Nhưng là, ở nơi này băng hồ quan bên trong, mình cảm thấy một tia đế cấp ma thú khí tức. Nếu như đấu khí của hắn dẫn đầu khô kiệt, kia ma thú thì có thời cơ lợi dụng, cái này tuyệt không phải niềm nguyện ý thấy của diện. Thế mà ở ngay trước mặt ta, để kia hai cái nhân loại cho trốn. Niềm chỉ cảm thấy buồn cười, xuề bàn tay ra, chậm rãi nắm chặt. Vu thuật lực lượng tại niềm huyết mạch bên trong phun trào, hắn khắc chế mãnh liệt tức giận, tuần sát liếc mắt sĩ khí vẻ vải thú nhân, rõ ràng đây không phải khai chiến cơ hội tốt, thanh âm khàn khàn, truyền lệnh nói, tạm thời chỉnh đốn một đêm, ngày mai lại khởi xướng công thành. Còn có, để đội ngũ hậu phương vận lương quan đến đây thấy ta. Vì tìm được phát tiết xuất khẩu, mượn đề tài để nói chuyện của mình, trong mắt hiện ra tham lam hừng quang, nói, phải làm cho đế nhung cùng tộc nhân của hắn thêm ra điểm huyết. Không thể tộc ta chiến sĩ ở đây chém giết, mà bán nhân mã cũng không trả giá đắt. Bóng đêm sâu đồng, gió rét lạnh lẽo. Hắc ám tẩm nhiễm hoang dã bên trên, bán nhân mã giơ cao lên bó đuốc, che chở lấy con vận đồ quân nhu cô đỏ thu chậm chạp tiến lên. Đế nhung vo xét tựa như di động thành lũy, tay cầm dịu lớn, dưới mũ giáp ánh mắt cảnh giới bốn phía. Cạch cạch, một tên xưng mặt xưng mũi bán nhân mã truyền lệnh quan trở lại đế nhung bên cạnh, thấp giọng nói, tù trưởng, ta từ niệm nơi đó trở lại rồi. Đế nhung trong mày, thanh âm mang theo lo lắng, nói, thương thế của ngươi là thế nào một chuyện? Sáng hôm nay, niệm đại quân đã đến băng hồ quan, đang cùng tiên phong bộ đội giao tiếp lúc, cửa thành đột nhiên mở ra, có cái nhân loại kỵ sĩ đơn kỵ xuống trận, chém giết quan tiên phong, cho quân đội tạo thành cực lớn hỗn loạn. Bán nhân mã một năm một mười nói, mà cái kia nhân loại kỵ sĩ lại an toàn rút lui, liền ngay cả niệm tự mình xuất thủ đều không thể ngăn hắn lại. Niệm tương đương nổi nóng, vừa lúc ta hướng hắn báo cáo vận lương tình huống, liền đem nộ khí vẩy vào trên đầu của ta. Bán nhân mã tố khổ nói, tộc trưởng đại nhân, chúng ta là hắn minh quân, lại không phải hắn thủ hạ, hắn dựa vào cái gì đối xử với chúng ta như thế? Đế nhung trầm mặt một lát, thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy niệm làm trầm trọng thêm, đã không còn giống như là lúc trước hắn rồi. Ban sơ kết bạn niệm thời điểm, hắn vẫn chỉ là dũng mãnh hào phóng bộ lạc dũng sĩ, đế nhung đối loại này mãnh sĩ mười phần thưởng thức, một tới hai đi cùng hắn kết giao. Có thể tại niệm leo lên tù trưởng chi vị về sau, đế nhung cảm thấy hắn dã tâm dần dần bành trướng, chỉ là tù trưởng chi vị đã vô pháp làm hắn thỏa mãn. Ở trong đó hơn phân nửa có vu sư cái bóng. Đế nhung muốn để bằng hữu từ bỏ chấp niệm, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, hơi có chút bất đắc dĩ. Bán nhân mã bộ lạc chế độ đẳng cấp không hề giống thú nhân bộ lạc như thế khắc nghiệt, tại vị kia tài đức sáng suốt bán nhân mã tiên tổ chế định quy củ bên dưới, bộ lạc không khí tương đối bao dung. Bởi vậy, truyền lệnh quan có chuyện nói thẳng, nhịn không được quên, tộc trưởng, dù sao nhìn vậy không coi chúng ta là thành quân đội bạn đối đãi, bằng không, chúng ta liền dứt khoát giống ở Tạ Lì ạ cùng bộ lạc của hắn một dạng, từ bỏ viễn chinh, trở lại chúng ta lãnh địa. Không được. Đế nhung thái độ cứng ngạnh. Tiên tổ có lời, nói là làm, chúng ta bộ tộc đã thông qua tham gia viễn chinh quyết định, nhất định phải có bắt đầu và kết thúc. Chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. 4, chương 314, đơn vị xung trận, tập kích doanh trại, như vào chỗ không người. 4, bán nhân mã cũng không thờ phụng thần linh, mà thờ phụng bọn họ tiên tổ. Trên thực tế, bọn họ tiên tổ nay đã là tiếp cận thần con tồn tại, có được cùng tử vong, minh giới tương quan quyền hành. Đế nhung thiên tư hơn người, không chỉ có am hiểu nguyên tố ma pháp, tại tử vong lưu phái chiến kỹ bên trên đồng dạng nghiên cứu rất sâu, là ma võ song tu hình siêu phẩm giả. Ngài nói đúng, cái này dù sao cũng là đại gia nhất trí quyết định. Chỉ là vận lương quá chậm, ta sớm tối lại muốn chịu nhìm đánh đập. Truyền lệnh quan than thở, trở lại đội ngũ cánh sườn, nhìn xem chậm gì gì cô đỏ thú, hoán giận nói, thật nghĩ tại cái mông của nó đằng sau phóng nắm lửa, nhìn xem nó đến cùng có thể chạy hay không được nhanh một chút nữa. Đột nhiên, một đạo lóa mắt ánh lửa, theo tiếng vang chói tai, phá vỡ bầu trời đêm. Hưu, thanh âm gì? Truyền lệnh quan nghi ngờ không thôi. Đế nhung tay mắt lanh lẹ, huy động dịu lớn, đem bắn về phía tộc khác người một cây mũi tên chặt đứt, ánh mắt nghiêm trọng, rất nhanh kịp phản ứng, quát tầm lên, địch tập. Bảy trận. Bán nhân mã các tộc nhân lập tức hưởng ứng hiệu triệu, khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Tộc trưởng đại nhân, trên núi, mau nhìn trên núi. Truyền lệnh quan hốt hoảng nói. Đế nhung con ngươi co vào. Cao ngất ngân quan phòng, lại tòng tuyết sườn núi sông lên bên dưới ô ương ương sừng làng, trên lưng sói cơi lấy nhân loại, vung vẩy kỵ thường, tiếng kêu giết dầm trời, nghiễm nhiên là hàng trăm hàng ngàn tên xương làng kỵ binh. Đột nhiên này giết tới địch nhân, mang đến bán nhân mã bộ đội lớn lao rung động cùng khủng hoảng. Nhân loại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhanh, nhanh lên bảo hộ lương thảo. Hỗn loạn tại bán nhân mã bộ đội cùng cô đỏ thú cóng đội ở giữa lan tràn. Đế nhung bận dụng hắc ám tầm nhìn, ánh mắt lợi hại xuyên thấu màn đêm, trông thấy xuất lĩnh đội kỵ binh bóng người, khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đó là một tuổi còn trẻ, người khoác công tước trường bào nhân loại thanh niên, bên cạnh tùy tùng tay cầm nhẫn đông hoa văn chương cơ sĩ. Trẻ tuổi công tước cầm kiếm xung phong, xuất lĩnh kỵ binh, tựa như thần binh trời giáng, đột nhiên xuất hiện ở quân viễn trinh hậu phương lớn. Nhẫn đông hoa công tước. Đế nhung trong đầu hiện hiện danh hiệu, khiếp sợ cao giọng nói. Trong bóng đêm, dễ át lần theo kêu gọi phương hướng ném đi ánh mắt, chỉ thấy một đầu cao lớn lạ thường bán nhân mã, khoe mắt, lần nữa hò hét, ta hỏi ngươi, thế nhưng là nghệ thuật thật tuyển, dễ át bờ dọn tờ. Dễ át cười to, tính ngươi có mấy phần nhãn lực. Đế nhung trong đầu ông một tiếng, trong lòng dâng lên mãnh liệt rung động. Hắn cảm thấy mình đã đối dễ át tương đương coi trọng, cho rằng niệm chưa chắc sẽ là dễ át đối thủ. Nhưng mà dễ át so với hắn tưởng tượng được còn khó giải quyết hơn. Không chỉ có lấy kinh người can đảm, còn có thiên mã hành không chỉ huy. Vậy mà vượt qua ngân quan phòng, vòng qua niệm đại quân, từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng nội địa. Thú nhân quân viễn trinh vốn là lương thực thiếu thốn, những này lương thảo nếu như gặp nạn, quân viễn trinh thế tất lâm vào hỗn loạn. Đế nhung sợ hãi đan sen, cũng đã phân tích ra thế cục. Hộ lương đội cơ hồ mất mát chiến ý, gần như chạy tán loạn, hoàn toàn không phải dễ à xuất lĩnh kỵ binh địch thủ. Một mực ngoan cố chống lại, chỉ làm cho bộ tộc mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Các tộc nhân, toàn bộ lui ra phía sau. Đế nhung hô lớn nói, nhẫn đông hoa công tước, chậm đã hướng tộc nhân của ta hạ thủ, ta đến cùng ngươi quyết đấu, lấy tiên tổ chi linh phát thể, nếu ta may mắn thắng nửa chiều, mời ngươi thả ta tộc nhân một con đường sống, nếu ta thua trận quyết đấu, ta nguyện thúc thủ chịu trói mặc cho xử trí. Đây thật ra là Đế nhung lấy lui làm tiến sách lược. Tại xấu nhất tình huống dưới, lấy tính mạng của mình cũng có thể vì tộc dân tranh thủ thoát đi thời gian. Ánh lửa tỏa ra dễ ạt lạnh lùng khuôn mặt. Hắn sớm đã thấy rõ Đế Nhung tâm tư, nhưng ngoan cố chống cự, cùng hắn cùng dũng manh thiện chiến bán nhân mã chém giết đến cùng, không bằng đáp ứng quyết đấu, đem chiến tổn hạ thấp thấp nhất. Nhờ ngươi tộc dân bỏ vũ khí xuống, ta liền đáp ứng cùng ngươi quyết đấu. Dễ A Tâm thanh lạnh lùng nói, nếu là bỏ vũ khí xuống, ngươi đuổi tận giết tuyệt, như vậy làm như thế nào? Đế Nhung chất vấn, quyền quyết định tại trong tay của ngươi. Dễ A vận dụng nghệ thuật giao tiếp, làm áp lực, liền xem ngươi là muốn cho càng nhiều tộc nhân chết vẫn là để càng nhiều tộc nhân sống. Đế Nhung cái chán sẹn qua mồ hôi lạnh, mơ hồ cảm thấy Dễ A lời nói có lỗ thủng, nhưng ở nguy cấp này trước mắt, hắn đã vô pháp làm ra lý tính phán đoán. Sĩ khí đã sụp đổ, phản kháng đến cùng, tộc dân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Để tộc dân bỏ vũ khí xuống, mình cùng Dễ A quyết đấu, mặc dù Dễ A có khả năng nuốt lời, nhưng là sẽ có một tia sinh cơ. Nhìn ra Đế Nhung nội tâm do dự, Dễ A lãnh đạm nói, ta sẽ không cầm bất luận cái gì đồ vật phát thể, tên của ta chính là lời thể. Đinh Hai nhức góc lời nói, tại Đế Nhung bên tai nổ vang. Hắn sâu đậm thở ra một hơi, trong lòng có chút tuyệt vọng. Tại vô hình ý chí giao phong bên trên, bản thân cả bàn đều thua. Bỏ vũ khí xuống. Đế Nhung chán nản nói, ta nghĩ, ngươi tộc dân hẳn là nghe không được. Dễ A nói, tộc dân nhóm, bỏ vũ khí xuống. Đế Nhung tê thanh nói, loảng xoảng, trong bóng đêm, vang lên vũ khí rơi xuống đất thanh âm. Tốt. Dễ A vuốt cằm nói, ta không phải thay đổi thất thường tiểu nhân dựa theo ước định, chúng ta lấy kỵ sĩ thân phận, tiến hành một trận quyết đấu. Phản đồ. Hộ vệ đội bên trong vẫn có thú nhân bóng người, giận dữ hét, vó xét bộ tộc, toàn bộ các ngươi đều là phản đồ. Đế Nhung ánh mắt ảm đạm. Cuối cùng, hắn là vó xét bộ tộc tộc trưởng, nhất định phải suy xét bộ tộc tồn vong. Ánh lửa ở trong màn đêm cháy lừng lực, cô đỏ thú vứt bỏ hàng hóa, chạy tứ tán, số lớn đồ quân nhu ở trong biển lửa hôi phiên diệt. Sương Lang kỵ binh bốn phía tập kích doanh trại, đốt cháy đồ quân nhu, đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thú nhân dần dần thu hoạch, như vào chỗ không người. Mà ở biển lửa vờn quanh bên trong, bán nhân mã tộc dân sợ hãi nhìn chăm chú phía dưới. Dễ A xoay người rời đi Sương Lang, tay cầm mau lẹ kiếm, bày ra tư thế, hướng phía Đế Nhung nhẹ nhàng móc tay. Đến, cùng ta quyết đấu, quyết định vận mệnh của ngươi. Dễ A nói, ngươi tự tìm đường chết. Đế Nhung phẫn hận không thôi, giống giận huy động diệu chiến bên trên hội tụ lên rồi rào lôi đỉnh, bốn vó ầm ầm đập đất, hướng phía Dễ A khởi sướng xung phong. Xung phong thế đại lực chậm, tựa như công thành chiến truy, có thể đem cửa thành đụng thành vỡ nát. Dễ A ánh mắt ngưng lại, bóng người nháy mắt biến mất, cũng tại nguyên chỗ lưu lại một đạo xương đen. Chiến kỹ cùng săn bộ pháp, từ trong hắc vụ bộc phát ra một vòng lóa mắt chẳng kích, từ xảo trá góc độ bổ trúng Đế Nhung lực, vết thương lâm ly, máu tươi văng khắp nơi. Đế Nhung cũng bị này quỷ dị bộ pháp cho chấn nhiếp, nhưng rất nhanh rõ ràng, bộ pháp này không thể liên tục thi triển. Trong tay diệu chiến liên tục vung đẩy, giống như nộ hải cuồng đảo, ý đồ dùng sức mạnh đem Dễ A linh xảo thân hình áp chế một cách cưỡng ép. Thử, Dễ A thân hình bị một phân thành hai. Sương mở ban phúc giả tự thuật, có thể tại nguyên chỗ lưu lại phân thân, tại quyết đấu lúc có thể đưa đến kỳ hiệu. Đế Nhung sững sờ, không thể tin được, lại sẽ như thế dễ dàng đắc thủ. Sau một khắc, sau lưng của hắn vọt tới mãnh liệt nguy cơ, dựa vào trực giác hướng về sau vung chém, trùng hợp chặn lại rồi Dễ A nguyệt quang kiếm. Ông, Dễ A đột nhiên biến chiêu, trên thân bao quanh lục luân sắc bén hồ lưỡi đao tựa như có được ý thức tự chủ, không ngừng rào sát lấy cao lớn bán nhân mã. Bộ lạc bên trong mạnh nhất Đế Nhung tộc trưởng, đối mặt cái này nhân loại, lại bị áp chế thở không nổi. Bán nhân mã tộc dân nhóm không khỏi cảm thấy sâu đậm tuyệt vọng. Đủ rồi, nguyên tố chi linh sẽ hủy diệt ngươi. Đế Nhung giống giận, cầm trong tay cán búa cắm trên mặt đất, vết nứt từ cán búa nơi hướng bốn phía lan tràn. Lôi quang trên mặt đất nước bên trong phun trào, đột nhiên bay lên. Từng chùm bọt hướng lên bầu trời lôi điện, ở giữa không trung xen lẫn, hình thành một tòa lôi điện lồng giam. Đưa thân vào lôi điện lồng giam bên trong, Đế Nhung toàn thân dũng động lôi đỉnh chi lực, tốc độ tăng vọt, mà thỉnh thoảng đánh rất thiểm điện, cực lớn ảnh hưởng Dễ A tránh lộ tuyến. Dễ A thấy thế, dứt khoát thu hồi mị tỉ tần, đổi dùng huyết vương mâu, thiêu đốt lên tinh hồng đấu khí, cùng Đế Nhung lấy thương đổi thương. Đế Nhung không thể tưởng tượng, một cái nhân loại, vì sao có thể đồng thời đem ánh trăng cùng tinh hồng hai loại hoàn toàn khác biệt đấu khí, tu luyện được thu phóng tự nhiên. Tình thế đột nhiên thẳng xuống dưới, Đế Nhung mắt thấy bị thua phong hiểm càng lúc càng lớn, cắn răng nói, tiên tổ chi linh, mời về ứng cầu nguyện của ta. Từ kẽ đất bên trong, dâng lên đen nhánh âm ảnh, hình thành từng đạo vong linh, vờn quanh sau lưng Đế Nhung. Ban phúc tử vong gót sát, khởi sướng ẩn chứa khí tức tử vong xung phong, địch nhân sẽ bởi vì vong linh huyễn tượng mà sinh lòng sợ hãi. Dễ A ánh mắt ngưng lại. Đế Nhung tiên tổ, tại minh giới tựa hồ có mấy phần mặt mũi. Chương 315, người lái đỏ minh hà, bán nhân mã thần phục, 1, chương 315, người lái đỏ minh hà, bán nhân mã thần phục, 1, Hàn Dạ bay tuyết mặt trời, đội quân nhu lâm vào hừng hực lửa lớn, Sương Lang kỵ binh tiếng kêu giết rầm trời. Đi rồng mắt thấy Nhẫn Đông Hoa công tức xuất lĩnh kỵ binh, từ ngân quan phong thần bình trời giáng, một lần hành động đem phe mình sĩ khí đánh tan. Trong lòng sợ hãi chấn động sau khi, không khỏi nổi lên mấy phần bị thương. Chỉ có quyết đấu mới có một chút hy vọng sống. Khôi Nô cao lớn bán nhân mã phẫn hận gầm thét, trong tay cán dài dịu chiến cuốn lên một mảnh ung tùm đáng sợ vong linh huyết tượng, sau lưng phảng phất xuất hiện vô cùng vô tận u hồn kỵ binh, theo đi rồng vó xét một đợt khởi sướng xung phong. Tử vong khí tức tại sáng tạo lĩnh vực ở trong điên cuồng cuộn cuộn, ấm lãnh, sợ hãi, ngạt thở. Bán nhân mã đi rồng chỗ kêu gọi, chính là tới từ minh giới lực lượng. Dễ A từng có nghe thấy, đi rồng tiên tổ tên gọi Trạ Rồng là một tên bán nhân mã trí giả, đã từng bồi dưỡng được số lớn đương thời anh hùng, sau khi chết thì trở thành minh hà người lái đỏ. Hiển nhiên, đi rồng khẩn cầu tiên tổ chi linh phù hộ, vong linh cùng u hồn từ minh giới tranh nhau hô ứng. Dễ A ánh mắt hơi rét, không dám kinh thường. Trong tay huyết vương mâu trên tam xoa kích dũng động tinh hồng đấu diễm, một cái tay khác thì nắm chặt lực phòng ngự kinh người mỡ đỡ xạ chi thuẫn, bang một tiếng cầm lên đại thuẫn, ngăn tại đánh đâu thắng đó tử vong gót sắt ngay phía trước. Cảm thấy được rồi rào sát ý, Xương Lang kỵ binh không hẹn hướng chiến trường trung ương quyết đấu song phương ném đi ánh mắt. Công tước đại nhân đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, trận này kỵ sĩ ở giữa quyết đấu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến hành quấy nhiễu. Thế nhưng là, Xương Lang bọn kỵ binh không hẹn mà cùng mặt lộ vẻ ngưng trọng, ở nơi này kinh khủng vong linh xung phong trước đó, vì dễ ạt cảm thấy sâu đậm lo lắng. Người không ngăn nổi. Bán nhân mã đi rồng gầm thét thanh âm từ dưới mũ giáp truyền ra, tựa như đến từ địa ngục tiêu diệt, làm người rùng mình. Cùng một thời khắc, hắn cao cao nâng lên móng trước, phi thân trà đạp đồng thời, trên người bản giáp quấn quanh màu đen lôi điện, đen nhánh chiến kích giống như lôi đỉnh bạc quân, theo không thể cản phá xung phong, nặng nề mà chém xuống. Ken. Dễ ạt bị khủng bố lực đạo đánh lui lại mấy mét có hơn, chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt lọt vào một chiếc công thành chiến truy va chạm, hai chân lại như cốt thép giống như thật sâu ghim vào đất tuyết. Xì. Hướng phía sau dịch chuyển khỏi hai đầu vết tích, dần dần thích đứng nắm chặt tấm thuẫn run lên tay trái, khoe miệng lạnh lùng câu lên. Dễ ạt nói, không sai, lại đến. Bán nhân mã ngừng lại tình thế, xuyên thấu qua mũ bảo hiểm khe hở, nhìn chăm chú lên lù lù bất động kỵ sĩ trẻ tuổi, trong lòng lướt qua vẻ hoảng sợ. Hắn vậy mà chặn lại rồi xung phong, là bởi vì phòng hộ ma pháp vẫn là bởi vì hắn kia độc đáo khiến tròn. Nhân loại coi là thật chặn lại rồi ta gót sắt, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bán nhân mã đi rồng động tác chần chờ một cái chớp mắt, mà những cái kia khóc thét oan hồn vẫn điên cuồng phóng tới dễ ạt. Huyết diễm hồng quang tại trong đống tuyết phun ra nuốt vào, vỡ vụn hài cốt ở trong biển lửa thiêu đốt, huyết vương mâu cùng vong hồn kỵ binh bắn ra kim loại va chạm giống như hỏa tinh, kích thích như lôi đỉnh tiếng vang. Vâng. Bất luận là mất hết can đảm bán nhân mã tộc dân vẫn là sĩ khí rồi rào xương lang kỵ binh, ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ đến dễ ạt trên thân, chỉ thấy hắn thương thế như lửa, cuốn lên mãnh liệt huyết diễm, đem quỷ ảnh nặng nề vong linh rào sắt thành xương đen. Đám người sắc mặt kinh động, ở nơi này thực lực mang tính áp đảo trước, cảm thấy mãnh liệt rung động. Vong hồn số lượng dần dần giảm bớt, đi rồng trùng sát tiến lên, cùng bạo diệu chiến tùy ý vung chặt. Khí thế của hắn cũng không kém, nhưng trong lòng lại tràn đầy đắng chát. Không thắng được. Cái này nhân loại thật giống như vực sâu bình thường sâu không thấy đáy, căn bản nhìn không ra hắn còn đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Trên lệch thời gian không nhiều lắm. Dễ ạt nói. Bán nhân mã đi rồng con ngươi co vào, đã thấy dễ ạt trong tay đột nhiên sáng lên lóa mắt kiếm quang. Ở nơi này chiến trường bên trên, tựa như dâng lên một vòng nóng bỏng thái dương, không thể nhìn thẳng lóa mắt cường quang xua tan hết thể hắc ám, u hồn cùng tiêu diệt. Chói lọi vầng sáng hiện ra vòng tròn hướng về phía tây bắc phương khuấy động ra, tất cả khí tức tử vong đều ở đây quang mang chói mắt bên dưới tan thành mây khói. Tôi loé sáng, cái này đại quy mô pháp thuật, liền ngay cả dễ ạt thủ hạ đều là thấy công tước đại nhân lần đầu thi triển, kinh ngạc đan sen. Sương Phong Ma Nữ đứng lặng tại núi cao phía trên, trông thấy cái này vòng sáng chói loé sáng, da cừu áo choàng theo gió chập chờn, màu băng lam gương mặt vì đó động dung. Liệt Dương chi thần truyền thừa, dễ ạt trên thân đến tột cùng có giấu bao nhiêu bí mật? Thái Dương thần có được đối khí tức tử vong khắc chế. Đối mặt cái này thượng vị giả giống như áp chế, bán nhân mã ngây ngốc đứng tại chỗ. Hắn mũ bảo hiểm sớm đã che kín vết nước, cờ rác một tiếng giạn nước, lộ ra một đôi vô thần tan dã con người. Cường quang tạo thành bán nhân mã mù, khô khốc nước mắt thuận khuôn mặt của hắn lan xuống, hắn khàn khàn nói, đây chẳng lẽ là truyền kỳ pháp thuật? Nhãn lực của ngươi không sai. Dễ ạt vuốt cằm nói, bán nhân mã lòng như cho nguội. Thân là ma võ song tu bán nhân mã kỵ sĩ, truyền kỳ pháp thuật ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Liền ngay cả sáu hoàng đại sư bên trong, nắm giữ truyền kỳ pháp thuật cũng là lác đác không có mấy. Mà giờ khắc này, truyền kỳ pháp thuật trở thành áp đảo đi rộng tâm lý phòng tuyến cuối cùng một cọng rơm. Dễ ạt nói, hiện tại, thần phục với ta. Đông. Bán nhân mã lực lượng giống như là bị toàn bộ rút khô, tứ chi vô lực cong lên, chán nản quỳ gối tại chỗ, trong tay chiến kích loảng xoảng một tiếng rơi xuống. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Đi rộng thanh âm bên trong tràn đầy đắng chát cùng bị thương. Ta nguyện ý thần phục, chỉ cầu thả ta tộc dân một con đường sống. Trong bộ lạc, cường giả vi tôn. Đối mặt dễ ạt cho thấy tính áp đảo lực lượng, trên mặt tuyết lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bán nhân mã tộc dân mất hết can đảm, sắc mặt trắng bệch, nay đã tan tác sĩ khí, biến thành hoàn toàn tuyệt vọng. Dễ ạt ánh mắt thâm thúy, tự hỏi nên xử trí như thế nào nhóm này bán nhân mã tù binh. Một mình xâm nhập, nhóm này tù binh tốt nhất là không lưu hậu hoạn, thế nhưng là bán nhân mã trong bộ tộc còn có không ít có sinh lực lượng, so với ngoan cố thú nhân, bán nhân mã nhưng thật ra là có thể tranh thủ lực lượng. Đi rộng, Đế Nhung, tâm lý phòng tuyến đã tan tác, hiện tại chính là đem hắn thu làm quân cờ thời điểm, chỉ là như thế nào cam đoan hắn trung thành, lại là một vấn đề khó khăn. Dễ ạt lặng lặng suy nghĩ, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong chiến trường, gió tuyết gào thét, biển lửa hừng hực. Tộc trưởng hướng về nhân loại cầu xin tha thứ, tộc dân nhóm mắt thấy một màn này, nhưng lại không thể làm gì. Cho dù ai có thể nghĩ đến, nhân loại vậy mà lại vượt qua ngân quan phòng, từ kia hiểm trở trên núi cao đột nhiên diễn ra. Sớm tại Nhẫn Đông Hoa công tức một đường chạm vào nội địa, nhưng lại không có bị phát hiện thời điểm, liên quân thất bại vận mệnh liền đã chú định. Lúc này, một đạo màu đen đũ ảnh xuất hiện ở bán nhân mã đi rồng trước người. Dễ ạt giật mình, phát hiện đi rồng gương mặt rung động, giống như nghe cái gì, khó có thể tin lẩm bẩm nói, không, tiên tổ, ngài không cần như vậy. Màu đen đũ ảnh mặt hướng lấy dễ ạt. Dễ ạt thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái do xương đen hội tụ thành áo choàng, tại áo choàng che giấu dưới mặt, chỉ có xương mù xám xịt. Các hạ là? Dễ ạt cẩn thận mà hỏi thăm. Đũ ảnh phảng phất nói thứ gì, nhưng dễ ạt hoàn toàn không có cách nào lý giải hắn hàm nghĩa. Suy nghĩ khẽ động, dễ ạt triệu hồi ra hồi lâu chưa đăng tràng kỵ sĩ không đầu ký lý ạ,
nhường nàng cùng ú ảnh giao lưu. Vong linh ở giữa có đặc biệt giao lưu phương thức. Kỳ lì ạ trên bản chất cũng là vong linh, cùng cái kia màu đen áo choàng trao đổi một lát, hướng về dễ ạt phiên dịch nói, hắn nói, mời ngươi mở một mặt lưới. Mà tương lai, nếu là ngươi hoặc là bằng hữu đi tới minh giới, hắn cũng sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới. Dễ ạt sững sờ, trong lòng tự nhủ ở đâu ra lão gia hỏa, lại có lớn như thế mặt mũi. Chẳng lẽ là bán nhân mã lao tổ tông hiển linh? Chương 315, người lái đỏ minh hà, bán nhân mã thần phục 2. Chương 315, người lái đỏ minh hà, bán nhân mã thần phục 2. Hắn là ai? Kỳ lì ạ chuyển đặt dễ ạt nghi vấn, sau một lúc lâu, hồi đáp, hắn tự xưng người lái đỏ minh hà, tên gọi trà rồng, đã từng cùng ngươi gặp qua một lần. Dễ ạt sắc mặt như thường, nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Người lái đỏ minh hà, còn quả nhiên là bán nhân mã tiên tổ chi linh. Thế nhưng là hắn nói đã từng cùng ta gặp qua một lần, là thế nào một chuyện? Ta trước đó cùng Messi một đợt tiến về minh giới, rõ ràng hẳn là nằm mơ mới đúng. Nếu như nói người lái đỏ minh hà đã từng thấy qua ta, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ta khi đó căn bản không phải đang nằm mơ, là mẹ nó thật sự đi một chuyến minh giới. Dễ ạt nội tâm kinh động không thôi, trong đầu đã hiện ra Messi vụng trộm vui chẳng cảnh, tâm tình phức tạp. Nữ nhân xấu, nàng là cố ý để cho ta coi là kia là một cảnh, nhưng thật ra là thật mang theo ta đi minh giới bên trong dạo qua một vòng. Nếu là đương thời không về được, vậy ta chẳng phải là thật thành vong linh rồi. Dễ ạt khắc chế trong lòng kinh động, mặt không chút thay đổi nói, ta bỏ qua hắn có thể, nhưng nếu là hắn tiếp tục cùng thú nhân liên thủ xâm phạm ta lãnh địa, bút chướng này lại làm như thế nào tính? Kỳ lì ạ phụ trách phiên dịch. Kia tập đấu đồng màu đen tựa như cùng bán nhân mã đi rồng bàn giao vài câu. Đi rồng khuôn mặt kính sợ, ở bên bán nhân mã tộc dân cũng đều lộ ra thành kính biểu lộ. Tiên tổ, ngài yên tâm, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Đi rồng đứng dậy, đi tới dễ ạt trước mặt, quỳ xuống móng trước, đem đầu chôn thấp, thấp giọng nói, tôn kính nhẫn đông hoa công tước, ta vì ta cùng tộc dân đối với ngài mạo phạm, biểu thị sâu đậm áy náy. Ta nguyện hướng ngài tuyên thệ hiệu trung, nếu là đánh vỡ lời thề, thì để cho ta gặp linh hồn lạc cấn phản vệ, linh hồn vĩnh viễn không luân hồi. Dùng linh hồn thể, ở cái thế giới này có tương đương trọng sức nặng. Mà linh hồn lạc cấn là một loại tử vong lưu phái khế ước pháp thuật, có chủ từ phân chia, nhưng lại bảo đảm phụ thuộc người độc lập tính. Chỉ có tại phụ thuộc người đánh vỡ thề ước về sau, mới có thể gặp phản vệ. Dễ ạt liếc mắt cái kia màu đen áo choàng, thầm nghĩ, đi rộng sau khi chết bán nhân mã bộ tộc nhất định lâm vào hỗn loạn, cùng hắn để một cái lập trường không rõ bán nhân mã thừa bị, không bằng thả đi rộng trở về. Bán nhân mã đối tiên tổ cực kỳ coi trọng, ngay trước tiên tổ trước mặt lập xuống thế ước, cũng không dám vi phạm. Một phương diện khác, về sau thiếu không được cùng người lái đỏ minh hà giao thiệp địa phương, ta bỏ qua hắn hậu nhân, cũng tương đương bán hắn một cái ân tình, sớm muộn cũng sẽ có phát huy được tác dụng địa phương. Dễ ạt cùng Trạ Rồng đạt thành chung nhận thức, do Trạ Rồng đảm nhiệm linh hồn lạc ấn khế ước công chứng viên. Cẩn thận lý do, dễ ạt để Kỳ Ly ạ đến ký kết khế ước. Mặc dù hiệu quả là một dạng, nhưng nếu là Trạ Rồng tại trong khế ước động tay chân, bởi vì Kỳ Ly ạ là vong linh thân thể, phá giải đi vậy thuận tiện. Phê Tạ, Toàn Nha, hai người nhìn xem khế ước nội dung có vấn đề hay không. Dễ ạt để hai cái cộng lại có mấy ngàn năm cao tuổi siêu phàm sinh vật để phán đoán khế ước nội dung, đạo lý cùng ký hợp đồng trước muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp xem qua tương tự. Không có vấn đề. Toàn Nha đĩnh đạc nói, cha rồng ta biết, một cái bán nhân mã bên trong người hiền lành, đối hậu đại vậy rất chiếu cố, hợp tác với hắn sẽ không lỗ. Dễ ạt nhà danh nói, ngươi làm sao ai cũng nhận biết. Toàn Nha trợn tròn trong mắt, học dễ ạt giọng điệu, nói, ra tới hốn, phải có thực lực, phải có bối cảnh. Dễ ạt, không hổ là cùng cùng thần cùng một thời đại thượng cổ thần thú, trừ đổ thêm dầu vào lửa bên ngoài, còn có thể bán manh. Khế ước hoàn thành. Đi rộng cùng bán nhân mã tộc dân rõ ràng thở dài một hơi. Cảm tạ ân tình của ngươi, nhẫn đông hoa công tước. Đi rộng biểu lộ có chút phức tạp, tóm lại, ta sẽ không lại tham dự bất luận cái gì cùng niềm chuyện có liên quan đến. Hiện tại, ta liền đem xuất linh ta tộc dân, trở về ta lãnh địa. Các hạ hôm nay khai ân, tương lai, nếu có cần chúng ta hiệu lực địa phương mặc cho các hạ sai sự. Đi rộng nói. Dễ à khẽ gật gù, nghĩ tới một chuyện, hướng về đi rộng nghe ngóng nói, đến tột cùng là ai hướng niềm chuyển thụ vũ thuật, ngươi có thể biết. Đi rộng mặt lộ vẻ hổ thẹn, ta mặc dù cùng niềm tương giao nhiều năm, nhưng vũ thuật sự tình, nhìn giữ kín như bưng. Ta chỉ biết rõ, hắn từng tại một nơi hải ngoại trong di tích đạt được lôi minh chiến truy, từ đó về sau, hắn liền tính tình đại biến, so với thường ngày càng thêm táo bạo. Hải ngoại di tích. Dễ ạt trong lòng khẽ động, thế nhưng là tại loạn đá ngầm san hô quần đảo. Ta không nhớ rõ lắm, nhưng nghĩ đến chính là tại băng hải trong. Loạn đá ngầm san hô quần đảo là đã từng xả nhân đế quốc phạm vi thế lực, dễ ạt mở đỡ xạ chi thuẫn, chính là tại quần đảo vùng ven hải đảo bên trong ngẫu nhiên lấy được. Nghĩ như vậy đến, nhìn sau lưng, hơn phân nửa có một tên xả nhân vu sư bóng người. Lúc này, phó quan tiến lên báo cáo, biểu thị thú nhân đội quân nhu đã toàn bộ quân bị tiêu diệt. Kết hợp đi rồng tình báo, dễ ạt không suy tính được 2 ngày, thú nhân lương thực liền sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, toàn bộ thú nhân quân đội đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Đi rồng lần nữa vì dễ ạt tỉnh táo phán đoán cùng kinh người lực chấp hành mà cảm động thật sâu kính sợ. Coi như biết rõ thú nhân đội vận lương tiến quân lộ tuyến, dám can đảm tự mình dẫn bộ đội vượt qua hiểm núi phát động tập kích bất ngờ quan chỉ huy, sợ là vậy lắc đắc không có mấy. Đại nhân, tổ tiên của ta, tựa hồ đối ngài dưới trướng kỵ sĩ, tương đương coi trọng. Đi rồng nhìn lại liếc mắt, Dễ ạt lần theo hắn ánh mắt, chỉ thấy được Kỳ Lì ạ chính cùng đấu đồng màu đen tiến hành trò chuyện. Xin ngươi yên tâm, tiên tổ đại nhân hắn là một bác học thấy nhiều biết rộng trí giả, đã từng giáo sư ra nhiều tên anh hùng thậm chí bán thần. Đi rồng nói, hắn hẳn là nóng lòng không đợi được, muốn đem tri thức truyền thụ cho ngài kỵ sĩ. Đúng như dự đoán, Kỳ Lì ạ trở về hướng Dễ ạt trưng cầu kiến nghị,
biểu thị Trạ Rồng muốn truyền thụ nàng một chiêu ban phúc. Trạ Rồng là nổi danh lão sư tốt, gặp được ngưỡng mộ trong lòng học sinh, tổng hội chủ động truyền thụ. Dễ A thật cũng không ngoài ý muốn, do hỏi, cái gì ban phúc? Tử vong gót sắt. Kỷ Ly A nói, có thể triệu hoán đũ linh kỵ binh, khởi xướng xung phong. Dễ A mắt lộ ra kinh hãi. Chậm rãi, cái này không phải liền là vừa rồi đi Rồng đã dùng qua đại chiêu sao? Kỵ sĩ không đầu phối hợp đũ linh kỵ binh đoàn, tương đương có hình tượng cảm. Không nghĩ tới lần này tập kích bất ngờ, vậy mà xúc tiến Kỷ Ly A phiên bản đổi mới Dễ A rất là kinh hỉ, để Kỷ Ly A tiếp nhận đến từ Trạ Rồng ban phúc. Kỷ Ly A tắm rửa lấy khí tức tử vong, vốn là tam hoàn đỉnh phong, giờ phút này thành công đột phá, trở thành tuân theo tử vong chi đạo tứ hoàn kỵ sĩ. Đấu đồng màu đen gật đầu, tựa hồ đối Kỷ Ly A thiên phú rất là yêu thích. Sau đó, tại đi rộng cùng tộc dân nhóm ánh mắt kính sợ bên trong, dần dần tiêu tán. Dễ ạt vậy chuẩn bị lên đường, để xương lang bọn kỵ binh cho các bán nhân mã cho qua, nhìn chăm chú lên đi rộng đi xa bóng lưng, tự lẩm bẩm, Bắc quận vương quốc hết thể tứ đại bộ lạc, nguyên bản niềm dự định kêu lên ba nhà khác một đợt viết trình, hiện tại ba cái bộ lạc đều xem như bên ta quân đội bạn. Toàn viên nội ứng. Dễ ạt nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người cưỡi lên báo tuyết, quay đầu tuần sát liếc mắt dưới trướng tướng sĩ, thấy mỗi tên kỵ binh trên mặt đều lộ ra từ đáy lòng nhiệt tình cùng kính sợ. Mắt thấy công tước tại trong quyết đấu nhẹ nhõm đánh tan bán nhân mã thủ trưởng, thậm chí khiến không ai bị nổi bán nhân mã túi đầu hiệu chung, xương lang kỵ binh sĩ khí đại chấn. Xương phong ma nữ đối Dễ ạt ấn tượng lặng yên chuyển biến, trong mắt thiếu niên đã trở thành một mình đảm đương một phía quan chỉ huy, nhẹ giọng dò hỏi, bước kế tiếp kế hoạch đâu? Lương thực cạn kiệt, không ra ba ngày, thú nhân quân đội liền đem đại loạn. Trong đêm tối, ánh lửa chiếu rọi Dễ ạt kiên nghị bên mặt, tự tin nói, chúng ta dọc theo đại lộ quay trở lại, tịch thu nhìn đường lui. Rất nhanh, liền có thể cử hành tiệc ăn mừng. Chương 316, vang hổ quan đại thắng, cổ xà vũ sư. Dễ ạt, ngươi mới là người khiêu chiến. 1. Chương 316, Bang hổ quan đại thắng, cổ xà vũ sư, Dễ ạt, ngươi mới là người khiêu chiến. 1. Bang hổ quan. Mây đen bốc lên, mưa đá đánh thẳng vào hoang vu chiến trường. Thấu xương trong gió lạnh lộ ra nồng nặc mùi máu tươi, máu nhuộm trên mặt tuyết trải rộng thú nhân thi thể, chiến hào bên trong chất đầy tổn hại hải cốt. Đại quân hoàn thành tập kết ngày thứ 2, lính ra lệnh, để tiên phong đội hướng về Bang hổ quan khởi xướng mãnh liệt tiến công. Thú nhân thường thường thiếu khuyết khí giới công thành, chỉ có thể lấy thân thể máu thịt cứng rắn đục quan hải, dù vậy Kim sư vương quốc trong lịch sử vẫn như cũ có băng hồ quan bị thú nhân cưỡng ép xông phá nhiều lần đi chép. Phu Cát Tọa chấn đầu tường thành, tự mình chỉ huy thành phòng. Trải qua hôm qua xung trận, thú nhân tiên phong doanh đại tướng bị Phu Cát chém giết, quân coi giữ khí thế đại chấn. Phu Cát dù gặp phải nhiều tên thợ săn danh sách vây công, cũng may sở thụ đều là chút bị thương ngoài ra. À, tình huống nhưng không để lạc quan. Hắn bị giúp Phu Cát ngăn trở nhìm ném ra chiến truy, huy quyền đánh kháng, bị lôi đỉnh phản vệ, phế bỏ một đầu cánh tay phải. Dựa vào hắn bị kia thiện trường nguyệt quang pháp thuật thê tử kịp thời trị liệu, mới miễn cưỡng bảo vệ được cánh tay, nhưng mà chiến lược tại một đoạn thời gian rất dài đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Đáng được ăn mừng chính là chiến trường thiên bình đã hướng băng hồ quan nghiêng, các thú nhân chính là đấu trí mắt trần có thể thấy bề ngoài, thành phong áp lực vậy bởi vậy giảm bớt. Tu trường niệm mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng không có tự mình xuất thủ, mà là không ngừng để binh sĩ trước ép, muốn dò ra trong thành không biết ngũ hoàn lực lượng. Trên thực tế, đối với bộ lạc mà nói, nhân khẩu nhiều khi là một loại gánh vác, mà chiến tranh có thể tiêu hao nhân khẩu, để đến từ đồ ăn thiếu thốn áp lực lớn đại giảm nhẹ. Đối với đồng tộc chết đi, tu trưởng niệm thờ ơ lạnh nhạt. Một màn này rơi vào thú nhân các dũng sĩ trong mắt, dù giận mà không dám nói gì, nhưng đã trong lòng sớm đã sinh ra khúc mắc. Thành phong chiến ngày thứ 2 trong đêm, thú nhân trong doanh trại phát hiện hai tên đào binh, sáng sớm hôm sau bị áp giải đến tù trưởng Lâm đại trướng, lột da treo cổ, tộc dân sợ hãi. Ngày thứ 3 công phòng chiến, công thành cường độ càng thêm cường đại, thi hải cơ hồ lấp đầy chiến hào, cho quân coi giữ mang tới thương vong lại cực kỳ bé nhỏ. Vừa đến, thú nhân trong doanh thiếu khuyết y sư, thương binh chắc là chỉ có thể dựa vào thú nhân cường đại thể chất tiến hành tự lành. Mà huyết tộc y sư lì xạ tổ chức lên một bang bác sĩ chiến trường, chỉ là biết do muốn làm sạch vết thương trừ độc, liền giảm mạnh tỷ lệ tử vong. Một phương diện khác, thờ rẻ xạ công chúa thể hiện ra chắc tuyệt vật tư năng lực quản lý, mỗi tên quân coi giữ đều phân đến muốn có đồ quân dụng, khẩu phần lương thực, quân giới, dù cho cá nhân lực lượng kém xa thú nhân, nhưng ở đồng tâm hiệp lực phía dưới, bang hổ quan thể hiện ra ngoan cường đấu trí. Ngày thứ 3 hoàng hôn, thú nhân thu binh, trên chiến trường vứt bỏ một đống thi cốt, thấu xương gió rét đóng băng mỗi tên thú nhân gương mặt. Thừa dịp chiến cuộc tạm thời ngừng, thờ rẻ xạ vụng trộm leo lên tường thành, mắt thấy huyết nhục băng tung tóe. Sương vỡ đứt gân chiến tranh thảm tướng, như muốn buồn nôn. Thờ rẻ xả sinh sinh khắc chế buồn nôn, bọc lấy một bộ lông dê áo choàng, tóc vàng trong gió rét bay lên, gầy gò gương mặt trong gió rét cong đến trắng xám, mím chặt môi khô khốc, xanh thẳm đôi mắt bên trong ẩn chứa bướng bỉnh. Điện hạ, giá mua thanh âm vang lên. Thờ rẻ xả hai tay nắm lấy áo choàng một góc, chăm chú cuốn tại trước người, quay đầu, thấy phủ Cát cất bước đi tới. Thú nhân ban đêm cũng có khả năng khởi xướng tập kích, vẫn là rất nguy hiểm. Phủ Cát khuyên nhủ, không có chuyện gì. Thờ rẻ xả tiêu tụy cười cười, để cho ta lại nhiều nhìn vài lần. Đều là chút thảm tướng, có cái gì có thể nhìn. Phu Cát không hiểu, nguyên nhân chính là chút thảm tướng, ta mới có xem tiếp đi tất yếu. Thờ rẻ xạ bờ môi trắng bệnh, đôi mắt chớp lên, nhẹ giọng thì thầm, ngồi vị trí cao lâu dài, liền sẽ quên sinh mệnh chi trọng. Hiện tại, ta đã rõ ràng phụ vương câu nói này hàm nghĩa. Trong gió lạnh nu nhược thiếu nữ, thể nội ẩn chứa kiên cường phẩm cách, khiến Phu Cát cảm thấy kinh ngạc, hắn nghĩ thầm, không hổ là sư tâm vương nữ nhi. Trầm mặc đứng lặng, gió rét gào thét. Phu Cát mở miệng, chủ động đề cập Dễ Ác, nói, thiếu gia đã vượt qua hiểm núi, xâm nhập trại địch, cắt đứt lương đạo, đốt rủi đồ quân lu, hiện tại hắn chính bọc đánh thú nhân đường lui, hướng băng hồ quan tới. Thở Dệ Xạ đôi mắt đẹp lướt qua sâu đậm kinh dị. Nghe những chữ này, chỉ cảm thấy rễ ạt tại núi tuyết, đêm tối, trong biển lửa xuyên qua bóng người, thình lình hiện lên ở trước mắt của nàng. Nhẫn Đông Hoa công tước, không hổ can đảm hơn người. Thở Dệ Xạ trong giọng nói, ẩn chứa sâu đậm kính nghệ. Phu Cát nhìn về phía tĩnh mịch thú nhân đại doanh, mắt hổ hiện ra ánh sáng nhạt. Hiện tại, thú nhân trong quân lương thảo đã hết, coi như tại nghỉm lại thế nào áp bách, vậy ngăn không được chạy tán loạn. Hơn bạn đại quân, rất nhanh tự sụp đổ. Thở Dệ Xạ trong lòng chập trùng, lần theo phụ cả sánh mắt, phản phất nhìn thấy thú nhân chạy tứ tán cảnh tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là phụ vương đương thời, đối mặt thú nhân gót sát, cũng không có giống rể ạt như vậy tại quân địch nội địa xuyên qua tự nhiên. Thở Dệ Xạ nghĩ thầm, đây là uy chấn Bắc cảnh công tích, sau khi qua chiến dịch này, Nhẫn Đông Hoa công tức hy vọng, liền đem truyền khắp Bắc cảnh cùng Kim Sư hai đại vương quốc biên cương. Thiếu gia đã phân phó ta, nói chỉ cần thấy được thú nhân tán loạn, liền để ma sủng của hắn Cú Tuyết xuất chiến, dẫn dụ niềm tiến về mặt phía nam bờ biển sân gốc. Hắn đã ở nơi đó làm tốt mai phục. Phu Cát tránh mắt sắc bén, trầm giọng nói, "Nhưng bỏ mình thời điểm, chính là thiếu gia khải hoàn này. Thú nhân đại doanh, ngươi nói cái gì? Đã không có ăn." Về tù trưởng đại nhân lời nói, đội quân nhu đã hai ngày không có tin tức, trong quân lương thực cũng đã cạn kiệt, ăn cái gì cũng không có. Trong doanh trướng, Lâm Cơ lấy treo trên tường tấm thuẫn, nện ở một tên quỳ xuống đất bẩm báo thú nhân trên mặt, hai mắt đỏ như máu, tức giận nói, "Vậy liền đi đem cái kia đáng chết cửa thành đập ra. Chờ tiến vào băng hồ quan, những cái kia nhân loại đều là chúng ta món ăn trong mâm." Thú nhân mặt mũi tràn đầy máu tươi, khổ sở nói, "Tù trưởng đại nhân, tất cả mọi người đói đến ngực dán đến lưng, đừng nói kháng súng, liền ngay cả đi đường khí lực cũng không có. Đâu còn có thể tiếp lấy công thành đâu." Sau một khắc, thú nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cổ của hắn bị khôi ngô nỉm một chảo ở, tựa như nắm chặt lên gà con giống như giơ lên. "Ngươi là tại chất với ta?" Nhìn hai mắt tinh hồng, vẫn cảm thấy, ngay cả ngươi đều có tư cách đến đỉnh miệng của ta. "Không dám, tù trưởng đại nhân, ta chỉ là." Có kẹt, sinh cơ nhanh chóng từ thú nhân trên thân rút ra, nó con ngươi tăng dã, vài một tiếng bị nỉm bỏ qua, đụng đổ trong doanh trướng bùn lửa, một cỗ mùi khét rất nhanh ở trong doanh trướng tràn ngập ra. Nhìn khi khiến mũi, hầu kết nhấp nô. Cho dù là ngũ hoàn siêu phàm giả tương tự cần uống nước ăn uống. Nhìn đã một tuần không có ăn uống gì, vẫn có khí lực cả người, nhưng vẫn là sẽ cảm thấy đói khát. Trong quân lương thực thiếu, thân là tù trưởng nỉm lại quá là rõ ràng. Dù sao thú nhân viện trinh nguyên nhân chính là mùa đông nạn đói, có thể điều ra quân lương đã là cực hạn. Mà bây giờ không biết vì sao hậu phương đội quân nhu chậm chạp không có tin tức. Cho dù là tù trưởng nỉm tương tự cảm giác mình lý trí đã gần như cực hạn, nếu như tiếp tế vẫn chưa tới. Thú nhân là không ăn đồng tộc, nhưng giống như nhân loại cũng không thiếu chỉnh dục cùng hạn mỹ bản. Người kia cố kỳ lạ hương vị, nhìn huyệt thái dương thỉnh thịch rung động, cánh tay cùng khuôn mặt hiện hiện màu máu đỏ hình xăm, lóe ra phủ văn quỷ dị quan huy, một đôi mắt đã biến thành huyết hồng. Tù trưởng đại nhân, không xong! Truyền lệnh quan lão đảo xông vào doanh trướng. Người ngồi ngay ngắn ở giải ra sói tù trưởng bảo tọa, thân thể nghiêng về phía trước, tự trưởng khoác lên cường trắng chân, âm thanh lạnh lùng nói, đã xảy ra chuyện gì, như thế bối rối. Truyền lệnh quan nước nợ nói, mới từ hậu phương truyền về tin tức, phụ trách vận lương đội quân nhu toàn quân bị diệt. Vinh phút chốc mở to hai mắt nhìn, nháy mắt từ trên vương tọa đứng lên, giữ tận trên mặt lần đầu lộ ra kinh động chi sắc, nói, ngươi nói cái gì? Thật tốt cho ta nói rõ. Truyền lệnh quan một năm một mười nói, tối hôm qua, tự xưng Nhẫn Đông Hoa công tước nhân loại, xuất lĩnh gần ngàn tên xương lang kỵ binh, tập kích cổ đỏ thú quang đội cùng phụ trách vận lương bán nhân mã bộ đội, một mùi lửa đốt rủi đổ con lu. Hiện tại, chúng ta đã không có tiếp tế rồi. Nhẫn Đông Hoa công tước, cái kia nghệ thuật thần tuyển. Lim sừng sốt một lát, giận tí mặt, nói, nhưng này làm sao có thể? Đại quân của chúng ta đã sớm ngăn cản nhân loại, ngay cả một con chim cũng bay không đi qua, đám này kỵ binh là thế nào vòng qua chúng ta hậu phương? Chẳng lẽ là từ trên trời rơi xuống? Truyền lệnh quan khổ sở nói, vậy nhưng hận nhân loại, cố ý cho chúng ta đưa tới một cái bị bắt làm tù binh dũng sĩ, dùng để chế giễu chúng ta. Dũng sĩ nói, Nhẫn Đông Hoa công tức là vượt qua ngân quan phòng, thần không biết quỷ không hay, liền đứt mất đường lui của chúng ta. Ngân quan phòng, Lâm Thị Thảo, sau đó khó có thể tin chừng to mắt, nguy nga thân thể lùng lay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngân quan phòng, chỗ kia lâu dài bao tuyết, ngay cả lao ưng đều rất khó bay qua, lại gọi kia nhân loại trò vượt qua. Sương Lang vốn là am hiểu leo núi, tại đất tuyết bên trong rất khó tìm ra tung tích, Nhẫn Đông Hoa công tức còn cố ý luẩn quẩn đường xa, vì chính là không nhường chúng ta liệp ưng cùng chó săn phát hiện. Truyền lệnh quan tuyệt vọng nói, nhân loại thực tế quá xảo trá rồi. Ngạo mạn như nhìn cũng không thể không thừa nhận, tại đầu góc linh hoạt cái này một hối, còn phải là nhân loại. Cái kia thần tuyển nhà thơ càng là không theo lẽ thường làm việc, mấy phen càng ngân quan phong loại này tự tìm đường chết sự đều làm ra được. Mấu chốt hắn thật vẫn thành công. Lim sát mặt lúc trắng lúc xanh, nắm đấm dùng sức nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay lại không hề hay biết, nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, đi rồng đâu? Là chết vẫn là không mặt mũi tới gặp ta rồi. Truyền lệnh quan lắp bắp nói, đi rồng tù trưởng, hắn không phải tên kia nhân loại đối thủ, thua mất quyết đấu, sau đó hướng kia nhân loại cúi đầu xưng thần. Hiện tại nó đã xuất lĩnh lấy tộc dân nhóm từ bỏ viễn trình về bộ lạc của mình đi. Lim tức thì nóng giận công tâm, chỉ một thoáng đỏ mắt. Đi rồng bó xét, hắn trong trí nhớ tên kia cao ngạo vô cùng bán nhân mã chiến sĩ, trừ tiên tổ bên ngoài ai cũng không phục, ngay cả hắn thế mà đều đúng rể ạt túi thấp đầu. Không có khả năng. Lim Ban giọng nói, cái này nhất định là hắn biên soạn ra nói láo, vì quấy nhiễu ta quân đồng minh, nhân loại mạnh khỏe, ta đã xem thấu. Thế nhưng là, từ trong bộ lạc tin tức truyền đến, lưu tại bộ lạc tộc dân nhóm,
đã trông thấy Đi Rồng xuất lĩnh quân đội đầy bùi đất trở về rồi. Truyền lệnh quan khổ tiếng nói, Đi Rồng phản bội chúng ta, việc này hơn phân nửa là thật sự. Grim trầm mặc thật lâu, hai mắt đỏ bừng, hít sâu một hơi. Thê thảm đau đớn sự thật bày ở trước mặt, Grim không thể không tiếp nhận, tức giận sau khi không khỏi nổi lên một tia hối hận. Cuối cùng vẫn là quá xem thường này đáng chết thần tuyển. Chuyện tới như thế, Grim ngược lại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép rời đi doanh địa, kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Không có tiếp tế, mang ý nghĩa quân đội hoặc là liều chết đánh cược một lần đánh vỡ băng hồ quan, hoặc là chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đã không có thời gian, cùng đám kia rùa đen rút đầu rông dài rồi. Lâm lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn tự thân lên trận, đánh nát tòa này băng hồ quan. Chương 316, băng hồ quan đại thắng, cổ xà vũ sư, dễ ắt, ngươi mới là người khiêu chiến. 2, chương 316, băng hồ quan đại thắng, cổ xà vũ sư, dễ ắt, ngươi mới là người khiêu chiến. 2, công tước đại nhân cắt đứt thú nhân lương đạo, đem đổ quân nhu một lần hành động đốt rủi công tích, tại phủ cắt gia hiệu phía dưới, đã tại băng hồ quan bên trong lưu truyền ra. Kích động, chấn kinh, kính nể. Một đường đi theo dễ ạt quân coi giữ, đều đầu giảm xuống đất. Nhân loại đối mặt thú nhân lúc, thường thường chỉ có thể vườn không nhà trống, co vào phòng tuyến. Sao có thể giống công tước như vậy thoải mái, lại mang theo đội kỵ binh trèo đèo lội suối, tại quân địch hậu phương lớn cướp bóc như lửa, tới lui như gió. Mỗi cái quân coi giữ đều đã biết rõ thú nhân đã là đói lục rồi, ánh mắt thú bị nuốt, chỉ cần chống nổi bọn họ đánh cược lần cuối, liền có thể trông thấy thắng lợi dạng đông. Cùng lúc đó, các thú nhân đồng dạng biết được lương thực cạn kiệt tin dữ, nhẫn đông hoa công tước uy danh cũng ở đây thú nhân trong doanh dần dần lưu truyền. Từ xưa đến nay, chỉ có thú nhân cướp bóc nhân loại phần, hôm nay lại bị nhân loại cưỡi đến trên đầu. Nay đã ngã vào băng cốc sĩ khí, lần nữa gặp đả kích nặng nề. Vì bạo quân giống như thống trị, cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng. Hắn hạ lệnh tăng quân, hôm nay tùy hắn một mình công thành. Ở nơi này tuyệt vọng thời khắc, các thú nhân bao nhiêu từ tù trưởng trên thân thấy được một tia hy vọng. Vì cố nhiên tàn bạo, nhưng hắn đích thật là bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ. Chỉ cần hắn có thể đập phá quan hải, đồ ăn thiếu thốn vấn đề khó liền đem không còn sót lại chút gì. Nhưng là dù là niềm tại trong khi công thành triển lộ ra một tia xu hướng suy tàn, quân trận liền sẽ triệt để sụp đổ. Trải nghiệm nhẫn đông hoa công thức kia không thể tưởng tượng thao tác, các thú nhân chính là tâm lý phòng tuyến ngã vào đáy cốc, đã không cách nào nữa tiếp nhận bất luận cái gì đả kích. Thành phong chiến, ngày thứ tư. Đông, đông, đông. Túc sát chiến trường bên trên, quen quần kịch liệt chống quân âm thanh. Vì một mình đi ra phương trận, đứng tại băng phong dưới tường thành, trong tay giơ lên một thanh chiến truy, hướng phía quan hải phía trên phụ cát lộ ra miệt thị tiểu dung. Đến, để các ngươi mạnh nhất ra tới cùng ta quyết đấu, hoặc là ta trực tiếp đi vào tìm hắn. Phu Cát khuôn mặt nghiêm trọng, đơn đả độc đấu, hắn cùng ạt chung vào một chỗ, vậy không phải là đối thủ của mình. Nhưng có quan hệ trực tiếp Kim Sư Vương quốc hộ quốc chiến thú, Liệt Dương đấu sư. Ở nơi này băng hồ quan bên trong tương tự có một con cường đại ma thú. Chiến trường túc sát, đại chiến hết sức căng thẳng, nhìn con kẹt chuyển động cái cổ khớp nối, như cười như không, ngưng tụ lôi đỉnh chi lực chiến truy, tại mọi người kịp phản ứng trước đó, đột nhiên ném ra. Ầm ầm. Chiến truy bay thẳng cửa thành tới, nổ vang như lôi đỉnh nổ vang, lại bị một cô vô hình ma lực chặn lại. Một con tuyết trắng cú mèo xuất hiện ở trên cửa thành không. Cô cú tuyết triển khai hai cánh, con mắt màu vàng cao ngạo, bệ nghệ lấy phía dưới nhìn. Bên ngoài là một manh vật, lại hiện lộ ra đế cấp ma thú uy áp. Ông áo thuật năng lượng tựa như dòng lũ theo nó quanh thân quyết tán, hội tụ thành từng đạo to lớn áo thuật lưu tinh, hướng phía nhìm rơi xuống. Nhìm lông mày níu lại, vẫn chưa bởi vì ngoại hình mà sinh ra khinh thị, dù sao pháp sư cùng giờ ỷ bên trong am hiểu biến hình thuật người không phải số ít. Mà kinh khủng này áo thuật năng lượng, tại nhìm bản thân nhìn thấy qua pháp sư bên trong, chiếm giữ đầu danh. Nguyên lai đây chính là ngũ hoàng khí tức đầu nguồn. Grim nhếch miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đống nhiên, dưới chân tầng băng đã bị hắn thật sâu gạt tan, sóng khí bộc phát, nhảy lên không trung. Mây đen cuộn cuộn, mưa đá không ngừng hạ xuống. Song phương tướng sĩ ngưỡng vọng tối tăm mở miệng trên tầng mây không, mắt thấy anh hùng ở giữa đại chiến, thần thái khác nhau. Kia là công tước đại nhân Ma Sủng A. Công tước đại nhân đồng dạng am hiểu thuần thú. Kia là cùng công tước đại nhân một dạng thần tuyển giả vẫn là ma pháp nữ thần thần tuyển. Quân coi giữ nhóm kích động không thôi. Một bên khác, các thú nhân nhìn thấy nhân loại lại phái ra một con ma thú cùng tù trưởng niệm quyết đấu, lâm vào xôn xao. Đây quả thực là đối bộ lạc vũ nhục. Hừ, ngươi không thấy được vừa rồi chiêu kia áo thuật ma pháp sao? Ta xem thật không thấy có thể thắng. Nếu là ngay cả niệm đều muốn thua, vậy vẫn là mau trốn đi thôi. Thú nhân trong đại quân lòng người tan rã. Vân hải phía trên, sấm vang chớp giật, nhìn chiến truy sáng lên lôi đỉnh, từng đạo lôi điện từ truy thần bắn ra, vạch phá bầu trời, chiếu rọi mây đen. Tại tầng mây bên trong tóe khai hỏa tinh, kinh khủng lôi điện sắp thôn phệ cú tuyết. Cú tuyết thần sắc như thường, hai cánh cấp ngưng tụ ra một viên màu đen đặc phụ tại pháp cầu, trong đó phun trào cuồng bạo thượng cổ ma lực, tựa như phân tách giống như sắp bộc phát. Grim nhíu mày, tiếp xúc qua vu thuật hắn, đối với truyền thừa từ kỷ nguyên cũ thượng cổ ma pháp có chút đọc lướt qua, giờ phút này cảm thấy được quen thuộc khí tức, cảm thấy kinh ngạc. Ngươi từ nơi nào học được thượng cổ ma pháp? Cú tuyết ánh mắt long lanh, cô tự học thành tài. Với anh, phụ tại pháp cầu cùng chiến truy hoanh ra cùng lôi đụng vào nhau, kinh khủng cường quang đem trọn tòa vân hải chiếu rọi, dáng như ban ngày. Sóng khí đẩy ra, thổi lất phất ngước đầu nhìn lên. Dung động không dứt song phương quân đội, thú nhân vốn đã cháy lên ngọn lửa hy vọng, bị cái này không kém hơn niềm áo thuật dòng lũ vô tình dội tắt. Mắt thấy niềm vô pháp tướng địch phương hộ thành ma thú tùy tiện giải quyết, lại trực diện lấy đến từ băng hồ quan quân coi giữ uy hiếp, đói khổ lạnh leo phía dưới, lần lượt có thú nhân bắt đầu chạy tán loạn.
Chạy tán loạn dấu hiệu một khi bắt đầu, liền giống như tuyết lở, ngăn không được quyết tán. Cho dù là Phukas, đứng tại đầu tường thành, nhìn thấy từ trước đến nay lấy không sợ sinh tử lấy dương thú nhân đại quân, giờ phút này lại quay đầu chạy trốn, không khỏi động dung. Cho dù là đương thời, đi theo cái này bở giòn tờ công tước, Phukas đều chưa từng thấy qua một màn này. Mà ở Dea từng bước một tính toán cùng chấp hành bên dưới, thú tộc đại quân đã sụp đổ. Trên tầng mây, nhìn trông thấy bản thân bộ lạc các dũng sĩ lại vứt bỏ bên dưới bản thân chạy trốn, ánh mắt phức tạp, lạnh lùng nói, thử. Chờ giải quyết rồi ngươi, ta lại để cho bọn hắn lĩnh giáo ta thủ đoạn. Sau một khắc, nhìn cái cổ cùng cánh tay hiện hiện màu đỏ sậm phù văn, hai mắt càng thêm đỏ tươi. Phù văn lấp loe yêu dị hừng quang, chiếu rọi được niềm giống như quỷ thần, gàn giọng nói, đây chính là nguồn gốc từ vu thuật lực lượng. Vu thuật tại kỷ nguyên cũ tự thành hệ thống tương tự chia làm pháp sư cùng chiến sĩ hai đại loại, bởi vậy không chỉ có ma dược học, càng có luyện thể thủ đoạn. Hắn nguyên lý là đem thân thể làm phù văn vật dẫn, cũng ở trên người là cấn phù văn, mượn nhờ phù văn mà không phải đấu khí thôi động lực lượng linh hồn. Bởi vì cái này sẽ cho thân thể mang đến thống khổ cực lớn, cũng sẽ cho người đánh mất lý trí, loại thủ đoạn này đã sớm bị coi là cấm kỵ. Vì bị vào thú nhân cường đại thể phách, chịu đựng lấy đai phù văn đến tác dụng phụ, thân thể trở nên tựa như trải qua rèn luyện luyện kim tạo vật, trở nên càng thêm cường đại. Chương 316, Vang Hổ Quan đại thắng, cổ xà vũ sư, dễ ắt, ngươi mới là người khiêu chiến. 3, chương 316, Vang Hổ Quan đại thắng, cổ xà vũ sư, dễ ắt, ngươi mới là người khiêu chiến. 3, Cú Tuyết khinh miệt liếc mắt niệm trên người phù văn, câu ngươi cái này vu thuật, tu luyện được vậy không tới nơi tới chốn mà. Lấy Cú Tuyết làm trung tâm, khuyết tán ra hình tròn lĩnh vực bên trong lóng lánh tinh thần ánh sáng nhạt. Đưa thân vào tòa này cỡ nhỏ lĩnh vực bên trong, liền cảm thấy tràn đầy lực lượng lại bị cưỡng ép rút ra. Trong mắt của hắn, bộc lộ kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Ma pháp nữ thần ban phúc, chú thuật phong ấn. Ở mảnh này phong ấn lĩnh vực bên trong, lấy ma võng làm đầu nguồn pháp thuật sẽ bị cưỡng ép phong ấn, mà lấy thượng cổ ma lực làm đầu nguồn vũ thuật cũng sẽ lọt vào hạn chế. Từ khi nắm giữ vũ thuật lực lượng về sau, thì vẫn là lần đầu gặp được tình hình như vậy, kinh ngạc không thôi. Cho dù vũ thuật lực lượng gặp hạn chế, thì vẫn như cũ có thể lấy dũng mãnh thể phách tiếp nhận lôi đỉnh. Vim giơ cao trong tay chiến truy, giận dữ hét, lôi đỉnh cùng gió báo chi thần, giúp ta một chút sức lực. Ầm ầm, chặt cây trạng tiềm điện không ngừng chớp hiện, lôi đỉnh ầm vang nổ vang, cuồn cuộn lôi điện nhắm thẳng vào đầu chém, trực tiếp đem niệm thôn phệ. Chôn bụi khí tức quyết tán, kịch liệt đau nhức dày vò lấy niệm thần kinh, hắn ngược lại phát ra tùy tiện điên cuồng cười to, trên thân phủ văn hồng quang cùng lôi đỉnh lam điện tương hô đập ra, khí tức liên tục tăng lên. Cú Tuyết meo mắt lại, bên hai vang lên Dễ Ạt đưa tin. Cứ như vậy, Cú Tuyết đem hắn dẫn tới ta bên này đến. Đạt được đến từ Dễ Ạt mệnh lệnh, Cú Tuyết vừa đánh vừa lui, thân hình cực tốc lướt qua đen nhánh vân hải phía trên. Lim đã giết đỏ cả mắt, không buông tha, thả người phi hành, tại sao lưng lưu lại một đạo tia chớp quy tích. Hai tên ngũ hoàng cường giả chiến trường đã từ băng hồ quan phía trên chuyển di, rơi vào tuyệt vọng thú nhân trong mắt, chính là hy vọng cuối cùng. Lim thủ trưởng dẫn đầu thoát đi. Phu cắt sừng sững đầu tường thành, quan sát chạy tứ phía các thú nhân, những mày đang suy nghĩ lấy muốn hay không mở thành nên địch. Lúc này, từ đường chân trời cuối cùng chuyển đến quần quận lôi minh, hàng trăm hàng ngàn xương lang kỵ binh uy phong lâm liệt từ thú nhân quân đội hậu phương đánh tới. Phu cắt ánh mắt lộ ra mãnh liệt kích động, giơ cao bảo kiếm trong tay, lạnh thanh nói, mở thành nên địch. Cú Tuyết dẫn dụ niệm đi tới một tòa hoang vu bờ biển, màu xám cho sóng biển đánh ra lấy màu trắng nhợt đá ngầm. Lim nhìn xem rừng ở trên đá ngầm Cú Tuyết, chỉ thấy sóng lớn cuốn lên mà bay, tại phía sau nó đập lên mấy trượng chi cao. Làm sao không chạy? Lim nói, đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Lời này hẳn là ta nói mới đúng. Trẻ tuổi công tước ngồi cưỡi một đầu uy phong lấm lấm báo tuyết, đứng lặng tại trên vách núi, mũ che màu đỏ đón gió tàng ra. Lim giật mình, trước mắt bóng người cùng trong truyền thuyết miêu tả dần dần trùng hợp. Lãnh cốc nói, ngươi cũng muốn tới khiêu chiến ta sao? Nhẫn Đông Hoa công tước. Màn trời nổ vang sấm rền, thiểm điện chiếu rọi hắn kiên nghị khuôn mặt. Dễ Ạt rút kiếm một chỉ, nói, là ta, thưởng ngươi khiêu chiến ta cơ hội. Thú nhân giữ tợn khuôn mặt trở nên mặt mèo, thanh âm bên trong mang theo oán độc, nói, nếu không phải ngươi, đám kia ngu muội thằng nhát gan cũng sẽ không phản bội ta. Nhưng là, không đáng kể. Lim Đan giọng nói, chờ ta vặn bên dưới đầu lâu của ngươi, bọn hắn thì sẽ biết chống lại ta ý chí là bao nhiêu sai lầm. Giống như bạo quân giống như máu tanh ý chí, hình thành một cỗ thực chất áp đặt ở Dễ Ạt đầu vai. Dễ Ạt thần sắc vẫn như cũ nhẹ như mây gió, cười nhạo nói, và ngươi, một cái bị vu thuật mê hoặc thú nhân, thương hại ngươi thân là quân cờ mà không biết, dám đến xâm chiếm ta lãnh địa, liền từ ta đến tiễn ngươi đoạn đường. Thanh âm bên trong ẩn chứa ác nôn tương ra ma lực, giống như ngàn vạn cây kim đâm vào niệm trong ngực. Sắc mặt của hắn xanh xám, nổi giận gầm lên một tiếng, nói, đủ rồi, răng nanh răng nhọn nhân loại, đến cùng ta quyết đấu. Ngoài miệng hô hào quyết đấu, niệm cũng đã vượt lên trước đem lôi minh chiến truy ném ra, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời, mang theo cuồn cuộn lôi đỉnh, hướng về Dễ Ạt đối diện oanh tạc tới. Dễ Ạt đã sớm chuẩn bị, dựng lên mỹ tỷ tịnh, dùng chiến kỹ tức vũ khí đánh bay lôi minh chiến truy. Đông, lôi minh chiến truy ở giữa không trung xoay tròn mấy vòng, sau đó nện ở Dễ Ạt bên cạnh chân, truy thân thật sâu khảm vào đại địa. Lim sắc mặt biến hóa, chuôi này chiến truy lưu lại một tia lôi đỉnh cùng gió bao chi thần thần tính, có được cao cấp lượn vòng năng lực, cho dù ném ra ngoài, cũng hầu như có thể trở lại người nắm giữ trong tay. Nhưng là kia nhân loại trong tay kiếm nhưng có chút cổ quái, tại chạm đến thân kiếm trước mắt, cuồng bạo lôi thần tính vậy mà cũng biến thành yếu ớt. Lim dùng sức đưa tay, ý đồ đem lôi minh chiến truy gọi trở về. Dễ Ạt lại một cước đạp ở lôi minh chiến truy phía trên. bất luận Niệm như thế nào đưa tay, chiến truy đều là không nhúc nhích tí nào, cái này khiến Niệm thần sắc càng thêm khó coi. Sau một khắc, Niệm mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Dễ Ạt hướng phía truy trôi chậm rãi vươn tay, lại giống như là muốn đem chính mình yêu truy giơ lên. Chớ làm chuyện điên rồ. Niệm lạnh lùng chế rêu nói, Lôi Minh chiến truy sẽ chỉ thừa nhận cường đại bộ lạc chiến sĩ, ngươi một cái tanh hôi người ngầm thờ dòng, lại có thể nào đưa nó giơ lên? Dễ Ạt năm ngón tay khoác lên Lôi Minh chiến truy truy trôi, chậm rãi nắm chặt, cùng lúc đó, từ truy trôi thoát ra một cỗ dòng điện, đem toàn bộ chiến truy cuốn quanh, ý đồ chống lại Dễ Ạt ý chí. Dễ Ạt cười khẩy, một thanh nắm chặt Lôi Minh chiến truy, đưa nó nhẹ nhõm giơ lên. Nhìn không thể tưởng tượng, trong đồng tử toát ra kinh ngạc, khó có thể tin nói, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Lúc trước, Nguyên Vi đạt được Lôi Minh chiến truy công nhận, trải qua dòng dã 3 ngày lôi điện khảo nghiệm, lúc này mới thành công đưa nó nắm trong tay. Nhưng là, cái kia nhân loại thế mà chỉ tốn không đến một lát, đã để Lôi Minh chiến truy khuất phục. Dễ Ạt thản nhiên nói, có tay là được. Chiến kỹ nhà thơ nắm bắt, cái này chiêu nhà thơ cầm nắm thậm chí có thể đem địch nhân vũ khí lấy ra để bản thân sử dụng. Dễ Ạt cầm nắm lấy Lôi Minh chiến truy, trong tay gước lượng một phen, lại giống lưu tinh truy như vậy nắm chặt truy trôi qua lại vung dậy. Lôi Minh chiến truy không chỉ có không có phản kháng, còn phát ra sáng chói sáng ngời, phản phất tương đương hưởng thụ. Rìm mắt của loạn, phẫn hận đan sen, gầm thét lên, đủ rồi. Rìm hai chân quấn quanh lấy lôi đỉnh, lăng không bật lên, một kích hung hãn chân rồi, hướng phía Dễ Ạt gào thét mà tới. Dễ Ạt lông mày nhướng lên, ném ra trong tay Lôi Minh chiến truy, thôi động nguyệt quan kiếm, mở ra một đạo ngân sắc đường vòng cùng Rìm chân roi đụng vào nhau. Vâng. Tiếp được lượn vòng chiến truy, Dễ Ạt nhìn xem bị chiến truy đánh lui mấy thước Rìm, hài lòng gật đầu, người vũ khí còn rất dùng tốt, hiện tại thuộc về ta. Rìm thái dương của loạn, vì sao lại có như thế mặt dày vô sỉ nhân loại? Vừa rồi kia đạo ánh trăng lại là chuyện gì xảy ra? Hắn sao có thể dùng Lôi Minh chiến truy, liền thi triển ra ánh trăng pháp thuật? Tước vũ khí tình cảnh bên dưới, Rìm chỉ có thể tay không tất sát, cùng Dễ Ạt vật lộn. Thú nhân quay mắt, tóc dài theo cuồng phong bay múa, quyền thế gào thét sinh phong, trên thân màu đỏ sẫm phủ văn càng thêm loa mắt. Chương 316, vang hổ quan đại thắng, cổ xà vũ sư, Dễ Ạt, ngươi mới là người khiêu chiến. 4. Chương 316, vang hổ quan đại thắng, cổ xà vũ sư, Dễ Ạt, ngươi mới là người khiêu chiến. 4. Đối với Rìm, Dễ Ạt đương nhiên sẽ không giống giao đấu đi rộng như thế công bằng quyết đấu. Ma sủng vị diện mở ra, kỵ sĩ không đầu, Cú Tuyết, Báo Tuyết cùng nhau giết ra, Dễ Ạt thì kéo ra thân vị, một bên dùng huyễn thuật quấy nhiễu niềm tâm trí, một bên lấy ra thất huyền cầm, vận dụng khích lệ khúc. Báo Tuyết mặc dù chỉ có tứ hoàn, lại là cao quý hàn đông thần tuyển, cực hàn xương diễm bám vào tại niềm trên thân, cho dù hắn đem lôi đỉnh bao trùm toàn thân, cũng vô pháp đem xương diễm cứ trừ. Kỵ sĩ không đầu Kỳ Lỵ Ạ vừa đạt được đến từ minh giới người lái đỏ trạ rồng bản phúc, vận dụng tử vong gót sắt sau phương ngưng tụ lên từng đạo quỷ ảnh, đi theo Kỳ Lỵ Ạ một đạo xung phong, móng ngựa giống như lôi đỉnh nổ vang. Nhìn đối mặt ba đầu ma sủng vây công, sắc mặt dần dần chuyển thành nghiêm trọng. Không được, còn tiếp tục như vậy, ta thật sự sẽ chết ở đây. Rìm vừa đánh vừa lui, ý đồ xông ra chung đây, hướng ở vào hậu phương Dễ Ạt khởi xướng tập kích. Dễ Ạt cố ý lộ ra sơ hở, tại Rìm đột nhiên tới gần thời điểm, một con độ nha nửa đường rết ra, bắt lấy Rìm sơ sẩy, hung hăng mổ nhập con mắt của nó. Rìm phát ra một tiếng đau đớn gầm thét, hai mắt nhắm chặt, che lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi gương mặt. Hắn không thể nào hiểu được, chỉ là một cái nhân loại, có thể đồng thời sai khiến như thế nhiều tồn có được đế cấp ma thú chiến lược ma sủng, mà không bị phản vệ. Bình thường tới nói, thuần thú sư chỉ có thể khế ước một con cùng hắn sinh mệnh chi hoàn xứng đôi ma sủng. Tỷ như ngũ hoàn thuần thú sư chỉ có thể khế ước đế cấp ma thú, nếu không liền sẽ lọt vào ma sủng phản vệ. Nhưng là ngũ hoàn thuần thú sư, nhưng có thể khế ước nhiều con quân vương cấp ma thú, bởi vì thuần thú sư có thể áp chế một cách cưỡng ép. Còn đối với Dễ Ạt tới nói, không bị phản vệ nguyên lý tương đương đơn giản. Nuôi cơm. Rìm đã bị bước đến bên vách núi xuôi theo. Hắn cắn răng, dứt khoát nhảy vào mãnh liệt biển cả. Sau một khắc, trong biển rộng hiện ma sủng bị diện mở ra quan mang, một đầu đế cấp máu răng cuồng cá mập trồi lên mặt biển. Chở hai mắt bị thương nhìm, nhanh chóng chạy trốn. Máu răng cuồng cá mập, một loại sinh sống ở biển băng đỉnh cấp thợ săn, là cuồng sa chi thần gia quyến, tại trong hải dương có kinh người tính cơ động. Ngắn ngủi một lát, mình cũng nhanh chạy thoát. Muốn chạy trốn, Dễ Ạt lấy ra thần an ông sáo, thổi mê dụ khúc, tiếng nhạc váy nhiễu máu răng cuồng cá mập tâm thần, làm nó đường cũ trở về. Nhìn trên mặt ngạo mạn không còn sót lại chút gì, nghiêm nhiên vì một trận sợ hãi thay thế. Ta còn không thể chết. Rim khan khan thi thảo, ta còn không có nắm giữ trí cao vô thượng lực lượng, vẫn chưa hoàn thành ta thống nhất bộ tộc bá nghiệp. Ca dụng. Rìm đột nhiên hướng bầu trời gầm thét, kêu gọi một cái xa lạ danh tự. Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta với ngươi hợp tác, ngươi liền sẽ trợ giúp ta. Ca Dụng, cổ xà vu sư Ca Dụng, mau tới giúp ta. Dễ Ạt mắt lạnh nhìn kêu cựu Rìm. Tại Rìm bạo quân túi ra bên dưới, ẩn giấu đi sợ sệt nội tâm. Mắt thấy thắng lợi vô vọng, hắn liền bắt đầu tìm kiếm tên kia ban cho hắn lực lượng vu sư phù hộ. Sớm tại xuất chinh trước đó, Dễ Ạt liền hoài nghi Rìm sau lưng ẩn giấu đi một tên sáu hoàn vu sư. Tên kia vu sư sai sử Rìm hướng nam viết trình, ý đồ không rõ. Dễ Ạt cố ý để Rìm lâm vào tuyệt vọng, mà không nóng nảy hạ tử thủ, vì chính là treo ra sau lưng con cá lớn này. Cổ xà vu sư Ca Dụng. Dễ Ạt đã biết được vu sư tục danh, nhìn về phía ở dưới bóng đêm mãnh liệt lăn lộn mặt biển, cảm thấy được một cỗ khắc thường khí tức, như có đáng sợ sự vật sắp xuyên phá mặt biển. Dễ Ạt con ngươi có chút co vào, chỉ thấy dưới mặt biển phương dâng lên một cái cự đại bóng đen, tách ra hải lưu, thể tích liền tựa như cự long bình thường khổng lồ, giống như thần thoại bên trong xuất hiện to lớn mãng xà, mang đến cự vật cảm giác áp bách.
lôi đỉnh tại tầng mây cuộn cuộn, chặt cây chạm thiểm điện bạch phá bầu trời. Biển cả xoay quanh lên vòng xoáy trung ương, dâng lên một con cự xà nửa người trên, có mấy chục trượng chi cao, mà ở cự xà phần đầu, dọc theo che kín miếng vảy nhân loại thân thể, ánh mắt lánh khốc cao cao tại thượng, vệ nghệ lấy vách núi bên cạnh dễ ăn. Cùng nó kinh khủng thể tích so sánh, kỵ sĩ trẻ tuổi thân hình lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể. Ca dụng, vũ sư ca dụng. Nhìn thấy cái này xà nhân, hình tượng như tìm được cây cỏ cứu mạng, cuồng hô nói, nhanh lên cứu ta, xử lý cái này nhân loại. Người đáp ứng ta, muốn giúp ta trở thành bộ lạc chi vương. Cổ xà vu sư cả rộng, tàn mát ra sáu hoàn vu sư khủng bố khí tràng, tựa như áp suất thấp đem trọn tòa mặt biển bao phủ, khoe miệng rắc một tia trào phúng độ cong. Giúp ngươi. Nghe cả dùng khác thường ngữ khí, đừng đột nhiên sử sốt. Ngươi cái này ngoài mạnh trong yếu kẻ nhu nhược, bất quá thu hoạch chút ta nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng, liền trở nên như thế cuồng vọng. Thật là làm ta cảm thấy buồn cười. Cự xà đỉnh chóp nhân thân khinh miệt nói, với ta mà nói, ngươi đã không có dùng. Đừng như bị sét đánh, thân thể không ngừng lắc lư, khó có thể tin nói, lời này của ngươi là có ý gì? Ở trên người của ngươi khắc họa phù văn, bất quá là coi ngươi là làm thí nghiệm phẩm, đến thu thập ta muốn số liệu. Cổ xà vu sư cạ dùng châm chọc nói, ta vốn định cầm bạch long ỉ xì nhiều kéo hải cốt làm nghiên cứu, không biết duyên cớ gì, xương rồng vậy mà không cánh mà bay. Ngươi là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm, nhưng vì thí nghiệm, có chút ít còn hơn không. Dễ ạt ánh mắt nghiêm trọng. Thông qua cạ dùng lời nói, đã chắp vá ra manh mối. Bạch long hải cốt đã bị cuồng săn chi vương bắt đi, sáu hoàn vu sư cạ dùng không thu hoạch được gì, nhưng lại không chịu tay không trở về, liền cố ý bày xuống di tích, dẫn dụ thú nhân đến đây, cũng lấy ban phúc danh nghĩa để bọn chúng biến thành bản thân vật thí nghiệm. Lim trên người màu đỏ sậm phù văn cũng bất quá chỉ là cả dùng thí nghiệm sản phẩm. Đây không có khả năng. Ta là bộ lạc bên trong mạnh nhất dũng sĩ, cho nên ta mới có tư cách đạt được lực lượng. Lim thất hồn lạc phách, không muốn đối mặt hiện thực, lắc đầu nói, không, ngươi nhất định đang gạt ta. Đã ngươi không phải là vì cứu hắn, ngươi lại vì cái gì muốn xuất hiện ở đây đâu? Dễ ạt bỗng nhiên chất vấn. Lôi đình ầm vang rung động, biển băng thượng cổ lão cự xà nâng lên thân rắn, nhân loại trên mặt con mắt màu xanh sẫm, u nhìn chăm chú lên dễ ạt, ha ha bật cười nói, bởi vì ngươi, ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngươi là bị ủa lệ liền mẫu, muốn ưu tú gấp trăm lần một chứa. Khuê xà vu sư cả dùng thanh âm bên trong, mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, duỗi ra khô cạn màu lục móng tay, chỉ hướng dễ ạt. Chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, ta đem ban thưởng ngươi trường thọ cùng lực lượng. Lời này ngươi cũng liền lừa gạt một chút không có đầu óc thú nhân rồi. Dễ ạt bình tĩnh nói, nếu như ngươi là nghiêng nước nghiêng thành xà nhân nữ đế, ta còn có thể miễn cưỡng suy tính một chút, nhưng ngươi cái này quỷ bộ dáng, vẫn là mau chóng xuống địa ngục đi. Cả dùng không khí cũng không giận, phát ra khàn khàn tiếng cười, rêu rêu nói, ta sớm đã nhìn thấu ngươi thực lực. Cho dù có được ta sở bàn tặng lực lượng, ngươi cũng căn bản không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là, đối mặt sáu hoàn vũ sư, ngươi thì sao tài năng chạy trốn? Ha ha, thử khiêu chiến ta đi, tiểu côn trùng. Cả dùng cười gần nói. Dễ ạt trầm ngâm nói, có hay không một loại khả năng? Ngươi mới là người khiêu chiến. Cả dùng tiếu dung cứng ở trên mặt. Dễ ạt đích sắc không phải sáu hoàn vũ sư đối thủ, hít sâu một hơi, nói, cố luyện, ngươi đến cùng còn phải xem tới khi nào. Cong. Vạch phá bầu trời kiếm mang, tựa như tảng sáng hào quang. Cố luyện ôm lấy một thanh một tay kiếm, theo kiếm quang, rơi vào dễ ạt trước người. Ngươi là làm sao phát hiện được ta? Cố luyện thanh âm có chút khó hiểu. Vậy hạ làm sao có thể để hoàng nữ điện hạ độc thân đến Bắc Cảnh? Dễ ạt cười lạnh nói, vũ hoàng cấp bậc chiến đấu, ngươi xem náo nhiệt còn chưa tính, cái này phải do ngươi tới giải quyết. Cố luyện gãi gãi đầu. Đối mặt dễ ạt hắn chắc chắn sẽ có chút xấu hổ, khả năng bởi vì hắc lịch sử bị dễ ạt rõ như lòng bàn tay. Cố luyện thực tế không dám đối dễ ạt phát áo, nói, tốt ta, hay dùng ta tảng sáng thần kiếm tới giúp ngươi lui địch. Trải qua huyết chu công sự kiện, cô đùn kiếm tâm thông minh, biết do nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn tốc độ rút kiếm, kiếm thuật sớm đã tiến thêm một bước, đã đụng chạm đến kiếm thuật tông sư bình cảnh. Dù cho đối mặt thể tích kinh khủng cổ xà vu sư, cô đùn ngựa khí vẫn như cũ bình thản, phản phất muốn chém chỉ là ven đường một đầu tiểu xà. Dễ ạt vẫn không hài lòng, cao mày nói, chỉ là lui địch, cùng là sáu hoàn, ta rất khó trực tiếp trong chiến đấu chém giết hắn, trừ phi ngươi có thể lại cho ta tìm một tên khác sáu hoàn, cùng ta một đợt giắt tay. Cô đùn chi tiết nói, ngươi cảm thấy dưới trướng của ta có sáu hoàn chiến lực. Dễ ạt hỏi, chẳng lẽ ngươi không có? Cô đùn hỏi lại. Dễ ạt, ngươi thế mà học thông minh. Cô đùn tỉnh táo, tài liệu đen còn trong tay hắn. Hai ngươi đến tuột cùng còn muốn cho tới lúc nào? Cổ xà vu sư hiển nhiên nghe qua cổ đùn đại danh, cười lạnh nói, coi là liền dựa vào một cái có được truyền kỳ chiến kỹ kỵ sĩ, liền có thể chiến thắng ta. Ngươi nói đúng, thật sự là hắn không thắng được. Dễ ạt thản nhiên nói. Cô đùn hít sâu một hơi, dễ ạt lớn tiếng nói, hiệu cứu ta. Đường chân trời cuối cùng xuất hiện khối lớn băng nổi, hàn khí lan tràn, để mặt băng phạm vi không ngừng mở rộng. Băng nổi phía trên, đứng lặng lấy một đầu miệng ngậm xương lưỡi đao cự lang, trong mắt hiện ra hàn quang u lãnh. Mà ở cự lang phần lưng, đầu đội ương nón chủ nữ võ thần tóc đỏ bay lên, trong tay thần giận chi kiếm, cháy lên mãnh liệt ánh lửa. Chỉ dựa vào hình một người, còn không có đủ đến sáu hoàng ngưỡng cửa. Nhưng là, hắc kỵ sĩ thần tuyển tại ngồi cưới lúc tác chiến, có thể phát huy càng mạnh ưu thế. Hiệu ngồi cưới cự lang, hiện lộ ra sáu hoàng đại sư khí tức, nghiễm nhiên chặn đường cổ xà vu sư đường lui. Một giọt mồ hôi lạnh từ cổ xà vu sư cái trán sẽ qua. Ca dụng. Xong, là thòng lọng. Chương 317, hóa rồng huyết tượng, chém giết xà vu. Chương 317, hóa rồng huyết tượng, chém giết xà vu. Xiên trạng thiểm điện sẽ rách bầu trời, sớm rền tại màn đêm nổ vang,
mưa xối xả xung kích bước lên hải vực, tại mặt biển ương cổ lão cự xà đỉnh chóp nhân thân trên mặt, hiện lộ ra chấn động thần sắc. Hắn sớm đã thấm vào Bắc quận Vương quốc Tây Nam cảnh nội bộ lạc, cũng thông qua thú nhân tổ trưởng nhìn, hiểu rõ trong bộ lạc lưu truyền truyền thuyết. Cự lang thờ gì, tương truyền là viễn cổ ma thú thao thiết sói huyết mạch, miệng ngậm phù văn xương lưới lao, có được xuất thần nhập hóa kiếm thuật. Mà trên lưng nó tên kia người khoác huyết hồng áo choàng ưng nón trụ kỵ sĩ, trong tay tạo hình độc đáo đại kiếm, càng là tỏa ra không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, làm nàng vốn là lạnh lẽo khí thế lại trèo một đoạn. Cự lang thờ gì, làm sao lại hướng nhân loại hiệu chung? Cả dùng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, bay thẳng trong mây kiếm quang, như muốn đem mây đen xua tan, kiếm ý bén nhọn không thể đỡ, chém về phía cả dùng thân rắn. Cố luân truyền kỳ chiến kỹ tảng sáng thần kiếm, ngắn ngủi đem đêm tối chiếu dọi thành rồi ban ngày, chặt nghiêng tại thân rắn, lưu lại một đầu giữ tận vết thương, như thác nước phun ra ra máu tươi đem mặt biển nhuộn thành huyết hồng. Dù cho sớm có phòng bị, cả dùng phòng hộ thủ đoạn vậy toàn bộ bị cái này ác liệt kiếm kỹ nháy mắt đánh tan. Với anh, cả dùng bị đau, ngã xuống trên mặt biển, anh nhấc lên cao mấy trượng của nước. Cùng một thời khắc, cự lang thở dị trở hiệu dị, đạp trên tỏa ra hàn khí bộ pháp, dọc theo cả dùng thân rắn hướng hắn bị kia tại phần đầu nhân loại thân thể khởi sướng xung phong, hiệu hai tay cầm thật chặt chuôi kiếm, tại lệ thân mà qua nháy mắt, cự kiếm chém ngang tại cả dùng phần bụng. Cả dùng máu tươi từ vỡ ra trong thân thể vẩy ra, trong đó hỗn hợp có tổn hại cơ quan nội tạng, hắn kêu rên thanh âm đã đau đớn lại giận giận. Dễ hạt chân đạp ngự phong giả dày có cánh, tại cuồng phong mưa rào bên bờ nhanh chóng phi hành, rất mau tìm đến bị sóng lớn đánh ra đến trên bờ máu răng cuồn cá mập, cùng với ghé vào gành đá bên trên thất hồn lạc phách nhìm. Giờ phút này, tên kia bạo quân thần sắc đã không thấy bóng người, thay vào đó là sợ sệt cùng sợ hãi. Đỉnh đầu tóc rối bời giống tảo biển giống như bao trùm tại hắn ghê tởm thú nhân khuôn mặt, ánh mắt mờ mịt, không dám tin bản thân lại là bị hy sinh phẩm. Ta là bộ lạc chi vương, nhất định thống nhất bộ lạc. Cả dùng nhất định là tại gã ta. Rivernat tự nói, hắn ý chí đã hoàn toàn vỡ vụn. Dễ Atlas xéo lấy hắn, giơ lên trong tay thứ kiếm, lạnh như băng mũi kiếm lướt qua hàn mang cùng máu băng. Cùng cổ xà làm giao dịch, chỉ có địa ngục chờ ngươi. Thử. Tên này khởi xướng chiến tranh thú nhân tổ trưởng, biểu lộ dừng lại trực diện sợ hãi tử vong, ngã vào trong vũng máu, hai mắt trở nên trống rỗng. Thủ lĩnh vừa chết, còn dư lại thú nhân quân đội cũng chạy không thoát sụp đổ vận mệnh. Trận này chống cự thú nhân xâm lấn chiến tranh, cơ hồ có thể tuyên cáo hoàn toàn thắng lợi. Phải giải quyết chỉ còn lại cuộc chiến tranh này chủ sự sau màn. Cổ xà vu sư cả dụng. Dễ ạt có hiểu qua xà nhân tộc xã hội cấu thành, có tư cách mang theo cổ xà chi danh, chỉ có cực ít bộ phận ở vào tầng cao nhất xà nhân vu sư. Bọn hắn sùng bái hoàn vũ chi xà, tùy ý làm bậy, cầm đồng tộc làm thí nghiệm người không phải số ít. Mà cổ xà vu sư cả dụng sở dĩ muốn tìm băng long thi hải, lại tại nghiệm trên thân tiến hành cơ thể người thí nghiệm, nó mục đích dễ ạt vậy đã xem thấu, đó chính là cả dụng ý đồ hoàn thành xà nhân tộc bên trong một hạng nghi thức, lột xác hóa rồng. Muốn hoàn thành cái này hạng nghi thức, nhất định phải có được đối với thượng cổ phù văn khắc sâu hiểu rõ, cùng với cùng long tộc có liên quan vật liệu. Vật liệu chuẩn bị được càng đầy đủ, hoàn thành nghi thức độ khả thi càng cao, mạo muội nếm thử dù cũng có thành công khả năng, nhưng một khi lột xác thất bại, khó thoát khỏi cái chết. Nếu là có thể thành công lột xác, xà nhân liền có thể tại trong huyết mạch dựng dục ra một tia long tộc huyết mạch, tiếp theo nắm giữ chỉ có long duệ thuật sĩ mới có thể nắm giữ siêu phàm lực lượng. Lột xác về sau, xà nhân khoảng cách trở thành chân chính cự long, tự nhiên còn kém rất xa, nhưng là căn cứ nghi thức bố trí vật liệu khác biệt, xà nhân thậm chí có thể thu được nguồn gốc từ cự long cánh, thổ tước, pháp thuật cùng chiến kỹ. Nhìn lại hướng trong biển rộng chiến trường, Dễ Ạt đưa tin nói, tốc chiến tốc thắng, không muốn cho hắn tiến hành lột xác cơ hội. Trên mặt biển, đại chiến vẫn như cũ tiếp tục. Nghe thấy Dễ Ạt lời nói, Hiệu tăng nhanh tấn công tiết tấu, không ngừng thôi động đấu khí. Cái này tại sáu hoàn quyết đấu là tương đối nguy hiểm cử động, dù sao ai cũng không rõ ràng đối phương còn có như thế nào chuẩn bị ở sau, mà đấu khí dùng một điểm thiếu một phần, nhất định phải tinh đánh mảnh dùng. Mà Hiệu từ trước đến nay tín nhiệm Dễ Ạt phán đoán, kiếm trong cây bên trên quấn quanh đấu diễm càng thêm mãnh liệt, vung chém thời điểm nhấc lên rồi rào sóng nhiệt, liền ngay cả nước biển cũng vì đó bốc hơi. Bên cạnh cổ lùn âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ nàng đã hoàn toàn không kém cỏi sáu hoàn đại sư, mà nàng lại nghe theo Dễ Ạt mệnh lệnh. Dễ Ạt giống như là bệ hạ, nhu tính sâu xa, đều sẽ để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Dù cho cả dùng có được cổ xà thân hình khổng lồ, miếng vậy có thể chịu đựng lấy hỏa diễm cùng lôi đình tẩy lễ, thế nhưng là đồng thời đối mặt hai tên sáu hoàn đại sư vây công, cả dùng cũng chỉ có thể lâm vào bị động. Đột nhiên, da của hắn mặt ngoài hiện lộ ra nóng hổi nóng bỏng màu đỏ sẫm phù văn, lót lộ ra cổ xà thân thể càng thêm dữ tợn, hoán độc thanh âm quanh quẩn tại báo tố ở trong. Ta muốn gọi các ngươi trả giá đắt. Cổ xà vu sư cả dùng đôi rắn đánh ra biển cả, nhấc lên sóng dữ sóng lớn, từng đạo vòi rồng đem hắn bao quanh. Sáu hoàn pháp thuật vòi rồng trướng, thân hình của hắn ở vào phong nhãn, tại vòi rồng trướng che chở cho, cưỡng ép thôi động phù văn lực lượng. Trên người miếng vảy không ngừng mã chóc ra, bốn phía hiện hiện từng cái pháp trận, cả dùng nhanh chóng từ trong chiếc nhẫn lấy ra xương rồng, vảy rồng, xương rắn mục chờ từng kiện vật liệu, một hơi toàn bộ ném vào pháp trận ở trong. Cùng một thời khắc, pháp trận quang mang đại tác, bay ra từng cây xích hồng sắc sợi tơ, giống nung đỏ bàn ủi nóng ở cả dùng thân thể, máu thịt thử tiếng vang, hắn phát ra đau đến không muốn sống hí dài. Thời khắc thế này, bắt đầu lột xác nghi thức, đã là mạo hiểm, cũng là hành động bất đắc dĩ. Cả dùng biết rõ, mình đã trúng mai phục, đối mặt cổ lùn một người còn có rút lui khả năng, nhưng bây giờ liền ngay cả đường lui đều bị cự lang phở gì chặt đứt, chỉ có liều chết lực chiến. Pháp trận quang mang càng thêm lóa mắt, cả dùng quằn lưng, trong cổ họng gạt ra khàn khàn hí dài, xương sống hình như có máu thịt sắp phá xuất, thử một tiếng, ở sau lưng của hắn mọc ra hai đôi rộng lớn quất dựng.
Cái này cốt dược đơn bạc, yếu đuối, căn bản không đủ để khiến cả dồn khổng lồ thân rắn bay về phía bầu trời. Cả dồn lại mừng rỡ như điên, bởi vì này chứng minh lộ sắc nghi thức đại công cáo thành, mang ý nghĩa mình đã có thể vận dụng long tộc lực lượng đối kháng hai tên sáu hoàng đại sư, đều có chạy thoát hy vọng. Nhận thức một màng, cả dồn cảm thấy được một tia dị dạng, bản thân rõ ràng hoàn thành lộ sắc nghi thức, nhưng căn bản cảm giác cha không xuất từ mình huyết mạch có bất kỳ biến hóa. Chẳng lẽ nói, cả dồn ngẩn ra một chút, sắc mặt trong chốc lát trở nên xanh xám, tức giận nói, nơi này vẫn còn có một tên huyễn thuật sư, phá cho ta. Ảo cảnh trong chốc lát biến mất. Cả dồn quay đầu phát hiện, phía sau mình cốt dược không còn sót lại chút gì, mà vờn quanh tự thân pháp trận còn tại vận hành và thao tác, lộ sắc nghi thức căn bản cũng không có kết thúc. Cả dồn nghiến răng nghiến lợi, tâm đạo, vừa rồi huyễn tượng là tên kia huyễn thuật sư, căn cứ mình muốn lộ sắc mãnh liệt ý nguyện, đem kia phần huyễn thuật rót vào trong đầu của ta ở trong. Theo cả dồn, cái này huyễn thuật thủ đoạn mặc dù bộc bề, còn xa không có đến huyễn thuật đại sư phạm chủ, nhưng là bởi vì chính mình quá phận khát vọng, làm cho đối phương huyễn thuật có thời cơ lợi dụng. Thế nhưng là đối phương như thế nào lại biết rõ lộ sắc nghi thức chi tiết, như thế nào lại biết rõ trong lòng ta ý nghĩ? Cả dùng nghi ngờ không thôi, ánh mắt tìm kiếm lấy tên kia huyễn thuật sư bóng dáng, rơi vào bên bờ rễ ạt trên thân, chỉ thấy hắn che lấy một con bị thương mắt trái, rất rõ ràng là bị huyễn thuật bị phá trừ phản vệ. Là ngươi? Cả dùng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thế mà còn là một tên huyễn thuật sư? Cứ việc rễ ạt quỷ thuật sư chi đạo còn chưa tấn thăng, huyễn thuật tạo nghệ vẹn vẹn có tứ hoàn, nhưng thông qua đối cả dùng tâm lý khống chế, bịa đặt ra đủ để cho sáu hoàn vu sư đều tin coi là thật sự huyễn tượng. Huyễn thuật lọt vào bài trừ, cho rễ ạt thiên huyễn chi nhãn tạo thành phản vệ, nhưng là thân là xương mở thật tuyển, rễ ạt rất nhanh liền tiêu trừ huyễn thuật phản vệ mang đến ảnh hưởng. Rễ ạt liếc mắt ca rộng, đạm mạc nói, ngươi liền đắm chìm trong hóa rồng huyễn tượng ở trong đi. Ca rộng con ngươi co rụt lại, xấu hổ, hoáng giận, kinh ngạc, các loại cảm xúc viết trên mặt của hắn. Ca rộng không thể nào hiểu được, hắn là như thế nào làm thế nào biết lộ sắc nghi thức chi tiết, vậy mà có thể đem huyễn tượng bịa đặt chân thật như vậy. Ta lại cũng thành rồi kia ngu xuẩn thú nhân. Ca rộng nội tâm sợ hãi, còn đánh giá thấp cái này một tên nhân loại. Lúc này, vòi rồng trướng chỗ tạo nên gió mạnh bình trướng, bị hữu cùng cô lùn dắt tay đánh nát. Cả dùng lộ sắc nghi thức, bị cương ép đánh gãy, hoàn toàn bất đắc dĩ, đành phải lần nữa nên địch. Nhưng hắn đã không có bất kỳ phần thắng nào, lộ ra sơ hở, bị hữu để ở trong mắt, đột nhiên từ trên lưng sói bật lên. Màn trời bên dưới, một tia chớp vạch phá bầu trời, hữu lơ lửng giữa không trung, trong tay cự kiếm cháy lên ngọn lửa đen kịt, trong mắt phảng phất nhảy nhót ngọn lửa. Sau một khắc, cự kiếm lấy thế lôi đỉnh vạn quân chém xuống. Oeng! Mặt biển bị đánh chém ra một đầu khe rãnh, kích thích cao mấy trượng sóng, dưới màn trời đen kịt, cổ xà thân thể cao lớn bị chém thành hai đoạn, máu đen theo sóng lớn không ngừng cuộn cuộn. Mưa rơi như rót, ca dồn đảm đạm hai mắt, ngước nhìn bầu trời, không cam lòng nói, hóa rồng. Ta còn chưa hóa rồng. Khí tức của hắn yếu ớt xuống dưới, cuối cùng quy về tĩnh mịch. Tiên tĩnh bờ biển, mưa xối xả cùng sóng lớn dần dần hòa hoãn, dễ ạt lấy ra thất huyền cầm, vận dụng khống gió khúc, gió lớn vậy ngừng lại. Tảng sáng thời gian, một sợi dạng đồng chiếu bình tĩnh mặt biển. Dễ ạt chỉ cảm thấy trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, thật dài thở dài một hơi. Bắc tuyến uy hiếp đã giải trừ, còn thừa lại nam tuyến Thomas là một thai hoàng ẩm. Dễ ạt thầm nghĩ, thiệp rơi vào trên bờ cát, gỡ xuống ngưng non trụ, ngửa mặt lung lay như lửa tóc đỏ. Trong mắt màu vàng nóng nhạt, nhìn chăm chú hướng người khoác ngân giáp thiếu niên, nàng kia sắc thần giống như khí khái dần dần hòa hoãn, ánh mắt lộ ra một tia nhu tình. Ta hẳn là không tới chậm. Thiệp mím quẹ miệng. Tới quá kịp thời rồi. Dễ ạt hướng về phía trước đưa tay. Nơi xa, Cố Đồn nhìn xem ôm nhau hai người, nao nao. Mang theo một chút cảm khái, Cố Đồn tự lẩm bẩm, thật không hổ là người ngâm thơ rong. Chương 318, uy trấn Bắc Cảnh, dừng trẻ em khóc, 1, chương 318, uy trấn Bắc Cảnh, dừng trẻ em khóc, 1, ta trước tiên cần phải trở về điện hạ bên cạnh, chiếu khán nàng chu toàn. Cố Đồn không muốn lại làm bóng đèn, chuẩn bị rời đi, đưa tin nói, đợi ngài thấy điện hạ, còn mời đem ta tùy hành hộ tống sự tình dấu giếm, vô cùng cảm kích. Dễ ạt cùng hữu giống nhau, vớt bé an ủi một lát. Nghe thấy Cố Đồn đưa tin, Dễ ạt trả lời chắc chắn nói, ta rõ ràng bệ hạ dụng tâm lương khổ, ngươi yên tâm. Cố Đồn nhẹ nhàng gật đầu, vận dụng chiến kỹ kiếm quang tùy hành, thân hình lướt lên hóa thành một đạo kiếm mang, biến mất ở tối tăm mở mịt chân trời. Kia xả vu trên thân hẳn là còn có không ít tốt đồ vật, có thể vơ vét nhìn xem. Thiệu vừa dứt lời, Cú Tuyết đã ngậm một viên hiện ra không gian khí tức chiếc nhẫn, bay trở về Dễ ạt bên cạnh. Dễ ạt xoa nắn Cú Tuyết đầu, thầm than ma sủng tự mang nhặt, bất lo bất việc, chợt hướng cái này màu đồng cổ trong chiếc nhẫn rót vào một tia ma lực, xem xét tịch thu được chiến lợi phẩm. Chữ vật giới chỉ bên trong có một khu vực lớn trống rỗng, nghĩ đến là bởi vì vừa rồi xả vu cạ dồn đang bố trí lộ sắc nghi thức lúc, đem những tài liệu này một hơi ném vào pháp trận ở trong. Mà hắn dù sao cũng là cái sáu hoàn vu sư, còn dư lại hàng tồn bên trong còn có không ít tốt đồ vật. Một cây quý hiếm phẩm chất độc rắn pháp trượng, sáu hoàn pháp thuật vòi rồng chướng một lần quân trụ, to to nhỏ nhỏ giá trị gần vạn mai kim tệ hương ngọc, mèo nhãn thạch, đen mã não, vũ hoàn ma dược đế vương xà ma dược xương rắn mục, máu cức chờ một đống pháp trận vật liệu, một cái đế cấp ma thú ốc đảo gọi chiều rùa mai rùa, một viên giống như đã từng quen biết cổ tiền tệ. Thu hoạch lớn a. Dễ ạt nhịn không được lộ ra tiểu dung, dần dần kiểm kê. Độc rắn pháp trượng đối với độc hệ sở trường pháp sư đặc biệt thực dụng, tự mình dùng không lên, cầm đi pháp sư công hội lấy vật đổi vật cũng có thể đổi kiện quý hiếm phẩm chất pháp trượng. Vòi rồng chướng quân trụ, ném cho Cú Tuyết để chính nó suy nghĩ, tranh thủ sớm ngày học được đầu tiên sáu hoàn pháp thuật, đế vương xà ma dược là thích khách tấn thăng ngũ hoàn cần thiết ma dược trong đó một loại, là tương đối hiếm thấy ma dược, dùng để đổi lấy ngũ hoàn chiến sĩ ma dược, đủ để cho ạt hoàn thành tấn thăng. Đến như ốc đảo gọi chiều rùa mai rùa,
Dễ ạt phỏng đoán cái này vốn là xà vu cạ dùng để xem bói. Ta vừa vặn cần một cái đế cấp ma thú mai rùa, cũng may 3 tháng lễ thánh bên trên hiến tế cho mùa ớt, để hắn giúp ta đem thất huyền cầm khôi phục thành truyền thuyết phẩm chất. Dễ ạt vuốt ve mai rùa, thầm nghĩ món này phù hợp. Cuối cùng một viên cổ tiền tệ, cùng mạng mòn tiền xu là giống nhau kiểu dáng, dễ ạt còn không rõ công dụng, cùng nhau thu nhập túi không gian. Xà vu thi hải không phát huy được tác dụng, lưu tại trên mặt biển độc tố của nó sẽ chỉ không ngừng tạo thành ô nhiễm. Dễ ạt liền để lợi dụng kiếm trong cây ẩn chứa đen nhánh hỏa diễm, đem những này thi hải đốt cháy thành tro. Chuẩn bị chặng đường về. Linh thú cấp có thể có tác dụng lớn, dễ ạt cùng nhau mang lên. Vừa đến, có thể lệnh thú nhân bộ rơi lâm vào khủng hoảng, tương lai nhiều năm cũng không dám đặt chân thần sương lĩnh. Thứ hai, có thể tuyên dương dễ ạt hy vọng, chứng minh chàng chiến dịch này cuối cùng bên thắng. Trước về băng hồ quan, lại cùng ta một đợt trở về thần sương lĩnh đi. Dễ ạt nhìn về phía Liễu Dị, mỉm cười nói, khánh công tiệc tối bên trên, không thể không có ngươi. Gió rét cuốn lên nàng màu đỏ áo choàng, bị thương con mắt bằng thêm một tia ánh liệt, hiệu trên mặt bộc lộ nhu hòa, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã chờ mong đã lâu. Gió rét gào thét, cuốn lên băng hồ quan bên trên tung bay cờ xí. Cao tuổi kỵ sĩ đứng sừng sững ở đầu tường thành, cùng gầy nhỏ tóc vàng hoàng nữ, cùng nhau trông về phía xa trạm đất bình tuyến. Vô ngần tuyết động cùng vô ngần bầu trời, tại cuối cùng tụ hợp thành một đạo màu trắng, từ cái này tuyết bay mênh mông bình địa ở xa, chậm rãi xuất hiện ngân giáp kỵ sĩ bóng người. Xuyên phá gió tuyết, khải hoàn đồng thời. Nhẫn Đông Hoa công tức thanh âm quán chú ma lực, tựa như lôi minh, quanh quần phía trên băng hồ quan. Quân địch tù trưởng đã bị ta chém giết. Thanh âm ẩn chứa không được xía vào phách lực, giống như thực chất ý chí bao phủ tứ phương. Lặp lại lần nữa nói, quân địch tù trưởng đã bị ta chém giết. Phu Cát Đạo Dung, Dư Quang lưu ý đến Thở Dẹ xả thần sắc, đã thấy nàng bình tĩnh nhìn qua trở về bóng người, có chút xuất thần. Mỗi tên băng hồ quan quân coi giữ đều tin tưởng nghe thấy lãnh chúa đại nhân tự mình truyền về tin chiến thắng. Không ai bị nổi thú nhân thủ trưởng, cuộc chiến tranh này thủ phạm chôn vùi ở lãnh chúa đại nhân thủ hạ. Rung động, kích động, cùng nhiệt, thành bên trong trên mặt của mọi người hiện lộ ra mãnh liệt tâm tình chập chờn. Sống sót sau hai nạn vui sướng, đánh lui cường địch tiêu ngạo, đối mặt anh hùng sùng kính. Tất cả tình cảm hội tụ thành một dòng lũ lớn, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Thằng đến rề ạt giơ cao trong tay lưỡi kiếm, đem phần này nhiệt tình triệt để nhóm lửa. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, tựa như bài sơn đảo hải bình thường nhiệt liệt tiếng vọng. Chúng ta thắng lợi. Lãnh chúa đại nhân và thuế. Chiến sĩ sử dụng kiếm lưỡi đao gõ lấy tấm thuẫn, đem trường mâu giơ cao khỏi đỉnh đầu, đem tiếng kèn truyền khắp trùng điệp chập trùng dãy núi. Nhẫn Đông Hoa cờ sĩ đứng sừng sững ở cửa thành lầu, theo lạnh lẽo cuồng phong tùy tiện giãn ra. Rề ạt ngước đầu nhìn lên, cùng ở trên cao nhìn xuống Thở Dẹ xạ đối lên ánh mắt, đã thấy hoàng nữ hốc mắt có chút từng đỏ, trong mắt cất giấu một loại nào đó trong suốt sự vận. Nửa ngày, khoe miệng của nàng nhếch lên mỉm cười, mềm nhẹ lời nói bao phủ trong gió rét, thông qua bờ môi nhưng có thể phân tích rõ. Công tước các hạ, chúc mừng ngài khải hoàn. Dễ ạt gật đầu thăm hỏi. Lúc này, từ bên cạnh truyền đến một đạo ánh mắt lợi hại. Hiệu cùng cự lang Phở Dì nhìn chằm chằm, sau lưng treo kiếm trong cây đều rất giống trở nên nóng bỏng lên đến. Dễ ạt như có gai ở sau lưng, thản nhiên nói, chỉ là bằng hữu. Loại kia bằng hữu? Hiệu hứng hờ hỏi. Thực tình bằng hữu. Dễ ạt nói, loại này bằng hữu rất khó tìm, nhưng chỉ cần có 2-3 cái cũng đã đầy đủ. Hiệu nghĩ ngợi dễ ạt lời nói, chỉ là ngươi kia 2-3 vị thực tình bằng hữu, trùng hợp đều là mỹ lệ nữ tính. Dễ ạt suy tư một lát, nói, cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Cùng săn chi vương. Dễ ạt thản nhiên trả lời. Hiệu khẽ giật mình, hé miệng mỉm cười, đúng như trong gió lạnh lửa đỏ hoa hồng. Cự lang Thở Dì nhìn chăm chú lên trước mắt tên này tuấn lãng thần tuyển nhà thơ, ánh mắt thâm thúy, nó đã sớm chờ mong cùng dễ ạt gặp mặt, dù sao dễ ạt rất có thể cùng cùng săn chi vương một dạng, đều không bị vận mệnh sợi tơ trói buộc. Mà hiển nhiên, hắn cùng với cùng săn chi vương quan hệ không ít, cái này khiến cự lang Phở Dì đối với suy đoán càng thêm chắc chắn. Dễ ạt lưu ý đến rồi cự lang Phở Dì ánh mắt, mỉm cười nói, kỳ thật, cá nhân ta vẫn là thật thích kết giao bằng hữu. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi, Lai Phúc, khủ. Ta nói là, cảm tạ ngươi và hữu chạy đến cứu ta, Phở Dì. Cự lang Phở Dì lộ ra cao ngạo thần thái, đối dễ ạt hờ hững lạnh lẽo, dư quang liếc mắt đứng tại dễ ạt trên bờ vai sóc con, đột nhiên sửng sốt. Làm từ kỷ nguyên cũ tiếp tục tồn tại đến nay cổ lao sinh vật, cự lang Phở Dì đối với cùng là kỷ nguyên cũ tồn tại, có cảm giác bén nhạy. Ở nơi này con sóc trên thân, cự lang Phở Dì cảm thấy được một tia nguồn gốc từ kỷ nguyên cũ khí tức, thế nhưng là con tùng thử này rốt cuộc là lai lịch ra sao, có thể từ kỷ nguyên cũ tiếp tục tồn tại đến nay. Ngươi là đồ đằng dạ tạ tổ sở vua hậu duệ? Cự lang Phở Dì thăm dò hỏi. Không phải nha. Toàn nha nói, ta chính là dạ tạ tổ sở vua. Cự lang Phở Dì? Cự lang Phở Dì là thế giới thụ lĩnh vực đại thần. Đồ đằng răng nanh lữ giả lại tên dạ tạ tổ sở vừa, là cùng gió bao chi ương ác nghiệm hắc long đồng dạng cổ xưa tồn tại, cùng nhau sinh sống ở chống đỡ chín đại thế giới thụ ở trong. Sóc con tự xưng chính là răng nanh lữ giả, cự lang Phở Dì tự nhiên là không chịu tin tưởng, nhưng lại đích xác cảm thấy lai lịch của đối phương không nhỏ, cao ngạo thần thái dần dần thu liễm mấy phần. Dễ ạ, ta vẫn là thích ngươi vừa rồi kêu căng khó thuần dáng vẻ, ngươi khôi phục một chút. Chương 318, uy trấn bắc cảnh, dừng trẻ em khóc, 2, chương 318, uy trấn bắc cảnh, dừng trẻ em khóc, 2, chiến sự hạ màn kết thúc. Nhẫn Đông Hoa công tức tại băng hồ quan lấy được đại thắng, đánh tan hơn vạn tên thú nhân quân biên trình, cũng chém giết thú nhân tù trưởng nhiệm. Tin tức rất nhanh tại Kim Sư Vương quốc Bắc Bộ, cùng Bắc Quận Vương quốc biên cương lưu truyền ra tới. Lần đầu nghe thấy tin tức này lúc, bất luận là quý tộc hay là bộ lạc tộc dân, đều là không thể tin được. Thẳng đến chiến sự càng ngày càng nhiều chi tiết công bố, nhẫn Đông Hoa công tức xuất lĩnh kỵ binh vượt qua hiểm núi, thần binh trời giáng giống như cắt đứt quân viễn chinh lương đạo, một lần hành động đánh tan thú nhân quân đội sĩ khí. Mà ở đến tiếp sau quyết đấu bên trong, càng đem bộ lạc đệ nhất dũng sĩ Lẩm tự tay chém giết. Cái này sự tích có số lớn bằng chứng, có độ tin cậy cực cao, trong lúc nhất thời tại hai nước biên cương tạo thành cực lớn hỗn động. Gõ xét bộ lạc. Trong động quật, ở Tạ Lỵ ạ lớn địa đồ đằng tên này thể trạng khổng lồ như đầu nhân chiến sĩ, khiêng một cây to lớn đồ đằng của đá, đánh ra chán ngán thất vọng đi rồng gõ xét, mặt mũi tràn đầy ân cần nói, đi rồng huynh đệ, ngươi đây không phải thật tốt còn sống trở về rồi sao? Nghe ta một lời khuyên, không cần thiết như vậy ủ rũ cúi đầu. Bán nhân mã tủ trưởng đi rồng ngẩng đầu, liếc nhìn nhiệt tình ở Tạ Lỵ ạ, thở dài nói, ta hối hận lúc trước nhất thời dễ tin, gia nhập nhìm đội ngũ, dẫn đến bộ tộc tổn thương thảm trọng. Ai? Đã sớm cùng ngươi nói, vị kia gọi dễ ạt nhân loại, thế nhưng là nghệ thuật thần tuyển, lai lịch không nhỏ. Ở Tạ Lỵ ạ rung đùi đắc ý nói, lại nói niềm tính tình tàn bạo, làm việc lại rất lỗ mãng, bị yêu nhân loại một lần hành động bắt được sơ hở, ngay cả mệnh đều khoác lên này, chỉ có thể nói là mệnh trung chú định sự tình a. Ngay cả ta tại trong quyết đấu đều bại bởi hắn. Đi giống lòng còn sợ hãi, nghĩ đến chỗ này trước cùng kia nhân loại dưới trướng kỵ sĩ ký kết linh hồn khế ước, lắc đầu không nói. Ở Tạ Lỵ ạ kinh ngạc nói, hắn lại là đơn đả độc đấu thắng được ngươi. Đi giống mặt mũi tràn đầy đắng chát, khẽ gật đầu. Cái này. Ở Tạ Lỵ ạ mở to hai mắt nhìn. Hắn hiểu rõ Đi Rồng thực lực, tại Đi Rồng tên kia lão tổ tông ban phúc phù hộ phía dưới, mình ở đơn đấu lúc đều rất khó chiến thắng Đi Rồng. Nhưng là tên kia nghệ thuật thần tuyển, không chỉ có nghệ thuật thiên phú có 102 đương thời, trên chiến đấu đều có thể như vậy tài năng, quả thực để ở Tạ Lỵ ạ có chút rung động. Nhìn xem đã bị dễ ạt đánh ra âm ảnh Đi Rồng, ở Tạ Lỵ ạ buông xuống cục đá, từ hông mang gỡ xuống buộc lấy một ngụm chuông cùng một cây gậy gỗ, trấn an nói, đừng nản chí, Đi Rồng huynh đệ, ta tới cấp cho ngươi gõ một bài vui sướng điểm từ khúc. Ken, ken, ken. Ở Tạ Lỵ ạ bắt đầu gõ chuông. Đi Rồng buồn từ đó đến, hai tay ôm lấy thùng rượu, bắt đầu nâng ly. Hoa, trong động vật vang lên bán nhân mà anh hải khóc thét thanh âm, ngay sau đó liền có phụ nhân nhỏ giọng an ủi. Đừng khóc. Lại khóc dề ạt liền muốn cơi xương lang đem người điều đi rồi. Tiếng khóc lập tức ngừng. Tương tự một màn, tại bắc cảnh tây nam cảnh nội từng cái bộ lạc đều có trình diễn. Hoang vu sa mạc bên trên, chú đóng cự ma doanh địa. Vu Y Hoan tiếp vào phía trước thám tử dùng liệp ưng tình báo truyền về, bận điệu không vội mở ra ước lượng, con ngươi thu nhỏ lại, trên mặt bộc lộ vẻ chấn động. Cự ma ổ trở xài bước chạy tới, kêu gọi nói, Hoan, có tin tức sao? Vu Y Hoan hít sâu một hơi, bình phục trên mặt kinh động, nói giọng thẳng hàn, dễ ạt cùng nhân loại quân coi giữ được băng hồ quan, dìm tính cả hắn liên quân một đợt, toàn quân bị diệt. Ổ trở trợn tròn trong mắt, kinh ngạc lẩm bẩm nói, ta có nghĩ tới, ta bằng hữu sẽ thủ thắng, nhưng cái này chiến tích thật sự là quá chói mắt. Vu Y Hoan thanh âm đắng chát, tích chứa trong đó lấy một tia sợ hãi cùng lo lắng, nói, ổ trở, ngươi xác định vị bằng hữu kia của ngươi đáng tin cậy? Chờ chúng ta không có giá trị lợi dụng, tương lai sẽ không đối cự ma bộ lạc hạ tử thủ. Cự ma ổ trở ánh mắt thâm thúy. Hắn đã không còn là lúc trước không buồn không lo thợ săn, mà gánh vác lên thân là cự ma chi vương chức trách. Nhưng là, ở hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn bảo lưu lấy lý tưởng cùng tốt đẹp người cảnh. Dễ ạ, là ổ trở bằng hữu. Ổ trở chắc chắn nói, bằng hữu, liền nên tin tưởng bằng hữu. Bắc quận vương quốc, vương đô, ổ lộ. Cái neo sát cung. Cả tòa vương cung bị đánh tạo thành một chiếc thuyền lớn tạo hình, bỏ neo tại đường ven biển bên trên, thuyền thủ bay thẳng lấy gió êm sóng lặng tốt cảng. Mỗi cái đến đây Oslo buôn bán nhân loại đều sẽ trông thấy hùng vĩ đại khí cái neo sắc cung, cũng vì chiếc này cự hạm cung điện khí phái chỗ rung động thật sâu. Cái neo sắc cung trong hoa viên, Hạ Giác quốc vương đầu đội mũ rơm tại vườn rau bên trong không người lao động. Một thân áo tím pháp bảo cung đình pháp sư bước nhanh đi tới, đứng tại quốc vương quý trọng vườn rau bên ngoài, thấp giọng nói: Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Là ngươi à, phụ lộc. Hạ Giác lấy xuống mũ rơm, khoác lên ngực, lộ ra lão nông giống như nụ cười hoái. Có chuyện gì? Ngươi đứng lại nhi nói đi. Bệ hạ, ngài hẳn còn nhớ, tại cực quang thi hội bên trong tấn thăng tên kia thần tuyển nhà thơ a. Phô Lật nói. Hạ Giác nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói, thế nhưng là thần xương lĩnh nhẫn Đông Hoa công tước. Đúng vậy. Phô Lật gật đầu nói, nhẫn Đông Hoa công tước chém giết thú nhân tù trưởng nhiệm, tại băng hồ quan đánh tan hơn vạn tên thú nhân quân biên trình, chấn động biên cảnh, hiện tại toàn bộ Tây Nam cảnh nội, đều ở đây lưu truyền thanh danh của hắn. Bộ lạc cùng sở hữu tứ đại bộ tộc, giải tại Bắc quận vương quốc Tây Nam cảnh nội, là Bắc quận vương quốc một cố không thể bỏ qua lực lượng. Hạ Giác một người, khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc, thả tay xuống bên trong quốc, nói, có chiến báo sao? Lấy ra cho ta xem qua. Một lát sau, đã thay đổi một thân vương bảo, ngồi ở cung điện trên vương tọa quốc vương Hạ Giác, buông xuống quyển da dê, đáy mắt lướt qua một tia nồng nặc kinh hãi. Dễ ạt có thể đánh tan thú nhân quân đội, điểm này thật lớn vượt qua Hạ Giác dự kiến. Hắn muốn định lấy thú nhân làm tiên phong, để bọn hắn xâm lấn kim sư, lại phái ra quân chủ lực nam trinh. Nhưng là, dễ ạt cơ hội là bằng sức một mình, chỉ để làm rối loạn Hạ Giác kế hoạch, nếu như lúc này lại mạo muội phái ra quân đội, thế tất tạo thành tổn thất lớn hơn, bất lợi cho Hạ Giác thống trị. Tốt một cái nhà bờ giòn tờ dễ ạt. Hạ Giác quốc vương giọng mang mấy phần quý tài cảm khái, nói: Phố Lợi, ngươi bằng vào ta danh nghĩa, viết một phong thăm hỏi tin, đưa đến nhẫn Đông Hoa công tước trên tay. Tương lai, hắn như lại đến Bắc Cảnh làm khách, ta sẽ tại cái neo sắt trong cung bày tiệc, tự mình quản đãi. Chương 319, đắc thắng trở về, chiến thư lại đến. 1. Chương 319, đắc thắng trở về, chiến thư lại đến. 1. Dễ ạt lấy được băng hồ quan đại thắng, tin tức từ biên cương chuyển về Kim Sư, rất nhanh tại Tam Đại hành tỉnh bên trong gây nên hoành động. Tràng thắng lợi này quy mô, đủ để cùng đương thời sư tâm vương lấy được thần xương lĩnh đại thắng đánh đồng với nhau, trầm trọng đả kích bộ lạc thế lực, đồng thời đem nhẫn Đông Hoa công tước uy danh chuyển khắp hai nước. Kim sư trong nước, Lạn Nghị Tở công tước đối với thú nhân xâm lấn sự tình sớm có nghe thấy, án binh bất động, thờ ơ lạnh nhạt, muốn biết bệ hạ thân phong tân tấn công tước sẽ như thế nào vượt qua lần này nguy nan. Thẳng đến chiến báo chuyển đến, Lạn Nghị Tở công tước đem chính mình khóa trong thư phòng, suy nghĩ nát óc không nghĩ rõ ràng, dễ ạt hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Dưới ánh đến, Lạn Nghị Tở công tước nhìn kỹ quyển da dê, cau mày, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng. Dòng giá hơn 1 vạn tên thú nhân, liền xem như 1 vạn đầu heo, quân coi giữ 3 ngày đều bắt không xong, mà cái này hơn 1 vạn tên thú nhân lại tại trong vòng 3 ngày toàn quân bị diệt. Loại này như kỳ tích đại thắng, đúng là từ một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ quan chỉ huy lấy được, Lạn Nghị Tở công tức cảm thấy sâu đậm kinh dị, nội tâm thậm chí lướt qua một tia sợ hãi. Dễ ạt chỗ cho thấy năng lực, thật lớn vượt quá Lạn Nghị Tở công tức tưởng tượng. Hắn âm vụ gương mặt, tại mờ tối trong thư phòng có vẻ hơi trắng xám, nhìn xem trong chiến báo nhìn thấy mà giật mình số lượng, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Dễ ạt bờ dọn tờ, hắn lấy nhẫn Đông Hoa công tức chi danh, hiện đã uy trấn một phương. Đây là một căn bản là không có cách bị trưởng khống vương quốc tân quý, tương lai nếu là đối địch với Lạn Nghị Tở, sẽ cho Lạn Nghị Tở tạo lớn lực cản. Lạn Nghị Tở công tức đột nhiên có chút hối hận, lúc trước không có hướng Dễ ạt lấy lòng, ngược lại quấy nhiều hắn ra phong nghi thức. Chỉ là cho dù ai có thể nghĩ đến, tên này người trẻ tuổi sẽ có kinh người như vậy lực chấp hành cùng cách lực. Trấn thủ biên cương, chống lại thú nhân, lấy được đại thắng. Lạn Nghị Tở công tức tự lẩm bẩm, so với hắn kia nghe tiếng xa gần phụ thân, còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ có thể trách ta lúc đầu nhất thời mắt vụ về, Lạn Nghị Tở công tức tâm đạo, dưới mắt chỉ có thể nghĩ biện pháp đền bù cùng hắn quan hệ trong đó. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đọc sách, âm vụ nam nhân lông mi hiển lộ thần sắc lo lắng, than tiếng nói, giống như cùng Dễ ạt quan hệ cá nhân thân mật, không bằng nhường nàng đi sứ một chuyến thần xương lĩnh, đưa lên hạ lễ, lấy biểu Lạn Nghị Tở thiện ý. Một lát sau, "Tốt, ta biết rồi, phụ thân đại nhân, ngài yên tâm đi, ta cái này liền đi cho Dễ ạt tặng lễ." Nhìn xem liên tục không ngừng ra cửa lo liệu lễ vật dùn Lạn Nghị Tở, Lạn Nghị Tở công tức khuôn mặt xoắn xuýt. Cái này đã không chỉ là tuổi trò ra bên ngoài ngoặt trình độ, ngươi dứt khoát trực tiếp ở trong nhà người ta được rồi. Bạch Gia Thành, lãnh chúa đại sảnh, trên bàn bày biện thành đống format bánh gà tổ, nướng lỉnh, mật ong ngọt bánh, ngọt ngào khí tức làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Thomas thần sắc nghiêm trọng, vung tay lên, đem đồ ngọt hết thảy đẩy lên một bên, triển khai tiền tuyến vừa mới đưa đến chỉ báo, tỉ mỉ duyệt đọc. Rất nhanh, hắn biểu lộ trở nên âm tình bất định, khi thì cau mày, khi thì mắt lộ ra kinh hãi. Chờ thả ra trong tay chỉ báo, Thomas khắp khuôn mặt là rung động, bất khả tư nghị lẩm bẩm nói, 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày, Dễ ạt cũng đã đem thú nhân đại quân cho đánh tan. Chiến báo bên trên minh sắc bạch ra, Dễ ạt là áp dụng cạn lương thực chiến thuật, khiến cho hơn vạn tên thú nhân đại quân tự sụp đổ. Thế nhưng là Thomas như cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Dù sao đội vận lương tất nhiên có trọng binh trấn giữ, Dễ ạt có thể ở xâm nhập quân địch nội địa đồng thời hành động như gió, đánh lui quân coi giữ, thiêu hủy đồ quân lu, có thể nói là trí dũng gồm nhiều mặt. Sau một khắc, Thomas ánh mắt trở nên nghiêm trọng, ám đạo, ta thậm chí không kịp hướng thần xương lĩnh xuất binh, Dễ ạt liền đã tựa như tia chớp kết thúc rồi chiến đấu. Hiện tại thần xương lĩnh chú quân sĩ khí chính vượng, thực tế không thể cùng tranh tài. Nhưng là ở nơi này chàng chiến dịch qua đi, Dễ ạt bất luận là hy vọng cá nhân thực lực vẫn là thế lực đều sẽ tiến một bước lớn mạnh, bỏ lỡ lần này cơ hội tốt, về sau tới tranh đấu phần thắng sẽ càng ngày càng nhỏ. Thomas đứng dậy, tại lãnh chúa đại sảnh bên trong đi qua đi lại, ánh mắt dừng lại tại mùi ngọt ngào xông vào mũi format bánh gà tổ, nắm lên một khối đến nguyên lành nhét vào trong miệng, cảm thụ được đường phân mang đến cảm giác thỏa mãn. Thomas nhai nuốt lấy bánh gà tổ, dần dần meo mắt lại. Thần xương lĩnh quân đội khí thế như hồng, trên chiến trường đã không thể chiến thắng, nhưng Dễ ạt liên chiến nhiều tên bộ lạc tù trưởng, chắc hẳn cũng có bị thương. Ta không bằng cho hắn tiếp theo phần chiến thư. Tại lãnh địa vấn đề bên trên, cứ dựa theo kim sư truyền thống, lấy quyết đấu hình thức đến phân ra thắng bại. Bất luận là kim sư hay là Zolan, giữa quý tộc đều thịnh hành lấy quyết đấu văn hóa. Bất luận là bảo vật thuộc về thậm chí lãnh địa tranh chấp, đều có thể tại sân quyết đấu lên được ra kết quả. Bạch Dạ Thành trên danh nghĩa là Dễ ạt lãnh địa, nhưng trước mắt lại do Thomas chiếm cứ, song phương đều có nhập chủ Bạch Dạ Thành lập trường cùng tư cách. Loại thời điểm này, so với chiến tranh, quyết đấu ngược lại là càng thêm đơn giản hữu hiệu thủ đoạn. Càng mấu chốt chính là, theo Thomas, lần này quyết đấu bản thân thuộc về dùng khỏe ứng mệnh, Dễ ạt vừa trải nghiệm nhiều trận đại chiến, như hắn nguyện ý đón lấy lần này khiêu chiến, bản thân phần thắng vẫn là rất lớn. Đem thư khiêu chiến thắt ở một con bạch diện hào trên đùi, để nó bay hướng thần xương lĩnh. Thomas nhìn chăm chú lên bay xa cú mèo tin sứ, hài lòng gật đầu, ưu thế tại ta. Thần xương lĩnh. Dễ ạt trở về thời khắc, trong lãnh địa cử hành thịnh đại khải hoàn nghi thức. Rét lạnh đông nguyệt, thân cưới tuyết trắng chiến mã tuổi trẻ công tước, theo dòng giặc khúc quân hành, vòng quanh trung tâm thành phố quảng trường tuần hành. Cơ màu pháp phối, reo hò rung trời. Cả con đường chật như nêm cối, nhiệt liệt bầu không khí như muốn đem đẩy trời tuyết bay hòa tan. Sau khi qua chiến dịch này, Nhẫn Đông Hoa danh hiệu đã xâm nhập lòng người, Dễ ạt vậy sớm mệnh người đem Nhẫn Đông Hoa văn chương cờ xí treo ở khải hoàn trên đường phố. Giờ phút này, Nhẫn Đông Hoa cờ xí trên bầu trời lãnh địa đón gió giang ra, như thủy triều tiếng hoan hô kéo dài không suy. Tại một nơi tầm mắt mở mang trên sân thượng, người mặc váy trắng thiếu nữ tóc vàng, đeo hoa thai làm bằng ngọc trai, tựa như một con cao quý mỹ lệ thiên nga, xanh biết đôi mắt ngắm nhìn anh hùng khải hoàn dáng người. Cô luôn đứng lặng tại thở rẽ xả cái bóng bên trong, giống như đứng hầu tại sư tâm vương sau lưng, lặng yên không một tiếng động, chậm rãi mở miệng nói, điện hạ, tiền tuyến chiến sự đã kết thúc, ngài cũng nên cùng ta vừa đến trở về sư cung, bệ hạ hắn nhất định phi thường tưởng niệm ngài.
Thở Dệ Xa nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta rõ ràng, nhưng mời lại cho ta một chút thời gian, để cho ta cùng Dệ Ạt các hạ nói lời tạm biệt. Cố Đôn giật mình, nội tâm lướt qua một tia dị dạng, nghĩ thầm điện hạ sẽ không phải là. Thở Dệ Xa mỉm cười, phản phất xuyên thủng Cố Đôn tâm tư, nói, ưu tú người, trên thân luôn có đáng giá chúng ta yêu thích cùng chỗ học tập. Ở tiên tuyến khoảng thời gian này, ta học được rất nhiều. Thở Dệ Xa buông xuống tầm mắt, tay khoác lên ngực, nói khẽ, những này quý báu trải nghiệm sẽ trở thành ta về sau làm ra phán đoán căn cứ. Mà bây giờ, Thở Dệ Xa nhìn chăm chú lên đám người ủng hộ trung niên nhẹ công tước bóng người, lắng nghe núi kêu biển gầm reo hò, ánh mắt nhu hòa, mỉm cười nói, để cho ta cùng đại gia, một đạo làm cho này phen thắng lợi mà ăn mừng đi. Tiếng tâm cùng ca ngợi thanh âm, tiếng vọng tại Dệ Ạt bên hai. Công tước đại nhân và thuế, vì thần xứng lĩnh, vì nhẫn Đông Hoa công tước. Thắng lợi rõ như ban ngày, ca ngợi tràn ngập chân thành tha thiết. Dệ Ạt nhìn xung quanh đám người, một tấm trương hoặc nhìn quen mắt hoặc khuôn mặt xa lạ bên trên, hiện lộ ra sùng bái, kích động cùng tính sợ.